Chương 79, cả nước sôi trào. Chương 79, cả nước sôi trào. Tầng thứ 320. Đôi mắt trong veo của Trần Kha đảo qua, nàng quỳ một gối tay chống kiếm, vẻ mặt bình tĩnh, sâu trong đáy mắt ẩn hiện một tia sáng. Chém giết lâu như vậy, Trần Kha không những không có chút cảm giác mệt mỏi nào, mà trong lòng ngược lại càng ngày càng hưng phấn. Mỗi khi tiến lên một tầng, lại có điểm cường hóa được cậu bảo. Mà kinh nghiệm chiến đấu của nàng cũng tăng lên nhanh chóng trong từng trận chiến. Có thể nói, chuyến đi thương khung tháp này, nàng thật sự là siêu lợi. Chắc hẳn không bao lâu nữa, nàng sẽ có thể đột phá đến võ đạo ngũ trọng thiên, chính thức có được tư cách tham gia giải đấu chuyên nghiệp, chinh chiến bốn phương. Dường như thấy được không lâu sau, khi mình lại một lần nữa thăng cấp, vẻ mặt khoa trương của những người kia khi trợn mắt há mồm, như thể nhìn thấy thần tích. Trần Kha không khỏi mỉm cười, nụ cười xinh đẹp yêu kiều khiến vô số khán giả ngoài sân đấu say đắm, hồn siêu phách lạc. Kẻ xâm lược, đáng chết. Đúng lúc này, hai giọng nói khàn khàn lạnh thấu xương đột nhiên vang lên ở phía không xa. Trần Kha thu lại nụ cười, nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy hai kỵ sĩ rồng mặc giáp sắt đen, tay cầm hắc viêm long thương, mỗi người cưỡi trên một con phi long ba đầu, bay lượn trên không trung, đang nhìn chằm chằm Trần Kha từ xa, sát khí lạnh lẽo mơ hồ khóa chặt lấy nàng. Võ đạo thất phẩm. Trần Kha khẽ nhíu mày, rồi lập tức giãn ra. Quả nhiên, khi vừa tải đến tầng này, chất lượng của quái vật giữ ải lại một lần nữa thay đổi về chất. Từ mấy chục võ giả nhục thân cảnh cường bát phẩm đã tiến hóa thành hai long kỵ sĩ chân khí cảnh thất phẩm. Mặc dù con rồng của bọn hắn chỉ lớn chừng 2 mét, đầu to thân nhỏ, trông có vẻ hơi tức cười. Nhưng dù sao đi nữa, cũng xem như là long kỵ phiên bản cấu hình thấp rồi. Mà ở bên ngoài, sau khi Trần Kha thành công liên tiếp đánh bại cương địch, dễ dàng tiến vào tầng thứ 320 mà không hề hấn gì, toàn bộ đại càn cũng lập tức sôi trào. Lúc này, số người trực tiếp hoặc gián tiếp theo dõi Trần Kha hay các tuyển thủ nổi tiếng khác đã đạt đến một con số thiên văn cực kỳ đáng sợ. Mọi người tranh nhau truyền tin, cứ như thể đã chứng kiến thần tích giáng lâm. Thiên Cơ Sơn Mạch, nơi đặt sơn môn của Thần Võ Các, một tông môn hàng đầu đại càn. Bên ngoài kiến cung điện, một nam tử áo xanh tướng mạo tuấn tú, thần sắc lo lắng, vội vã bước về phía đại điện nguy nga cao chót vót trước mặt. Dừng bước, khi đến gần cửa điện, hai hộ vệ áo trắng mặt mày lạnh lùng đột nhiên xuất hiện, đồng thời đưa tay ngăn nam tử lại, giọng nói lạnh nhạt: "Tông môn có lệnh, trong thời gian bế quan, không cho phép bất kỳ ai vô cớ làm phiền. Các ngươi cũng biết là không được vô cớ làm phiền à?" Thanh sam nam tử trong lòng nôn nóng, nhất thời không kiềm chế được cảm xúc, lạnh giọng nói: "Vậy mà các ngươi còn dám cản ta?" Nào ngờ hai người này ngay cả một biểu cảm cũng không có, vẫn lạnh lùng như băng nói: "Không có lệnh của tông chủ, không được vào trong." "Các ngươi?" Thanh sam nam tử sắp nổi giận, nhưng dường như đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, bèn cố nén cơn tức, trầm giọng nói: "Ta có chuyện khẩn cấp muốn báo cho tông chủ, các ngươi mau vào thông báo." "Chúng ta đã nói rồi." Hai hộ vệ vẫn giữ nguyên bộ mặt cứng đờ như cương thi, lạnh lùng nói: "Tông chủ có lệnh, không cho phép bất kỳ ai tiến vào." "Được, rất tốt." Gương mặt thanh sam nam tử co giật, không thể kiềm chế được cơn thịnh nộ đang cuộn trào trong lòng, hắn đưa tay ra, lòng bàn tay đột nhiên bừng lên ánh lôi quang chói mắt, tỏa ra dao động kinh hoàng khiến người ta tìm đập nhanh. "Ấy ấy ấy." Ngay khi hai hộ vệ mặt lạnh nhìn nhau, đồng loạt rút ra một thanh binh khí cổ quái tỏa ra khí tức âm lạnh đáng sợ. Một bóng người màu trắng đột ngột xuất hiện giữa ba người, tay trái tùy ý đẩy một cái, nhẹ nhàng đẩy hai hộ vệ mặt lạnh ra. Tay phải khẽ ấn một cái, dập tắt luồng lôi quang đáng sợ trong tay thanh sam nam tử, miệng cười nói: "Có gì từ từ nói, đều là tông sư cả rồi, sao vẫn hấp tấp như thời còn trẻ vậy?" "Sư minh." Đòn tấn công bị ngăn cản, thanh sam nam tử cũng không tức giận, mà chỉ vào hai hộ vệ giận dữ nói: "Hai kẻ này lơ là nhiệm vụ, không cho ta gặp sư tôn, đáng tội gì?" Người đột nhiên xuất hiện ngăn cản ba người là một thiếu niên tuấn mỹ tóc dài xóa vai, giữa trán có một vết bớt hình trăng bạc, mặc một chiếc trường bào màu trắng bạc. Chỉ thấy hắn không đáp lời, ngược lại kinh ngạc kêu lên một tiếng, vẻ mặt tò mò nói: "Ngươi không phải đang trấn thủ ở chân võ điện sao? Chạy tới đây làm gì?" "Ta có việc gấp bẩm báo sư tôn." "Việc gì?" Thiếu niên cười ôm lấy vai thanh sam nam tử, vừa dùng một lực đạo đáng sợ không cho phép từ chối lôi hắn chậm chậm đi về phía khác, vừa cười tủm tỉm nói: "Hay là nói cho huynh nghe trước đi. Ngươi thanh sam nam tử sao lại không biết ý đồ của hắn?" Không khỏi tức giận nói: "Hai con chó giữ cửa câm miệng." Thiếu niên áo trắng sắc mặt đại biến, nhân lúc hắn chưa nói hết lời, đã nhanh tay lẹ mắt bịt miệng hắn lại, rồi quay đầu nhìn lại. Ngoài cửa điện không một bóng người. "May quá, may quá." Hắn vỗ vô ngực, rồi lạnh giọng quát: "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Lời nào nên nói, lời nào không nên nói, trong lòng không có chừng mực sao?" Thế nhưng thiếu niên lại không hề nhìn thấy. Ngay sau khi hắn thở phào nhẹ nhõm, trong hư không đột nhiên hiện ra ánh mắt của hai hộ vệ lạnh lùng. Có thể thấy, địa vị của thiếu niên áo trắng này trong lòng thanh sam nam tử dường như rất cao. Đối mặt với lời khiển trách, hắn không khỏi lập tức xỉu xuống, mặt mày buồn bã nói: "Chẳng phải ta thấy chuyện động trời, đội vã muốn bẩm báo sư tôn, trong lòng sốt rồi sao? Rốt cuộc là chuyện lớn gì?" Thấy hắn ba lần bốn lượt nhắc đến chuyện này, dù tính tình điềm đạm, thiếu niên lúc này cũng không kiềm được sự tò mò, kinh ngạc nói: "Đáng để một tông sư tam phẩm đường đường như ngươi cũng không quyết định được, còn phải làm phiền sư tôn bế quan." Nghe vậy, thanh sam nam tử nhìn trái nhìn phải, rồi hạ thấp giọng, thần bí nói: "Trần Kha ở Giang Châu hôm nay vượt thường cung tháp, vừa mới vào tầng thứ 320 rồi." "Ồ, 320 tầng à?" Thiếu niên áo trắng cười không chút để tâm, đang định nói là chuyện nhỏ thì sắc mặt đông cứng đờ, lắp bắp nói: "Sư đệ, ngươi vừa nói gì?" "Cái gì 320 tầng?" "Thương khung tháp đó." Vài giây sau, bên ngoài tiền khôn điện đột nhiên vang lên một tiếng hét lớn: "Phiền hai vị thông báo một tiếng, ta có việc khẩn cấp muốn bẩm báo tông chủ." Chương 80, Trần Tiểu Kha khiến thiên kiêu cũng phải hổ thẹn. Chương 80, Trần Tiểu Kha khiến thiên kiêu cũng phải hổ thẹn. Gào. Hai long kỵ sẽ không quan tâm bên ngoài chấn động đến mức nào, Sau một tiếng rồng gầm, con bên trái liền vùng long thương, vẽ ra một quỹ đạo xích viêm trong bóng tối, giật dây cương, điều khiển phi long lao tới Trần Kha với thế công hung mãnh. Trần Kha thân hình xoay nhanh, lướt qua ngọn hắc viêm long thương, trở tay tung ra một đạo kiếm khí. Vút! Kiếm khí băng xương phá không mà đến, đánh mạnh vào cái đầu ở giữa của con long thú ba đầu. Khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng kêu thảm thiết đến cực điểm đột nhiên vang vọng khắp không gian. Cái đầu ở giữa của phi long ba đầu lại bị đạo kiếm khí băng xương này đánh nát, hóa thành xương đen đầy trời. Gào! Phi long ba đầu nổi giận, quyết không nghe lệnh chủ nhân, lượn một vòng trên không rồi lại lao xuống. Cùng lúc đó, con long thú còn lại thấy đồng loại bị thương cũng không nhịn được mà cùng xông tới. Đối mặt với đòn tấn công gọng kìm hung mãnh của hai con long thú ba đầu toàn thân đen kịt này, Trần Kha lại như đã liệu trước, điềm nhiên cười, trong mắt lóe lên một tia ý cười. Khoảnh khắc tiếp theo, Vân Thiên kiếm pháp, sau vô số trận chiến chém giết đã sớm nâng cấp lên cấp bậc đại sư, liền được phát động. Một đạo kiếm ảnh, ba đạo kiếm ảnh, 10 đạo kiếm ảnh. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, gần trăm đạo kiếm ảnh băng xương đã vờn quanh người Trần Kha, bao bọc lấy nàng, tôn lên vẻ đẹp vốn có tựa nữ kiếm tiên trên trời, kinh diễm tuyệt luân. Bù bù bù. Gió lớn nổi lên, với thân hình và tốc độ của chúng, hai con long thú khổng lồ lao đến trước mặt Trần Kha không xa, hoàn toàn không thể né tránh được những kiếm ảnh đầy trời này. Chỉ nghe vô số tiếng xé gió vang lên không ngớt, đi cùng với đó là tiếng kêu thảm thiết của hai long kỵ và long thú dưới háng bọn hắn. Một lúc lâu sau, Trần Kha nhìn không gian trống không, nguyên khí trong cơ thể đã tiêu hao một nửa, không khỏi nhíu mày, lẩm bẩm, uy lực của Vân Thiên kiếm pháp cấp đại sư rất mạnh, nhưng tiêu hao thế này cũng quá đáng sợ rồi. Nàng dù sao cũng là một võ giả lục phẩm vừa mới tấn cấp, chỉ một chiêu này mà lại có thể đánh cạn gần một nửa nguyên khí. Chỉ có thể nói, Trần Thiên Tinh vì yêu thương con gái quả thực đã mua về một bản thần thông thượng phẩm thực sự. Điều tức một lát, Trần Kha liền trong sự mong đợi của bạn người, tiếp tục bước vào tầng tiếp theo. Thiên Cơ Sơn. Hai sư huynh đệ cuối cùng vẫn không thể vượt qua sự canh gác của hai người kia, đành điu nịu rời đi. Thiếu niên áo trắng nhíu mày nhìn chiếc máy tính bảng trong tay sư đệ, nói: "Ngươi sao thế? Lúc quan trọng lại hỏng việc." "Ôi Tần sư huynh của ta ơi, ngay cả ngày như nhàn vân giá hạn, không ăn ngũ cốc." Thanh niên áo xanh mồ hôi đầm địa loay hoay với thư trong tay, vẻ mặt bất mãn nói: "Chẳng lẽ ngay cả sơn môn của chúng ta cao bao nhiêu cũng quên rồi sao?" Khụ khụ. "Vậy ngươi cứ từ từ làm đi." Tần sư huynh có chút lúng túng nói. Khoảng một phút sau, thanh sam nam tử nhìn hình ảnh xuất hiện trên màn hình, không khỏi cười nói: "Cuối cùng cũng được rồi, không biết vị này đã vượt qua chưa? Theo ta thấy, chắc là nhìn con số 332 rõ rành rành ở góc trên bên phải, cùng với thiếu nữ xinh đẹp đang kịch chiến với 6 con long thú hung tợn trong hình." Lời sắp nói ra của thanh sam nam tử đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng. Ngay sau đó, hắn liền cười khổ nói: "Chỉ còn cách kỷ lục của sư tôn một tầng nữa thôi ạ. Mà hai tên ngốc kia lại không cho chúng ta vào." "Sư Minh, ngươi nói xem." Hắn nhìn Tần sư Minh đang thần tình mờ mịt, ánh mắt ngây ngốc nhìn chiếc máy tính bảng trong tay mình, nghi ngờ nói: "Sư Minh, Sư Minh, thử, à, sao thế?" Tần sư Minh như tỉnh ngộ, ngơ ngác nói: "Sao?" Thanh sam nam tử đỏ mắt, vẻ mặt trêu chọc nói: "Thấy cô nương nhà người ta xinh đẹp, mắt cũng không nỡ chứ à? Ngươi nói bậy gì đó?" Tần sư Minh lúc này mới thực sự tỉnh táo lại, hắn ho khan một tiếng, giả vờ bình tĩnh, mặt mày không vui nói: "Lớn nhỏ không biết, đây là thái độ ngươi nói chuyện với sư Minh sao?" Thấy hắn ra vẻ, thanh sam nam tử không khỏi bật cười ha hả, vui vẻ nói: "Sư Minh, sư huynh đệ chúng ta ai với ai chứ? Huynh còn giả vờ với ta làm gì? Cô nương này quả thực sinh ra hoa dung nguyệt mạo, thế gian hiếm thấy, nếu không phải ta đã kết hôn, e là cũng không chống đỡ nổi sức hấp dẫn của nàng." Nhưng mà hắn chuyển giọng, cười tủm tỉm nói: "Nếu sư huynh đã thích nàng, vậy thì ta dù chưa kết hôn cũng không dám tranh với sư huynh đâu." "Nói bậy bạ gì đó?" Lần này, thiếu niên tuấn mỹ áo trắng mặt đỏ bừng quát lên, không biết là vì tức giận hay xấu hổ, giận dữ nói: "Ngươi còn dám nói như vậy, đừng trách ta không khách khí." "Được được được." Thanh sam nam tử giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng, nói: "Vậy chúng ta nói chuyện chính. Vị cô nương tên Trần Kha này đã vượt đến tầng thứ 332, chỉ còn cách kỷ lục của sư tôn lão nhân ra người một tầng thôi đó." "Ừm." Nghe vậy, Tần sư Minh nhíu chặt mày, lẩm bẩm: "Vị cô nương này là truyền thừa của nhà nào, đã có thiên phú đáng sợ như vậy, tại sao ta lại chưa từng nghe qua?" Thanh sam nam tử lắc đầu nói: "Không phải truyền thừa của nhà nào cả, chỉ là con gái độc nhất của một siêu phú hào, cha mẹ đều là người thường chưa từng luyện võ, không được truyền thừa." "Không chỉ không có truyền thừa, nàng từ nhỏ luyện võ, thiên phú bất phàm, một thời gian trước đã tích lũy đủ, một bước lên võ đạo thất phẩm, trở thành võ giả thất phẩm trẻ tuổi nhất đại cả ta. Mà mấy ngày trước, nàng đã ngưng tụ 99 đạo khí toàn, chính thức bước vào lục trọng thiên." Giọng của thanh sam nam tử càng nói càng nhỏ, không cần nhìn biểu cảm của sư minh, hắn dường như cũng có thể cảm nhận được sự chấn động sâu sắc trong lòng đối phương. Theo lý mà nói, là một võ đạo tông sư chưa đến 40 tuổi, là thiên chi tiêu tử, cả đời hắn thiên tài nào mà chưa từng gặp. Nhưng chỉ khi nhìn thấy toàn bộ tư liệu của thiếu nữ này, hắn lại bất giác có cảm giác bức bối hổ thẹn. Chương 81, hơn 1600 điểm cường hóa. Chương 81, hơn 1600 điểm cường hóa. 16 tuổi võ giả lục trọng thiên Tần sư Minh thần sắc ngây dại lẩm bẩm, hắn vốn tưởng rằng mình gần 22 tuổi đã thành tựu võ đạo thất trọng thiên, đã được xem là thiên tài tuyệt thế trăm năm khó gặp sau sư tôn Phương Nhất Cản. Thế nhưng, người so với người tức chết, hàng so với hàng phải bước đi, quả không phải là câu nói đùa. Nàng tên là Trần Kha sao? Đột nhiên, Tần sư Minh thần sắc chấn động, ánh mắt ôn nhuận nhìn vào màn hình, không nhịn được hỏi. "Đúng vậy." Thanh sam nam tử gật đầu, rồi ném máy tính bảng cho sư Minh, thử nói: "Nếu hôm nay không gặp được sư tôn, vậy ta về chân võ điện trước, thứ này, ngươi cứ giữ mà xem đi." Ô Tần sư Minh ngơ ngác nhận lấy máy tính bảng, ngẩn ngơ nói: Đi được vài bước, thanh sam nam tử đột nhiên quay đầu lại, nhìn thần sắc của sư minh, không khỏi bật cười, tinh nghịch nói, nếu đã thích như vậy, dù sao nam chưa vợ nữ chưa chồng, thì cứ theo đuổi người ta đi. Sư minh à, ta nói cho huynh biết nhé, loại con gái tài sắc vẹn toàn, dung mạo, khí chất, tu dưỡng, gia cảnh, thiên phú, thực lực, dáng người đều đỉnh cao như vậy, một khi bỏ lỡ, thì không thể gặp được người thứ hai đâu. Huynh đừng tưởng mình là thiếu tông chủ thần võ các mà làm cao, tưởng người ta sẽ chủ động theo đuổi huynh à? Chỉ riêng sư đệ ta biết, những thiếu niên thiên tiêu muốn cưới nàng về nhà có thể xếp hàng từ đây đến chân võ điện đó. À, nữ thiên tiêu thích nàng cũng không ít đâu, ha ha ha. Thanh sam nam tử không khỏi cười lớn rồi ung dung đi xa. Trong nháy mắt, thân hình đã ở ngoài trăm mét, tựa như dịch chuyển tức thời. Tên này Tần sư huynh mặt đỏ bừng cười lắc đầu, rồi lại bất giác nhìn vào máy tính bảng, ngẩn ngơ nói, tên là Trần Kha sao? Thanh sam nam tử nói không sai. Vì những biểu hiện và thiên phú kinh diễm của Trần Kha hết lần này đến lần khác, nàng cũng đã không còn là thiếu nữ xinh đẹp vô danh khi mới đến. Tư liệu và ảnh của nàng đã sớm được mật thám của các thế lực lớn gửi đến bàn làm việc của chủ nhân. Một thiếu nữ tuổi xuân tài năng kinh khủng như vậy, làm sao những lãnh đạo luôn muốn nâng cao thế lực của mình có thể ngồi yên được chứ? Trong phút chốc, người thì phái đệ tử đắc ý, người thì phái hậu bối ưu tú trong gia tộc, người thì phái thiên tài trong môn phái, nhiều không kể xiết như nấm mọc sau mưa. Mục tiêu tự nhiên chỉ có Trần Kha. Tầng thứ 332. Vẫn là không gian đủ ám dường như vạn năm không đổi, có sương mù nhàn nhạt bao phủ. 6 con long thú thất phẩm đã bị Trần Kha chém giết 5 con. Long kỵ cuối cùng liền điều khiển rồng từ trên trời giáng xuống, hắc viêm long thương xé rách không khí, mang theo liệt hỏa hừng hực, đâm thẳng vào gương mặt xinh đẹp của Trần Kha. Ầm. Long thương xuyên qua cổ của Trần Kha nhưng chưa kịp để long kỵ vui mừng, gương mặt xinh xắn tinh xảo của thiếu nữ đã hóa thành từng mảnh vỡ tan biến tại chỗ. Mà một đạo kiếm khí băng xương liền đột ngột bắn tới từ không gian sau lưng nó. Long kỵ giật dây cương, hắc long ba đầu đau đớn, thân hình khổng lồ chừng 2-3 mét vậy mà lại vặn mèo một cách cực kỳ huyền chuyển, hiểm hóc tránh được đòn tấn công sắc bén này. Trần Kha sắc mặt lạnh nhạt, thân hình lóe lên, tức thì xuất hiện ở ngoài 10 mét. Đôi bốt da nhỏ màu đen được chế tạo đặc biệt dậm mạnh xuống đất, thân hình mảnh mai liền bay vút lên không. Dạo bước trên không trung, thân hình mảnh mai của Trần Kha hơi duỗi ra thành hình chữ C, hai tay nắm chặt thanh ngạo tuyết trong tay, giơ cao quá đầu. Nguyên khí quanh người nàng điên cuồng rót vào thân kiếm, trong ánh mắt ngây dại của Long Kỵ, nàng chém xuống một kiếm, vẽ ra một vầng trăng khuyết màu trắng tinh tuyệt đẹp. Hù động tác nhẹ nhàng mà tao nhã đáp xuống đất, Trần Kha thần sắc điềm nhiên, hơi thở đều đặn, hoàn toàn không có vẻ gì là mệt mỏi. Khoảnh khắc tiếp theo, nàng liền trong ánh mắt hoàn toàn ngây dại của vô số người, lựa chọn tiến vào tầng thứ 323. Tầng này chính là kỷ lục do thiếu niên võ thần phương nhất càn tạo ra khi tham gia kỳ thi võ mười mấy năm trước. Mười mấy năm qua, mỗi năm thi võ, tuy đều có từng đợt thiên tài xuất hiện, nhưng không một ai có thể phá vỡ được kỷ lục này. Người gần nhất cũng chỉ đến tầng thứ 331 mà thôi. Mà hôm nay, Trần Kha, người được mệnh danh là học sinh trung học mạnh nhất lịch sử, đã ung dung tự tại đánh vào tầng này. Giống như quy luật trước đó, tầng này lại là 8 long kỵ. Trần Kha vung kiếm lên chiến, chấn áp 7 rồng. 3 phút sau, Trần Kha không chút áp lực chém giết toàn bộ 8 long kỵ, bước vào tầng thứ 324. 4 phút sau, Trần Kha thần sắc điểm nhiên tiến vào tầng thứ 325. Bên ngoài thương cung tháp, thí sinh của khu thi trung học số 1 thành phố đã được đưa ra ngoài hết. Mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn màn hình chiếu ở không xa, ngơ ngác nói, kỷ lục bị phủ bụi hơn 10 năm, cứ thế bị phá rồi sao? Tầng thứ 326, vô số khán giả đã tê liệt. Đến bước này, Trần Kha tiếp theo dù có tại chỗ phi thăng, thành tựu tông sư tam phẩm, e rằng bọn họ cũng không phải là không thể chấp nhận. Bởi vì Trần Kha trong 2 ngày qua, quả thực đã tạo ra quá nhiều kỷ lục kinh hoàng mà người thường ngày nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Bất kỳ kỷ lục nào trong chuỗi này cũng đủ để một học sinh bình thường một bước lên mây, được vô số thế lực lớn và đại học tranh giành. Mà bây giờ chúng lại tập trung hết vào một người, sao có thể không khiến mọi người chấn động, thậm chí là tê liệt. Trần Kha đang vui vẻ thu điểm cường hóa tự nhiên sẽ không quan tâm đến suy nghĩ của những người này. Sau hơn 320 tầng, số điểm cường hóa nàng nhận được hôm nay đã tích lũy đến hơn 1600. Theo tỷ lệ cường hóa 1:10, ước chừng đủ để nàng ngưng tụ hơn 160 đạo khí toàn. Thật là một ngày bội thu a, tùy tay một kiếm chém chết long kỵ, trên gương mặt tinh xảo của Trần Kha không khỏi hiện lên một nụ cười vui vẻ. Chương 82, mục tiêu hoàn thành, võ trạng nguyên toàn quốc. Chương 82, mục tiêu hoàn thành, võ trạng nguyên toàn quốc. Có nên cường hóa ngay bây giờ không? Hay là cứ để đó, phòng khi nhận được võ kỹ quý hiếm nào đó lại không đủ điểm cường hóa để nâng cấp. Trong thời gian tiến vào tầng thứ 327, Trần Kha liền nhíu mày suy nghĩ, có chút do dự. Nhưng ngay sau đó nàng liền nhận ra, hiện tại mình đang ở trong thương cung tháp, mỗi khi tiến lên một tầng, đều có 5 điểm cường hóa vào tài khoản. Tuy không nhiều, nhưng cũng không thể lãng phí. Vậy thì, tập trung nâng cao sức chiến đấu hiện tại của mình, chắc chắn là không lỗ. Nghĩ vậy, Trần Kha liền nhanh chóng tiêu tốn hơn 100 điểm cường hóa, trước tiên nâng kinh hồng du vân bộ từ cấp bậc tinh thông lên cấp bậc đại thành. Trong quá trình chém giết ở thương cung tháp, môn thân pháp võ kỹ quý hiếm này đã giúp Trần Kha tiết kiệm không ít sức lực, rất đáng để nâng lên một cấp. Còn về vân tiên kiếm pháp, môn võ kỹ thần thông này vì sử dụng quá nhiều, vậy mà lại liên tiếp thăng 2 cấp, từ tinh thông lên đại thành rồi đến cấp bậc đại sư. Muốn nâng cấp nữa, cần đến 400 điểm cường hóa. Nếu mày suy nghĩ hồi lâu, Trần Kha vẫn lựa chọn từ bỏ, đem toàn bộ điểm cường hóa ngưng tụ thành 141 đạo khí toàn, mà cùng với một luồng nguyên khí mênh mông tràn vào cơ thể. Trên khí hải vô biên, từng đạo khí toàn chân khí giống như lốc xoáy được ngưng tụ ra, cho đến khi đạo khí toàn thứ 141 ngưng tụ hoàn thành mới dừng lại. Cảm nhận nguyên khí trong cơ thể lại tăng vọt, Trần Kha liền mỉm cười tiếp tục tiến lên. Trong phút chốc, kiếm khí tung hành, sát lục vô số. Tầng thứ 330, tầng thứ 333, tầng thứ 341, tầng thứ 356. Những cửa ải mà không ai có thể vào được trong kỳ thi võ, trước mặt Trần Kha lại như không có gì. Bất kể là bao nhiêu quái vật thất phẩm, khi đối mặt với Trần Kha sắp bước vào ngũ trọng thiên, được xem là vô địch cung cấp, đều yếu ớt không chịu nổi, không khác gì đổ giấy. Ngay cả đòn liều mạng trước khi chết của chúng cũng khó có thể gây ra chút tổn thương nào cho con bướm linh xào này. Cùng với sự đưa tin thời gian thực của tài khoản Weibo chính thức của Tổng cục Võ đạo, vòng thứ 3 cũng là vòng cuối cùng của kỳ thi võ toàn quốc đại càn gần như đã kết thúc toàn bộ. Chỉ có một mình Trần Kha vẫn ung dung tự tại như đi dạo trong tháp. Người về nhì đã được định sẵn, vẫn là Triệu Vân Phi của Đế Kinh. Đối mặt với hắc mã siêu cấp An Đình Hiên bất ngờ xuất hiện, Triệu Vân Phi vẫn bảo vệ được tôn nghiêm của mình với tư cách là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí bảng nhãn, thành công vượt đến tầng thứ 316 mới kiệt sức mà chết, an toàn ra khỏi tháp. Thành tích của hắn, dù trong suốt mấy chục năm thi võ dài đằng đẵng, cũng được xem là đứng trong top đầu, ước chừng có thể vào top 20, khá là bất phàm. Người thứ ba lại không phải là hắc mã siêu cấp An Đình Hiên bất ngờ xuất hiện trước đó, mà là một thiếu niên tên Vương Trọng Huyễn. Người thứ tư, hắc mã siêu cấp An Đình Hiên. Người thứ năm, thi tài bình dân võ Tử Khôn của Ma Đô. Bốn người này chính là top 5 của vòng thứ 3 kỳ thi võ lần này. Cũng chính vì vòng thứ 3 của kỳ thi võ về cơ bản đã kết thúc, sự chú ý của toàn dân đại càn cũng đều tập trung vào vị thiếu nữ mà cùng với sự kết thúc của vòng 3, đã được định sẵn sẽ đăng quang ngôi vị võ trạng nguyên toàn quốc, cũng là nữ võ trạng nguyên đầu tiên trong lịch sử võ đạo trỗi dậy. Chỉ cần nhìn vào việc Trần Kha một mình độc chiếm 6 vị trí trên hot search ở Weibo, cùng với việc lựa xem kênh lịch dễ ảm chính thức của Trần Kha vượt qua 200 triệu, là có thể thấy được Trần Kha hiện tại ở toàn bộ đại càn hot đến mức nào. Mà dưới hot search ở số 1 Trần Kha võ trạng nguyên, tạm thời đã trở thành nơi để người dân đại càn chút bỏ những cảm xúc dâng trào trong lòng. Đây là võ trạng nguyên rồi sao? Cảm giác như đang mơ vậy, đúng vậy, còn khoa trương hơn cả mơ, lúc mơ mình cũng chưa từng nghĩ, con gái chúng ta có một ngày lại có thể đoạt được võ trạng nguyên đang ở nước ngoài. Hu hu hu, bây giờ mặt mình toàn là nước mắt vì phấn khích. Vừa rồi trong lớp vừa khóc vừa cười, làm cho các bạn học nước ngoài trong lớp đều hỏi mình sao vậy, ha ha ha, lầu trên là con gái à mà phấn khích thế. Nhân tiện có ai ở đại học D nói xem, trên diễn đàn mạng nước ngoài có thảo luận về nữ thần Kha Kha nhà mình không? Du học sinh cho bạn biết, Trần Tiểu Kha ở mạng nước ngoài cũng đã hot rồi. Du học sinh 1, Trần Kha bây giờ ở mạng nước ngoài cũng hot kinh khủng, được đặc biệt danh là Phượng Hoàng Băng, ha ha ha, Phượng Hoàng Băng là cái quỷ gì vậy? Ngốc à, ý là Trần Tiểu Kha khí chất thanh lãnh cao quý, trông giống như Phượng Hoàng Băng vậy đó. Nói thật, người nước ngoài đặt tên vẫn phế như vậy, đến giờ mình vẫn không quên được họ gọi Mộ Thanh Đàn là nữ hoàng băng thần, ha 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 ha, nhưng mà nói thật, mình thấy Phượng Hoàng Băng cũng không tệ, rất hợp với Trần Tiểu Kha nhà chúng ta. Thanh mỹ như tiên, tao nhã cao quý. Mọi người thấy sao? Nói thật, đúng vậy. Võ Trạng Nguyên toàn quốc chính thức ra lò nữ võ Trạng Nguyên đầu tiên, Trạng Nguyên này là Trần Kha đang hot kinh khủng gần đây. Ba nguồn nhiệt siêu cấp này cộng lại, sức ảnh hưởng kinh hoàng mà nó có thể tạo ra, quả thực không thể dùng bất kỳ ngôn ngữ nào để hình dung. Việc máy chủ lấy bộ bị sập ngay sau đó cũng đã gián tiếp chứng minh cho điều này. Mà Trần Kha vẫn đang tung hoành ngang dọc trong thương khung tháp, dĩ nhiên không biết những chuyện thú vị này, càng không rõ nàng lại được bạn bè quốc tế đặt cho biệt danh băng phượng hoàng. Dựa theo quy luật trước đó, Trần Kha biết rõ, có lẽ chỉ trong mấy tầng nữa, quái vật dự ải sẽ lại từ lượng biến dẫn đến chất biến. Từ một đống lớn quái vật thất trọng thiên, biến thành hai hoặc bốn con quái vật lục trọng thiên. Đến lúc đó, có lẽ mới là thời khắc nàng thật sự phải tập trung tinh thần, dốc sức chiến đấu. Tầng thứ 362. Vừa bước vào không gian tầng này, Trần Kha đã cảm thấy có gì đó không ổn. Nàng đột nhiên thúc dục kinh hồng du vân bộ, phiêu nhiên lóe lên. Quả không ngoài dự đoán, một luồng sét tím to bằng thùng nước đột ngột nổ tung ngay vị trí nàng vừa đứng, uy lực kinh người. Chương 83, Trần Tiểu Kha mở mịt chương 83, Trần Tiểu Kha mở mịt thân hình mảnh mai của Trần Kha phiêu nhiên hiện ra cách đó mấy chục mét, mà ở phía sau vị trí ban đầu của nàng, hai xà yêu đầu người thần rắn, mặc trang phục lộng lẫy tựa như trường bảo, nam tuấn nữ mỹ, đang đứng ở thế ỷ dốc. Giữa mi tâm của bọn hắn đều có một đạo phù triện thần bí màu tím nhạt, phức tạp mà hoa lệ. Nhìn luồng sét lấp lấy lưu chuyển trên đó, luồng sét tím to bằng thùng nước vừa rồi hẳn là được bắn ra từ đó. Pháp sư sao? Không biết có năng lực cận chiến không? Trần Kha lẩm bẩm một mình, thân hình hơi cong xuống. Giây tiếp theo, thân thể gợi cảm mảnh mai của nàng đột nhiên hóa thành một luồng sáng đen, lao thẳng về phía hai con xà yêu. Trong nháy mắt, Trần Kha đã đến trước mặt xà yêu. Ngạo tuyết trong như ngọc, tựa như một tác phẩm nghệ thuật, xé rách không khí, mang theo xương lạnh bất giá, bổ thẳng xuống từ trên không. Sau khi được cường hóa lúc nãy, tốc độ bộc phát toàn lực trong khoảnh khắc này của Trần Kha kinh khủng tuyệt luân, nhanh đến mức gần như vượt ngoài sức tưởng tượng của chính nàng. Đôi rắn vừa to vừa dài của hai con xà yêu lúc lắc, ánh mắt chúng vẫn cảnh giác nhìn về vị trí ban đầu của Trần Kha, hoàn toàn không nhận ra nàng đã biến mất tại chỗ. Mãi cho đến khi một kiếm sắc bén này không chút trở ngại đâm vào cơ thể của con xà yêu nam đi đầu, chém hắn thành một đám xương mù đen. Con xà yêu còn lại mới như bừng tỉnh từ trong động, mặt mày dữ tợn, vô cùng tức giận lao về phía Trần Kha. Thử thiếu nữ nhẹ nhàng nhảy lùi lại, tránh được móng vuốt sắc bén lóe hàn quang của con xà yêu nữ, không khỏi tò mò nói, cũng có năng lực cận chiến à? Thời thú vị đấy. Nàng lại nghiêng người, nhẹ nhàng tránh được cú vồ của con xà yêu nữ này. Thiếu nữ liền đi lại xung quanh xà yêu như đang dạo bước trong sân nhà, vẻ mặt thản nhiên, chém một kiếm ở đây, đâm một nhát ở kia. Hoàn toàn không thể nhận ra con xà yêu này lại là một cường giả lục phẩm. Không lâu sau, Trần Kha tra kiếm vào vỏ, cười tủm tỉm thoát ra, đôi mắt trong veo lưu chuyển nhìn con xà yêu. mà con xà yêu đang vồ cắn loạn xạ, bỏ qua luồng sét kinh khủng lúc này không dùng, liền mang vẻ mặt sợ hãi, tan biến hết vào không khí. Kỳ lạ, thiếu nữ mày ngài khẽ nhíu, không khỏi trầm ngâm tự nói, với năng lượng ẩn chứa trong luồng sét vừa rồi, nếu đánh chúng ta, ta dù không chết thì e rằng cũng bị trọng thương, tại sao bọn chúng lại không dùng? Là chỉ có thể sử dụng một lần, hay là có điều gì đó kiêng kỵ, không dám dùng? Trầm ngâm một lát, vẫn không nghĩ ra, Trần Kha bèn quyết định đến hải tiếp theo để tìm câu trả lời. Tầng thứ 363. Lần này, số lượng xà yêu lại tăng gấp đôi, đạt tới 4 con. Trần Kha cảm thấy hơi khó giải quyết, nhưng vẫn không hề hấn gì mà tiễn cả 4 con quái vật giữ hải đi. Lần này, Trần Kha ban đầu không đội cận chiến, mà chỉ vung vài đường kiếm khí từ xa. Mà đám xà yêu cũng không phụ sự kỳ vọng của nàng, tất cả đều dùng luồng sét tím vi lực kinh khủng đó bắn phá nàng một trận tơi bời. Mãi cho đến khi mỗi con đều đã bắn ra luồng sét thần bí đó thì không bắn nữa. Từ đó Trần Kha hiểu ra, ở hải trước, bọn chúng quả thực mỗi con chỉ có thể bắn một lần, nên mới không thể bắn bừa bãi luồng sét kinh khủng này. Mà Trần Kha cảm thấy, cùng với việc số tầng nàng vượt qua ngày càng tăng, thực lực và trí tuệ của những quái vật dự ải này dường như cũng đang tăng lên. Chỉ từ việc những con xà yêu này biết cách đứng ở thế ỷ dốc đơn giản là có thể thấy được. Trí tuệ của những con xà yêu này dường như cao hơn rất nhiều so với những quái vật trước đó. Rút ra kết luận này, Trần Kha liền thản nhiên tiếp tục tiến lên. Tầng thứ 364. Có tổng cộng 6 con xà yêu xuất hiện. Lần này, Trần Kha vẫn không hề hấn gì, nhẹ nhàng chém giết sạch sẽ toàn bộ xà yêu, tiếp tục tiến lên. Tầng thứ 365. 8 con xà yêu lục phẩm xuất hiện, cùng Trần Kha kịch chiến một trận. Trần Kha bị thương nhẹ một chút, chém giết toàn bộ bọn chúng. Tầng thứ 366. 10 con xà yêu cười lạnh hiện ra. Trần Kha phải trả giá bằng việc bắp chân bị luồng sét tím xẹt qua, mới chém giết sạch sẽ toàn bộ quái vật. Tiếp tục tầng tiếp theo. 12 con xà yêu lục phẩm. Mãi cho đến tầng thứ 372. Đối mặt với 24 con xà yêu lục phẩm, Trần Kha không dám phân tâm, tung ra hết mọi thủ đoạn, Vân Thiên kiếm pháp thi triển đến cực hạn. Cuối cùng sau mấy chục phút, nàng mới gian nan đánh bại con xà yêu cuối cùng. Cảm nhận nguyên khí trống rỗng trong khí hải, Trần Kha mày đẹp khẽ nhíu. Suy nghĩ một chút, nàng vẫn ngưng tụ gần 200 điểm cường hóa mới nhận được thành khí xoáy, vượt lại tinh thần. Tiếp tục tiến lên. Tầng thứ 373. 26 con xà yêu lục phẩm. Cảnh tượng trước mắt biến đổi nhanh chóng. Đến khi ánh nắng rực rỡ chiếu vào mắt, Trần Kha mới hơi thả lỏng bàn tay phải đang nắm chặt ngạo tuyết, nhận ra mình đã trở về thực tại. Đối mặt với 32 cường giả cùng cấp bậc, dù cho Trần Kha kiếm pháp tinh diệu, lại sắp đột phá ngũ trọng thiên, nhưng nguyên khí trong cơ thể vì chiến đấu liên tục, tốc độ hồi phục thua xa tốc độ tiêu hao, nên cũng không thể kiên trì thêm được nữa. Bước chân của nàng đã dừng lại ở tầng thứ 376 của Thương Cung Tháp. Tuy nhiên, Trần Kha vẫn một hơi phá vỡ kỷ lục kinh khủng đã bị phủ đuổi mấy chục năm, nâng cao gần 50 tầng, hoàn toàn chấn động thế nhân. Mà khi bóng dáng nàng vừa hiện ra, Ưng Chí Văn với thân hình cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, liền cười lớn đi tới, vẻ mặt hiền hòa, tươi cười nói: "Chúc mừng, chúc mừng." Trần Kha đồng học: "Chúc mừng cái gì?" Đột ngột thấy ánh mặt trời, Trần Kha vẫn còn hơi mờ mịt, có chút không hiểu tình hình. Ưng Chí Văn liền cười nói: "Đương nhiên là chúc mừng ngươi rồi, Trần Kha đồng học. Ngươi đã trở thành người đứng đầu trong kỳ thi võ đạo thống nhất lần này, cũng chính là võ trạng nguyên của Đại Càn Đế quốc chúng ta đó." Võ trạng nguyên Trần Kha ngẩn ra, mờ mịt hỏi: "Cứ đơn giản như vậy thôi sao?" Mọi người á khẩu nhìn nàng, nhất thời không biết nên đáp lại câu này thế nào. Chương 84, bề ngoài lạnh lùng cao ngạo, Diêm Tư lại ngây ngô đáng yêu. Chương 84, bề ngoài lạnh lùng cao ngạo, Diêm Tư lại ngây ngô đáng yêu. A ha ha, giữa một khoảng lặng, Ưng Chí Văn cũng cười gượng hai tiếng, khô khan nói: "Trần Kha đồng học nói đùa rồi, nữ võ trạng nguyên đầu tiên của Đại Càn này cũng rất có độ khó đó." À, Trần Tiểu Kha mơ màng lúc này mới phản ứng lại, sao mình lại hồ đồ nói ra cả lời trong lòng thế này. Thiếu nữ lẳng mắt, lén liếc nhìn các học sinh và lao sư đang há hốc mồm xung quanh. Liên mỉm cười nói: "Cảm ơn đương sư trưởng." "A, không cần khách sáo, không cần khách sáo." Nhận được một lời cảm ơn, gương mặt vốn cứng rắn của Ưng Chí Văn liền cười tươi như hoa cúc. Đừng thấy hắn là cường giả ngũ trọng thiên, sư trưởng của Tổng cục Võ đạo Giang Châu, trông có vẻ địa vị tôn quý, nhưng trong lòng hắn rất rõ, khi đối mặt với thiếu nữ xinh đẹp khí chất thanh nhã đối diện, thân phận và thực lực của hắn tuy không đến mức không đáng một đồng, nhưng cũng thực sự chẳng là gì. Bây giờ hắn có lẽ còn có thể đối thoại bình đẳng với Trần Kha, nhưng chẳng bao lâu nữa, e rằng hắn sẽ phải ngước nhìn Trần Kha. Nhân lúc này, hạ thấp tư thái một chút, tạo mối quan hệ tốt, chẳng phải quá tuyệt sao? Chủ động hàn huyên vài câu với Trần Kha, giữ chừng mực, sợ làm thiếu nữ không vui, Ưng Chí Văn liền cười cáo từ. Sau đó liền đi lên khán đài, lớn tiếng tuyên bố kỳ thi võ chính thức kết thúc. Mặc dù Trần Kha với thành tích cực kỳ kinh khủng, tuyệt đối không ai có thể vượt qua, đã sớm xác định thân phận võ trạng nguyên toàn quốc của mình. Nhưng những người còn lại, cùng với một bộ phận học sinh tham gia kỳ thi văn võ hỗn hợp, vẫn cần chờ đợi quan chức chấm bài, rồi 10 ngày sau mới công bố thành tích. Nói đi cũng phải nói lại, chuyện chưa có thành tích mà đã có thể khiến quan chức sớm công bố trạng nguyên thuộc về ai, cũng là lần đầu tiên trong mấy năm qua. "Trần Kha tiểu thư, xin hỏi ngài có thể nhận phỏng vấn của chúng tôi không?" "Trần Kha tiểu thư, xin hỏi ngài có cảm nghĩ gì về việc trở thành nữ võ trạng nguyên toàn quốc đầu tiên không?" "Trần Kha tiểu thư." Trần Kha chớp đôi mắt long lanh, nhìn trái nhìn phải, đang định đi tìm Tống Vân Khê và An Đoán, thì đám phóng viên ở khu vực phỏng vấn truyền thông bên kia đã không thể kìm nén được nữa, điên cuồng lao tới, vô số micro và ống kính đều nhắm thẳng vào thiếu nữ. "Hả?" Trần Kha dù có tài năng kinh diễm đến đâu, thì cả đời trước lẫn đời này cũng là lần đầu tiên đối mặt với tình huống này. Nhìn mấy chục phóng viên vẻ mặt phấn khích, nàng nhất thời sững sờ tại chỗ. đôi môi hồng phấn của thiếu nữ hơi hé mở, nhìn mọi người, đôi mắt to đen trắng rõ ràng lộ ra chút mờ mịt, khiến khí chất thường ngày lạnh lùng của nàng đột nhiên trở nên có chút ngây ngô. Trời ơi! Một nữ phóng viên nhìn thấy Trần Kha lạnh lùng như tiên nữ lộ ra vẻ mềm mại ngây ngô hiếm thấy thường ngày, trái tim thiếu nữ không khỏi rung động, không nhịn được hét lên. Các phóng viên khác lại vội vàng kìm nén sự rung động trong lòng, các loại máy ảnh đắt tiền nhắm vào thiếu nữ, điên cuồng chụp ảnh. Vừa chụp vừa không nhịn được cảm thán, đúng là báo vật nhân gian mà Kha Kha. Vào thời khắc mấu chốt, vẫn là Tống Vân Khê tự cho mình là trợ lý thân cận của Trần Kha, từ bên ngoài chen qua đám đông, xông vào. Nàng tuy đứng rất xa, nhưng vẫn luôn chú ý đến bên này. Dù sao từ đầu đến cuối, vị trí của Trần Kha luôn là tâm điểm của tất cả mọi người trong trường. Thế là vừa thấy nàng bị phóng viên bao vây, liền vội vàng chạy tới. Khác với những người khác, người đã ở cùng Trần Kha hơn một tháng như nàng rất rõ. Thiếu nữ bình thường thanh tú xinh đẹp, lạnh lùng cao ngạo, trông như một đóa sen tuyết trên núi băng. Trong cuộc sống riêng tư lại ngây ngô đáng yêu, mềm mại dễ thương đến mức nào, còn là một tiểu tham ăn nữa. Nếu để đám đông người hâm mộ khổng lồ của Trần Kha biết nữ thần của mình còn có thuộc tính này, é là sẽ phấn khích đến phát điên mất. Trong lòng nghĩ vậy, Tống Vân Khê vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của Trần Kha, lớn tiếng nói, "Kha Kha, chúng ta về nhà." "Ồ, được thôi." Trần Kha ngơ ngác gật đầu, vẫn còn hơi không hiểu chuyện gì. Nhưng không sao, nghe lời Vân Khê là đủ rồi, bình thường nàng ấy chăm sóc mình rất tốt. Phiền các vị nhường đường một chút. Kha Kha nhà chúng tôi tạm thời sẽ không nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào. Nếu nàng ấy có ý định nhận phỏng vấn, chúng tôi nhất định sẽ thông báo cho các bạn truyền thông ngay lập tức. Cảm ơn. Nắm tay thiếu nữ, Tống Vân Khê quay người nhìn đám phóng viên đã tạo thành một vòng tròn cách đó 2 mét, mỉm cười lớn tiếng nói. Ngươi là người thế nào của Trần Kha tiểu thư? Dựa vào đâu mà thay nàng ấy quyết định? Đúng vậy. Trần Kha tiểu thư còn chưa lên tiếng. Ngươi có thể thay nàng ấy quyết định sao? Đừng có là con chim sẻ nào đó, thấy Trần Kha tiểu thư danh chấn đại càn, liền muốn bám rồng dựa phượng chứ. Những phóng viên này khi đối mặt với Trần Kha thì ngoan ngoãn vô cùng, ngay cả khoảng cách cũng giữ ngoài 2 mét, dường như sợ làm Trần Kha không vui. Nhưng khi đối mặt với Tống Bất Khê, một thiếu nữ vô danh, thì sẽ không vì nàng ấy xinh đẹp mà khách sáo. Nhất thời, đủ loại lời lẽ bất mãn từ 4 phương 8 hướng bay tới. Các người thiếu nữ rõ ràng cũng chưa từng trải qua tình huống này, và ánh mắt lập tức đỏ lên, ngơ ngác nhìn mọi người, không biết nên nói gì, dáng vẻ vô cùng tủi thân, khiến Trần Kha nhìn mà đau lòng. Đụng đến Bất Khê tỷ của mình, Trần Kha vừa rồi còn mang vẻ mặt ngây ngô đáng yêu liền lập tức thay đổi khí chất. Nàng tiến lên một bước, kéo Tống Vân Khê trốn sau lưng mình, một đôi mắt long lanh lạnh lùng nhìn về phía một người nào đó trong đám phóng viên, giọng nói lạnh như băng, "Ngươi, ra đây cho ta." "Ta?" Một phóng viên trung niên đeo kính cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của Trần Kha, không hiểu sao lại không khỏi run lên một cái. Hắn chỉ vào mình, vẻ mặt mờ mịt hỏi, dường như còn muốn lấp liếm cho qua. Nhưng Trần Kha đã đạt đến lục phẩm, thính lực và nhãn lực đó sao có thể nhận nhầm. Nàng gật đầu, nhàn nhạt nói, "Đúng, chính là ngươi, lại đây." Thiếu nữ tuy còn trẻ, nhưng vừa mới trở thành võ trạng nguyên toàn quốc, lại có một loại khí chất cao quý uy nghiêm đặc biệt. Phóng viên do dự một chút, vẫn không dám trái lệnh, chậm rãi bước ra khỏi đám đông, cười gượng nói, "Trần Kha tiểu thư, có chuyện gì vậy?" Chắc. Một tiếng bạt tai giòn giã, phóng viên trung niên lập tức bị tát bay ra ngoài, ngã xuống bãi cỏ cách đó không xa, khiến cả sân vận động lập tức im phăng phắc. Chương 85, bị đánh cũng là uổng công. Chương 85, bị đánh cũng là uổng công. Cái tát dứt khoát của Trần Kha có thể nói là làm mọi người kinh hãi, khiến nửa sân vận động đều kinh ngạc đến im phăng phắc. Mà với tư cách là những phóng viên vừa mới tận mắt chứng kiến khoảnh khắc ngây ngô đáng yêu của Trần Kha, đối với cái tát lạnh lùng vô tình này, tự nhiên càng có cảm xúc sâu sắc hơn, càng chấn động hơn. Mặc dù Trần Kha cố ý không chế, chỉ dùng một chút xíu sức lực, nhưng với thực lực kinh khủng hiện tại của nàng, khuôn mặt của phóng viên trung niên kia vẫn sưng đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thiếu nữ không nói một lời, chỉ lạnh lùng nhìn phóng viên trung niên, rồi lại ngơ ngác nhìn quanh mọi người một vòng. Rõ ràng là tháng 6 nắng gắt, nhưng các phóng viên đều dùng mình một cái, phảng phất có cảm giác hoang đường như đang ở giữa tháng chạp rét buốt. Phóng viên trung niên tiếp xúc với ánh mắt lạnh lùng của thiếu nữ, dũng khí vốn định lớn tiếng mắng chửi lập tức tan biến sạch sẽ như tuyết gặp nắng. Trần Kha lúc này mới nắm lấy bàn tay nhỏ của Tống Vân Khê đang ngơ ngác sau lưng, dịu dàng nói, "Vân Khê tỷ, chúng ta đi." Các phóng viên lập tức xô đẩy nhau nhường ra một lối đi lớn, trên mặt ai nấy đều là nụ cười định nọt, dường như sợ động tác chậm sẽ bị ăn một cái tát. Chuyện đó thật sự không biết tìm ai để nói lý, bị đánh cũng là uổng công. Trần Kha sắc mặt lạnh nhạt, kéo Tống Vân Khê nên ngang rời đi, bóng lưng xinh đẹp. Mãi cho đến khi không còn thấy rõ bóng dáng của hai người họ nữa. Thái ra, phóng viên trung niên vẫn còn nằm trên đất, mặt gần như xương thành đầu heo lúc này mới phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, tức giận nói, "Còn có thiên lý không? Còn có vương pháp không? Võ trạng nguyên toàn quốc thì sao chứ? Võ trạng nguyên là có thể tùy tiện đánh người sao?" Mọi người thu lại ánh mắt nhìn Trần Kha, liếc nhìn hắn, đều nhún vai, "Xin lỗi, võ trạng nguyên toàn quốc chính là có thể làm cản như vậy đấy. Ta muốn đi kiện nàng, ta muốn phơi bày hành vi của nàng." Nhìn vẻ mặt chế giễu của đồng nghiệp, phóng viên trung niên đâu còn không hiểu suy nghĩ của bọn hắn. Điều này không khỏi khiến hắn càng thêm tức giận, không nhịn được gầm lên, "Ta sẽ phơi bày hành vi của nàng trên báo. Các ngươi phải làm chứng cho ta. Đầu óc người này có vấn đề à?" Mọi người im lặng không nói, chỉ nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ ra ý này. Mặc dù không phỏng vấn được Tân Trạng Nguyên, nhưng những phóng viên chụp được khoảnh khắc ngây ngô đáng yêu của Trần Kha vừa rồi vẫn rất hài lòng. Bức ảnh này, ngay cả những người lớn tuổi như bọn hắn nhìn còn thấy rung động, chắc chắn sẽ khiến vô số người hâm mộ của Trần Kha hoàn toàn phát cuồng. Mọi người thu dọn thiết bị, tản đi như chim vỡ tổ. Chỉ còn lại một mình phóng viên trung niên nằm trên bãi cỏ bi phẫn không thôi, miệng còn lẩm bẩm những câu như không thể tùy tiện đánh người võ trạng nguyên thì hay lắm sao. Đồng nhiên, một phóng viên trẻ tuổi cười hì hì đi đến trước mặt hắn, chế nhạo nói, Lao Lý à, coi như báo đáp việc năm đó ngươi đã giúp đỡ ta, hắn cố ý nhấn mạnh vào hai chữ giúp đỡ nhưng trên mặt lại càng thêm hà hê, bị đánh thì cũng bị rồi, ngươi cứ ngoan ngoãn làm người đi, đừng bày trò gì nữa. Người ta là ai? Truyền nhân duy nhất của Băng Vương Điện Hạ, siêu thiên tài võ đạo lục phẩm khi mới 16 tuổi, ái nữ duy nhất của siêu phú hào Trần Thiên Tinh, nữ thần hoàn mỹ trong lòng vô số thiếu niên thiên tiêu. Ngươi ngoan ngoãn chịu cái tát này, chuyện qua rồi thì thôi, không ai tìm ngươi nữa. Nếu ngươi còn muốn tìm chết, đến lúc đó cũng không cần người ta ra tay, sẽ có đủ loại thiên tài chủ động đến xử lý ngươi. Chút giận cho nữ thần của bọn hắn đó, ha 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 ha. Phóng viên trẻ tuổi cười lớn nên ngang rời đi, trong lòng vô cùng sung sướng. Chỉ còn lại phóng viên trung niên vẻ mặt bất đắc dĩ rồi sợ hãi ngồi tại chỗ, tự tát vào miệng mình, để cho mày lại lắm mồm, sao lại không quản được cái miệng này chứ? Kha kha trên đường về, sau mấy lần muốn nói lại thôi, Tống Vân Khê cuối cùng vẫn không nhịn được, vẻ mặt ấy này nói, xin lỗi, ta lời chưa nói xong, đã bị Trần Kha dùng hai ngón tay thon dài trắng như ngó sen chặn đôi môi hồng, tất cả lời nói cũng nuốt ngược vào bụng. Trần Kha cười duyên dáng, cảm nhận cảm giác mềm mại ấm áp trên ngón tay, nghiêm túc nói, ngươi mà còn khách sáo như vậy, thì đừng trách sau này ta cũng nói chuyện như thế đó. Ừ, nghe vậy, thiếu nữ vội vàng lo lắng lắc đầu, tỏ ý mình không dám như vậy nữa. Ừ. Trần Kha lúc này mới hài lòng gật đầu, cười tủm tỉm nói, chúng ta về nhà thôi. Ừ, chúng ta về nhà. Tống Vân Khê gật đầu lia lịa, một đôi mắt đẹp trong veo sâu sắc ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng tinh xảo của Trần Kha, dường như nhìn mãi không đủ. Về đến nhà, hai người vừa mới đi đến cửa nhà, vợ chồng Trần Thiên Tinh đã sớm sai người hầu đứng canh ở cửa, liền lập tức đẩy cửa xông ra. Lâm Thanh Tắc tuy ở phía sau, nhưng lại ra sau mà đến trước, một tay đẩy người chồng mặt mày kích động ra, liền xông lên ôm Trần Kha đang ngơ ngác vào lòng. Mụ mụ, có chuyện gì vậy? Trần Kha vẻ mặt ngơ ngác, ngây ngô hỏi. Xuyên không lâu như vậy, nàng chưa từng thấy hai vợ chồng kích động như thế này, không khỏi tưởng rằng trong nhà đã xảy ra chuyện gì lớn. Không có gì, không có gì. Lâm Thanh Tắc vội vàng dịu dàng nói. Nhưng nhìn mảnh mắt đỏ hoe của nàng và Trần Thiên Tinh, rõ ràng là vừa mới khóc một trận. Cái đầu nhỏ ngây ngô của Trần Tiểu Kha, rõ ràng là không nghĩ đến chuyện võ trạng nguyên. Nàng còn tưởng là có người nhân lúc mình không có ở nhà, đến bắt nạt cha mẹ trên danh nghĩa của mình, không khỏi nổi giận đùng đùng nói, tên khốn nào bắt nạt các ngươi, ta đi xử lý hắn. Chắc. Lâm Thanh Tắc nhẹ nhàng vỗ một cái vào lưng nàng, hờn dỗi nói, còn có thể là ai? Chính là con tiểu quỷ nhà ngươi bắt nạt chúng ta. Ta. Trần Kha lại ngơ ngác, sững sờ nói, ta làm sao? Chương 86, Trần Ai Lạc Định, tiến đến Băng Thần Tông. Chương 86, Trần Ai Lạc Định, tiến đến Băng Thần Tông. Mơ hồ một lúc lâu, Trần Kha mới hiểu ra, thì ra cha mẹ trên danh nghĩa vì mình sớm giành được võ trạng nguyên toàn quốc mà kích động đến khóc lớn một trận, không khỏi có chút dở khóc dở cười. Trước khi ra khỏi cửa, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của hai vợ chồng, nàng còn tưởng có lẽ bọn hắn không mấy quan tâm. Bây giờ xem ra, thì ra là sợ biểu hiện quá quan tâm sẽ khiến nàng căng thẳng. Trần Kha trong lòng ấm áp, không khỏi dựa vào vòng tay ấm áp của người mẹ trên danh nghĩa, không nỡ rời đi. Sau khi kỳ thi võ này kết thúc, nàng có khoảng hơn 2 tháng nghỉ dài, nhưng vì đã ký hợp đồng với Băng Thần câu lạc bộ, kỳ nghỉ này nàng cũng không thể ở nhà, vẫn phải đến thành phố tiến sĩ xa xôi và dặm, làm quen với Băng Thần câu lạc bộ. Sau đó, sẽ phải đến Băng Thần Sơn, tham gia đại điển bái sư mà Mộ Thanh Đản đã đặc biệt chuẩn bị kỹ lưỡng cho nàng. Rồi dưới sự chứng kiến của vô số khách mời và thế nhân, chính thức tuyên bố thân phận thiếu tông chủ Băng Thần Tông của nàng. Những điều này đều là trong những ngày gần đây, vị sư phụ xinh đẹp của nàng đã nói cho nàng qua ngoài chat. Như vậy thì, Trần Kha có lẽ ở lại không được mấy ngày, sẽ phải lên đường đến thành phố tiến sĩ. Sau đó, lại phải đi nhập học đại học. Nói cách khác, ít nhất trong một khoảng thời gian dài, nàng sẽ không gặp được vợ chồng Trần Thiên Tinh. Điều này khiến thiếu nữ rất không nỡ. Dù sao, từ khi xuyên không đến nay, sự cưng chiều yêu thương vô điều kiện của cặp cha mẹ trên danh nghĩa này đối với nàng, vẫn khiến nàng vô cùng cảm động. Dường như hiểu được suy nghĩ trong lòng Trần Kha, Lâm Thanh Tắc vẻ mặt dịu dàng ôm con gái yêu quý, ngồi xuống sofa, nhẹ nhàng nói, bảo bối của ta lớn hơn rồi, có thể rời xa cha mẹ tự lập rồi, nên vui mới phải, sao lại không vui chứ? Nhớ ba mẹ rồi, ba mẹ lúc nào cũng có thể đến thăm con mà. Thôi rồi, sự nuông chiều này cũng hết nói nổi, vừa mở miệng đã là chủ động đi thăm con gái. Trần Kha cuối cùng cũng không tiện nói không nỡ xa bọn hắn. Thêm vào đó còn có người ngoài ở đây, liền vội vàng thoát khỏi vòng tay của mẹ, nũng nịu nói, biết rồi, con sẽ thường xuyên về thăm hai người. Trần Thiên Tinh vành mắt hơi đỏ, nhìn tiểu công chúa mà mình tương chiều đến tận trời, cố nén sự không nỡ trong lòng, giả vờ thoải mái cười nói, Kha Kha à, con yên tâm, đến lúc đó ba và mẹ chắc chắn ngày nào cũng qua thăm con. Vì, ngay vậy, Lâm Thanh Tắc lại vẻ mặt cạn lời phi một tiếng, trừng mắt nhìn hắn trầm giọng nói, ngươi muốn để các đồng học kia cười nhạo bảo bối của chúng ta sao? Con ngày nào cũng đến thăm. Trần Thiên Tinh mặt đỏ bừng, gân cổ lên giận dữ nói, thì sao chứ? Trần Thiên Tinh ta thăm con gái bảo bối của mình, có ảnh hưởng gì đến bọn hắn à? Ngươi chính là đầu óc có vấn đề. Đầu óc ngươi bệnh cũng không nhẹ. Trần Kha trợn to mắt, có chút cạn lời nhìn cha mẹ mình vậy mà cũng cãi nhau được, đang định lên tiếng ngăn cản thì nghe thấy tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Ai đó? Người giúp việc đội vàng qua mở cửa. Cửa mở ra, liền thấy một người phụ nữ xinh đẹp mặc bộ váy công sở màu đen, đeo kính gọng vàng, khí chất tao nhã đang mỉm cười đứng bên ngoài. Tiểu Mạn tổng quản. Trần Kha có chút kinh ngạc đứng dậy, nghi hoặc nói, sao chị lại đến đây vậy? Người phụ nữ xinh đẹp tên là Lý Tiểu Mạn này chính là tổng quản thân cận của Băng Vương Mộ Thanh Đản, chịu trách nhiệm quản lý mọi công việc của câu lạc bộ và ngoại môn tông môn, quyền lực rất lớn, địa vị tôn quý. Điện hạ. Nhìn thấy Trần Kha, đôi mắt đẹp của Lý Tiểu Mạn liền sáng lên, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào, thái độ vừa cung kính lại không mất đi vẻ thân thiết mà bước tới. Hai tuần trước, nàng đã từng âm thầm cảm thấy mờ mịt và khó hiểu trước việc Mộ Thanh Đàn mạnh tay ký hợp đồng với Trần Kha, cũng như thái độ thân thiết như tỷ muội của người dành cho cô. Mà cho đến hôm nay, sau khi tận mắt chứng kiến đủ loại biểu hiện tài năng kinh diễm của Trần Kha, nàng đối với mắt nhìn của điện hạ nhà mình, cũng như sự ưu tú của Trần Kha, thì không còn dám có chút ý kiến nào nữa. Mà với thái độ thân mật của Mộ Thanh Đàn đối với Trần Kha, Lý Tiểu Mạn cảm thấy, đối với vị thiếu chủ tôn quý sắp trở thành một trong những chủ nhân của mình, nàng nên dốc toàn lực để lấy lòng mới phải. Tuy trong đầu xoay chuyển đủ loại suy nghĩ, nhưng trên mặt Lý Tiểu Mạn lại không hề để lộ chút nào. Nàng mỉm cười ngọt ngào bước đến trước mặt mấy người, cung kính hành lễ với vợ chồng Trần Thiên Tinh và Trần Kha. Lại gật đầu ra hiệu với Tống Vân Khê và Cố Minh Nhiên ở phía bên kia, lúc này mới mỉm cười dịu dàng nói, "Vương Vương điện hạ đặc biệt lệnh cho ta đến đây để tiếp đón điện hạ, trong vài ngày tới sẽ đến Băng Thần Sơn ở Thiên Thủy Thành." "Ồ, ra là vậy." Trần Kha có chút không nỡ gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói, "Vậy chúng ta hai ngày nữa hăng đi, được không?" "Đương nhiên là được, điện hạ." Lý Tiểu Mạn mỉm cười nói. Thế là Lý Tiểu Mạn ở lại nhà Trần Kha, chờ đợi thời gian cùng Trần Kha rời đi. Mà Trần Kha cũng nhân hai ngày này, muốn giải quyết hết tất cả những chuyện cần xử lý. Đầu tiên, mẹ của Tống Vân Khê đã tinh dưỡng gần như hồi phục, có thể xuất viện bất cứ lúc nào. Thế là Trần Kha cùng Tống Vân Khê đến bệnh viện, gặp được mẹ của thiếu nữ. Đó là một người phụ nữ trung niên đã trải qua thăng trầm của năm tháng, nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ đẹp thời trẻ, tính tình và cách nói chuyện vô cùng dịu dàng, cực kỳ giống Tống Vân Khê. Sau khi biết được ân tình của Trần Kha, bà gần như muốn bị xuống đất cảm tạ, dọa Trần Kha phải vội vàng né tránh. Cuối cùng, Tống Vân Khê đã chọn một căn nhà để mẹ và em gái chuyển vào. Tiếp theo là vấn đề điền nguyện vọng sau khi kỳ thi võ kết thúc. Sau một hồi suy nghĩ sâu sắc, Trần Kha vẫn chọn Đại học Đế Võ Đại Càn nổi tiếng nhất Đế Kinh, cũng là trường số 1 cả nước. Mà Tống Vân Khê và An Đoán cũng theo sát phía sau, lần lượt điền vào 3 trường đại học ở Đế Kinh. Nguyện vọng 1, đương nhiên là Đại học Đế Võ. Còn về việc có thi đỗ hay không, vẫn phải xem vận may. Nhưng dù sao đi nữa, 3 tỷ muội ít nhất trong 4 năm tới cũng sẽ không phải xa nhau quá. Sau khi xử lý mọi việc gần như ổn thỏa, vào ngày 9 tháng 7 năm 2022, Trần Kha bèn dẫn theo Tống Vân Khê, trong ánh mắt vô cùng lưu luyến của cha mẹ, An Đoán và Cố Minh Nhiên, ngồi vào đoàn xe sang trọng do Lý Tiểu Mạn gọi tới, từ từ lái về phía thành phố Tiến Sĩ. Chương 87, Giáng Lâm Băng Thần, vạn người điên cuồng. Chương 87, Giáng Lâm Băng Thần, vạn người điên cuồng. Thành phố Tiến Sĩ là một đô thị lớn ven biển và cũng là thủ phủ của tỉnh Tân Hồ. Thành phố Tiến Sĩ trong toàn bộ Đại Càn Đế quốc cũng được coi là một trong những đô thị quốc tế hàng đầu. Mà trụ sở chính của câu lạc bộ Băng Thần, vốn có danh tiếng và lượng người hâm mộ khổng lồ trên toàn thế giới, cũng tọa lạc tại thành phố này. Nói Băng Vương Mộ Thanh Đàn là một trong những danh thiếp nổi tiếng nhất của đô thị này, có lẽ cũng không quá lời. Phố Trường Hạ, quảng trường Băng Thần. Vô số nhân viên bảo an trẻ tuổi đứng bên ngoài quảng trường, canh gác nghiêm ngặt, nhìn đám đông gần như chen chúc ở mọi ngóc ngách của quảng trường Băng Thần, vẻ mặt căng thẳng. "Này, Vương ca, hôm nay có chuyện gì vậy? Cũng không có trận đấu nào mà sao đông người thế?" Ở một góc quất, vì người ít hơn nên hai nhân viên bảo an mới có thời gian trò chuyện, một người bảo an trẻ tuổi lau mồ hôi, nhân cơ hội hỏi. "Là nơi đặt sân nhà của câu lạc bộ Băng Thần. Quảng trường Băng Thần vào những ngày có trận đấu mùa giải thường cũng có cảnh tượng như vậy, nhưng thường không khoa trương đến thế. Nhưng nhìn tình hình hôm nay, có gần mấy vạn người chen chúc ở quảng trường Băng Thần và mấy con phố lân cận. Người bảo an trẻ tuổi lần đầu tiên thấy cảnh tượng như vậy, ngoài căng thẳng ra thì không khỏi có chút tò mò. Hai. Ngay vậy, người bảo an trung niên liền nói với vẻ mặt kỳ quái, cũng may thằng nhóc ngươi còn hay lên mạng đấy. Ngay cả hôm nay ai đến mà cũng không biết à? Ai thế ạ? Trần Kha biết không? Ồ, là cô ấy ạ. Người bảo an trẻ tuổi vẻ mặt bừng tỉnh, trên mặt lộ ra vẻ kích động, nói, tôi đương nhiên biết chứ, tôi còn là fan cuồng của cô ấy đây. Sao? Cô ấy đến đây tham gia sự kiện à? Người bảo an trung niên nhìn hắn với vẻ mặt cả lời, trên mặt chỉ có một ý, cứ như ngươi mà cũng là fan cuồng à? Vậy ta cũng có thể tính là fan cuồng rồi. Đang lúc tán gẫu, đám đông xung quanh đột nhiên náo động, thì ra trên con phố xa xa có một đoàn xe đang từ từ tiến đến. Vô số thiếu nam thiếu nữ vẻ mặt phân chấn, hét lên, kha kha, kha kha, em yêu chị. Nhìn cảnh tượng này, cứ như thể một vị võ đạo tông sư, một siêu sao thiên hoàng nào đó giá lâm nơi này vậy, khiến các nhân viên bảo an cũng phải tặc lưỡi. Lúc này, đoàn xe sang trọng ở phía xa cũng đã đến gần, từ từ tiến về phía tòa kiến trúc khổng lồ ở trung tâm quảng trường Băng Thần. Nơi đó chính là sân vận động sân nhà của câu lạc bộ Băng Thần, sân vận động thể thao Thiên Thủy. Ngồi trong xe sang, Trần Kha kinh ngạc nhìn đám đông dày đặt hai bên đường, ngơ ngác nói, những người này đều là vì tôi mà đến sao? Mặc dù từ sau khi nổi danh trong trận cúp Tiểu Phượng Hoàng, vẫn luôn có người nói với cô rằng cô rất nổi tiếng trên mạng, nhưng Trần Kha chưa từng nổi tiếng thực sự không rõ, rốt cuộc mình nổi tiếng đến mức nào, đến trình độ nào. Thế nên bây giờ nhìn thấy cảnh tượng gần như điên cuồng này, Trần Kha có chút kinh ngạc, có chút mờ mịt, không chắc những người này có phải đều vì mình mà đến không? Đương nhiên. Trên ghế phụ, Lý Tiểu Mạn đẩy gọng kính vàng, mỉm cười nói, "Kha điện hạ, từ khi câu lạc bộ công bố tin tức điện hạ sắp đến để tham gia lễ ký kết, đã liên tục có người hâm mộ của điện hạ đến đây. Sau một buổi sáng ấp ủ, đã thành ra thế này." Theo thống kê chưa đầy đủ, có khoảng hơn 5 vạn người hâm mộ tập trung tại quảng trường Băng Thần và các con phố lân cận. Tiểu Mạn tỷ, thật ra gọi em là Kha Kha là được rồi. Nghe những lời dịu dàng của Lý Tiểu Mạn, Trần Kha lại không khỏi đỏ bừng mặt nói: "Kha điện hạ gì đó, nghe thật sự rất xấu hổ. Đây lại không phải đang đóng phim mạ gì sợ. Lát nữa có phải còn có một nam cung vương tử nào đó nhảy ra không?" Thế nhưng đối với bất kỳ yêu cầu nào của cô gần như đều đáp ứng, có thể nói là dịu dàng như nước, Lý Tiểu Mạn. Về điểm này, lại tỏ ra vô cùng nghiêm túc, lễ không thể bỏ. Đối với điều này, Trần Kha ngoài bất lực ra, cũng chỉ có thể chuyển chủ đề, có chút lo lắng nói: "Đông người như vậy, sẽ không xảy ra sự cố giẫm đạp chứ không sao đâu." Lý Tiểu Mạn an ủi: "Câu lạc bộ đã chuẩn bị rất nhiều nhân viên an ninh, đều là người luyện võ, sẽ không có chuyện gì đâu." "Ồ, vậy thì tốt rồi." Lý Tiểu Mạn cười nói: "Vốn dĩ điện hạ định đến câu lạc bộ để đón ngài, nhưng cuối cùng vì cân nhắc hiện trường quá đông người, có thể sẽ gây ra sự điên cuồng của khán giả tại hiện trường, nên đã từ bỏ ý định này." Thật ra Mộ Thanh Đàn không phải chủ động từ bỏ, mà là chính nàng đã cân nhắc đến nguyên nhân trên, mới chủ động khuyên Mộ Thanh Đàn từ bỏ. Đương nhiên, lời này nàng không dám chủ động nói với Trần Kha, để tránh vị thiếu chủ này lại nghĩ nàng có ý đồ xấu gì. "Ừ mừng." Trần Kha gật đầu không tỏ ý kiến, tính tình nàng điềm đạm, đối với những chuyện này thực ra không mấy để tâm. Chiếc xe cuối cùng cũng khó khăn đi qua con đường bị đám đông khổng lồ chen chúc chỉ còn đủ cho một xe đi qua, đến bên ngoài sân vận động Thiên Thủy. Ngay khoảnh khắc xe dừng lại, lập tức vô số vệ sĩ tinh nhuệ mặc vest đen đùn đùn đổ xuống xe. Những người còn lại đều đổ về phía lối đi, cùng với các nhân viên bảo an mở ra một lối đi thẳng đến sân vận động. Mà Trần Kha cũng không đợi hai người còn lại chạy tới mở cửa, đã đi đầu mở cửa xe, duỗi ra một đôi chân dài thon thả trong chiếc quần jean bó sát, vẻ mặt bình thản bước xuống. Trong phút chốc, một làn sóng âm thanh ngút trời từ bốn phương tám hướng ập đến, dường như muốn nhấn chìm hoàn toàn Trần Kha. "Kha Kha, Kha Kha, a a a a." Tiếng hét chói tai, tiếng hô cùng nhiệt. Tất cả những điều này đều là những gì Trần Kha chưa từng trải qua, lại cảm thấy vô cùng mới mẻ. Đây là sự nhiệt tình mà người dân thế giới này có thể dành cho võ đạo sao? Trần Kha tùy ý nhìn quanh một vòng, không khỏi âm thầm cảm thán. Chỉ không biết, khi một tông sư võ đạo siêu cấp nổi tiếng bùng nổ toàn cầu thực sự giáng lâm, sẽ là cảnh tượng kinh khủng đến mức nào. Ngay khoảnh khắc ý nghĩ này nảy ra, Trần Kha cảm thấy bên tai một trận mơ hồ. "A, Bang Vương điện hạ. Bang Vương a a a a." Không ngờ nhanh như vậy đã được chứng kiến rồi. Chương 88, Đại tiểu tiên nữ chương 88, Đại tiểu tiên nữ điện hạ tiếng hô cùng nhiệt gần như điên cuồng vang trời, không thể ảnh hưởng đến sự chấn động mãnh liệt trong lòng Lý Tiểu Mạn. Nàng ngơ ngác nhìn người phụ nữ xinh đẹp cách đó mấy chục mét, mặc một chiếc váy dài màu xanh băng, dung nhan tuyệt mỹ, ung dung hoa quý, phong thái vạn người mê, thân hình uyển chuyển, trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần, không nói rõ được là tư vị gì. Nàng vốn tưởng rằng, đối với địa vị của Trần Kha trong lòng Mộ Thanh Đàn, nàng đã đánh giá cao nhất có thể rồi. Không ngờ, lần này nàng vẫn không đoán đúng. Trần Kha đương nhiên không biết những suy nghĩ phức tạp của Tiểu Mạn tổng quản sau lưng. Nàng chỉ ngơ ngác nhìn người phụ nữ xinh đẹp cao quý đang mỉm cười bước về phía mình ở không xa, trong lòng không ngừng nảy sinh một ý nghĩ, không phải Tiểu Mạn tổng quản nói sư phụ nàng sẽ không đến sao? Sao vậy? Mộ Thanh Đàn mang theo một mùi hương say đắm, thơm ngát lòng người, cười tủm tỉm đến trước mặt Trần Kha, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn như ngó sen của nàng, cười nói: "Không ngờ sư phụ sẽ đến à." Cảnh tượng hai đại mỹ nhân tay trong tay xinh đẹp, gần như kích thích tất cả khán giả hoàn toàn phát điên, điên cuồng đổ về phía này, xô đẩy bức tường người. May mà những bảo an và vệ sĩ này gần như ai cũng là võ giả cửu phẩm, thân hình cường tráng như trâu. Mặc cho đám đông khổng lồ xô đẩy thế nào, vẫn có thể duy trì ổn định. Trần Kha khẽ mở miệng, vốn định nói là không ngờ, nhưng lời nói ra lại thành: "Sư phụ, chúng ta vẫn nên vào trong trước đi." Sự nhiệt tình của những khán giả này thật sự quá đáng sợ, nàng cũng sợ thật sự gây ra sự cố giẫm đạp nào đó, vậy thì không hay rồi. "Được." Sư phụ đều nghe con Mộ Thanh Đàn cương chiều cười một tiếng, động tác dịu dàng và yêu thương xoa đầu Trần Kha, nhẹ nhàng nói: "Vậy chúng ta vào trong thôi." "Ừm vâng ạ." Hai người bèn tay trong tay bước đi, trong tiếng hô cùng nhiệt của hàng vạn người hâm mộ hai bên đường mà đi vào trong. Mà ở phía sau, Tống Vân Khê đang ôm Đoàn Tử liền đi theo sau Lý Tiểu Mạn đang mất hồn mất vía. Thiếu nữ đầy mới lạ nhìn những khuôn mặt cùng nhiệt của đám đông hai bên, không khỏi lẩm bẩm: "Những người này đều là fan của Kha Kha nhà chúng ta sao?" "Ừm, Tống Vân Khê, ngươi cũng phải cố gắng nâng cao bản thân, cố gắng chăm sóc tốt cho Kha Kha nhé." Nàng lại có chút kinh ngạc nhìn Lý Tiểu Mạn đang mất hồn mất vía bước đi chậm chạp, nghi hoặc hỏi: "Tiểu Mạn tỷ tỷ, chị sao vậy?" Đối với vị tổng quản đại nhân thông minh tài giỏi, xinh đẹp gợi cảm, đầy phong thái của một nữ cường nhân này, thiếu nữ Vân Khê vẫn rất có cảm tình, một lòng nghĩ rằng sau này mình cũng phải trở thành người như vậy, để san sẻ gánh nặng cho Trần Kha. Lúc này thấy trạng thái của nàng không đúng, liền không nhịn được quan tâm một câu: "A." Giọng nói trong trẻo ngọt ngào của thiếu nữ đã đánh thức Lý Tiểu Mạn khỏi sự ngây người kinh ngạc. Nàng nhìn sâu vào hai vị đại tiểu tiên nữ đang đi phía trước không xa, thầm nghĩ: "Lý Tiểu Mạn à Lý Tiểu Mạn, địa vị của Trần Kha điện hạ, sau này ngươi phải đặt ngang hàng với điện hạ, tuyệt đối không được sơ suất. Những chuyện vẽ vời thêm chuyện như hôm nay, tuyệt đối không được làm nữa." Chuyện hôm nay nàng khuyên Mộ Thanh Đàn không đến đón, thực ra hoàn toàn xuất phát từ ý tốt, có thể nói là không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, tự cho là có ý tốt, nàng vẫn đánh giá quá thấp địa vị của Trần Kha trong lòng Mộ Thanh Đàn, dẫn đến tình cảnh khó xử như hiện tại. May mà nàng chắc chắn với tính cách của Mộ Thanh Đàn, cũng tuyệt đối sẽ không chủ động nói với Trần Kha chuyện nhỏ nhặt này. Nếu không, lỡ như thật sự để vị thiếu chủ tôn quý này ghi lại ấn tượng xấu gì đó về mình, vậy Lý Tiểu Mạn thật sự phải oa một tiếng khóc lên mất. Tổ tiên của nàng đã phục vụ cho dòng dõi tông chủ của Băng Thần Tông hơn 100 năm, mà nàng lại càng từ nhỏ đã ở bên cạnh Mộ Thanh Đàn, cùng nhau lớn lên. Nàng không muốn sau này bị thiếu tông chủ vô tình đuổi ra ngoài. Cảnh tượng đó chỉ nghĩ thôi cũng khiến nàng dùng mình. Cùng lúc đó, trên một đài cao 2 tầng của sân vận động thể thao Thiên Thủy, hai thanh niên tay vịn lan can, ánh mắt sâu thẳm nhìn hai người Trần Kha và Mộ Thanh Đán cách đó 100 mét. Trong đó người có vẻ trẻ hơn liền cười khẩy một tiếng, nói: "Ca ca tốt của ta, thế nào?" Nhìn thấy vị tiểu tiên nữ này, sự phẫn hận vì bị đoạt đi vị trí thiếu tông chủ của ngươi còn lại mấy phần. "Hừ." Nghe vậy, người thanh niên còn lại có khuôn mặt vô bức, mày kiếm mắt sao, dung mạo tuấn tú liền cười lạnh: "Ta là người nông cạn như vậy sao? Bất kể ngươi có nông cạn hay không, việc người ta vào Băng Thần Tông, dễ dàng hoàn thành ước mơ nhiều năm của ngươi, đã là sự thật không thể ngăn cản." Người trẻ hơn mỉm cười tiếp tục nói: "Ngươi định làm gì đây?" "Yên tâm, có cần người đệ đệ tốt này giúp đỡ gì, ta chắc chắn sẽ không từ chối. Tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ." Nam tử lắc đầu, nói: "Mộ Thanh Đàn rất coi trọng thiếu nữ thiên tài này, nghe nói Giang Đại Nhi, con mụ điên đó, lần trước ra ngoài chính là được nàng ta phái đi bảo vệ Trần Kha, còn gửi vô số tài nguyên và võ kỹ. Ngươi có thể khiến nàng ta chủ động phái Giang Đại Nhi đi, chật chật huynh đây thật sự là lần đầu tiên thấy." "Vậy được." Người thanh niên trẻ tuổi nhún vai, cười nói: "Phản ứng có cần ta, cứ nói với ta là được." "Yên tâm, ta chắc chắn sẽ không quên ngươi. Ngươi cứ xem trước đi, ta còn phải xuống đón tiếp một chút, tỏ thái độ." "Được." Người thanh niên trẻ tuổi mỉm cười: "Ngươi cứ yên tâm đi." Hắn lặng lẽ nhìn, đợi đến khi tiếng bước chân dần xa, cho đến khi không còn thấy bóng lưng, mới quay người lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn thiếu nữ xinh đẹp ở phía xa đang đi bên cạnh Mộ Thanh Đàn, mặc chiếc áo phông trắng tinh khôi bó eo, tôn lên vòng eo thon thả, quần jean bó sát màu xanh đậm, mái tóc đen nóng tùy ý xõa tung, da trắng như tuyết, mắt sáng răng trắng, cười lạnh nói: "Đồ ngu, chỉ bằng ngươi mà cũng đòi có được cả người lẫn của ạ. Mộ Thanh Đàn là người mà ngươi có thể mơ tưởng, có tư cách mơ tưởng sao? Ca ca tốt của ta ơi, mọi thứ của Băng Thần Tông vẫn là nên để ta, để đệ ruột của ngươi, thay ngươi kế thừa đi. Yên tâm, ta chắc chắn không ngu ngốc như ngươi, sẽ không đi dòm ngó Mộ Thanh Đàn, nàng ta có đẹp bằng Trần Kha không? Ta mà có được nàng thì đã mãn nguyện lắm rồi." Ha 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 ha. Chương 89, tâm tư của Mộ Thanh Đàn. Chương 89, tâm tư của Mộ Thanh Đàn. Trưởng môn sư thúc. Mộ Thanh Đàn vừa dẫn Trần Kha vào sân vận động, thiếu nữ khẽ mở to đôi mắt long lanh, nhìn ngó xung quanh. Một giọng nói ấm áp như ngọc, tựa như một quân tử khiêm tốn từ xa truyền đến. Ngay sau đó, một thanh niên tuấn tú mặc vest đen, tóc trải chuốt không một sợi rối, mỉm cười từ một lối đi khác bước ra, tiến về phía hai người. Đến gần, hắn dịu dàng nhìn Mộ Thanh Đàn, ôn hòa nói: "Sư thúc, ngài đến câu lạc bộ sao không báo cho ta một tiếng, để ta còn đi đón ngài." Lại nhìn Trần Kha với ánh mắt lãnh đạm, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm rồi biến mất, tựa như nhìn một người bề dưới, cười nói: "Vị này chắc hẳn là Kha Kha rồi nhỉ? Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là xinh đẹp động lòng người, dáng vẻ trời ban." Trần Kha lại không hề nể mặt, vẻ mặt lạnh lùng nói: "Gọi ta là Trần Kha là được." Tên ngốc này, diễn xuất vụng về như vậy. Tưởng rằng nàng không nhìn ra, lúc hắn nhìn mình, trong mắt có sự nóng bỏng sao? Nghe vậy, thanh niên không khỏi cứng đờ, trong mắt lóe lên một tia xấu hổ và tức giận. Trong lòng hắn tức giận, liền vội vàng nhìn Mộ Thanh Đàn, dường như mong Băng Vương điện hạ có thể giúp hắn giải vây. Thế nhưng Mộ Thanh Đàn lại càng lạnh lùng hơn, khẽ liếc hắn một cái, bình tĩnh nói: "Tránh ra, đừng cản đường." Thứ mà Trần Kha có thể nhìn ra, dù sao cũng sống nhiều hơn chục năm, kinh nghiệm sống phong phú hơn, Mộ Thanh Đàn tự nhiên không thể không nhìn ra. Không biết vì sao, trong lòng nàng đột nhiên rất tức giận, đột nhiên có một sự thôi thúc muốn một trường trấn áp tên này. Phải biết rằng, ngay cả trước đây khi cảm thấy tên ngốc này có ý đồ với mình, nàng cũng lười đi xử lý hắn. Sao hôm nay lại đột nhiên không kiểm soát được cơn tức giận? Sau đó, khi Trần Kha lạnh lùng từ chối hắn gọi cái biệt danh đó, trong lòng Mộ Thanh Đàn dâng lên một niềm vui sướng, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Trong lòng nàng có chút ngượng ngùng, có chút xấu hổ, dường như sợ tâm tư của mình bị thiếu nữ bên cạnh nhìn thấu, liền cố ý làm ra vẻ lạnh lùng như băng. Thế là, tên ngốc một lòng muốn đến gần gũi tình cảm này, thậm chí còn đang có ý định ta muốn tất cả đã bị hai vị đại tiểu tiên nữ làm cho đỏ mặt tiến hai, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Một đám quản lý của câu lạc bộ Băng Thần đã chờ sẵn trong đại sảnh, trên mặt hai cũng treo nụ cười cung kính và định nọ. Mộ Thanh Đàn nắm tay Trần Kha, vẻ mặt thản nhiên đến trước mặt mọi người. "Đây là Lý Lạc Lạc, hội trưởng của câu lạc bộ. Kha Kha, con gọi cô ấy là Lạc Lạc tỷ là được." Mộ Thanh Đàn chỉ vào một người phụ nữ tóc ngắn có dung mạo bình thường, khí chất sắc bén, dịu dàng nói: "Lạc Lạc tỷ, chào chị." Trần Kha thuận theo, rất ngoan ngoãn: "A, tiểu điện hạ ngài cũng khỏe." Nghe Trần Kha chào một tiếng, vị lý hội trưởng vốn có danh xưng là nữ ma đầu mặt lạnh trong câu lạc bộ liền nở một nụ cười hiền hòa, vô cùng dịu dàng, khiến các đồng nghiệp xung quanh phải trợn mắt, thầm nghĩ hóa ra nữ ma đầu mặt lạnh này cũng biết cười ạ. Mộ Thanh Đàn hài lòng gật đầu, rồi tiếp tục giới thiệu: "Vị này là ai, vị này là ai?" Một nhóm khoảng 5-6 người, đều là nhân viên quản lý cấp cao cốt cán của câu lạc bộ Băng Thần, có thể nói là quyền cao chức trọng. Nhưng trước mặt hai người Mộ Thanh Đàn và Trần Kha, tất cả những người này đều gỡ bỏ mặt nạ cao cao tại thượng thường ngày, ai nấy đều cùng kính ôn hòa vô cùng, khiến các nhân viên trong đại sảnh phải tặc lưỡi. Giới thiệu qua loa một lượt, Mộ Thanh Đàn liền không để ý đến họ nữa, mà hai tay nắm lấy hai bàn tay trắng nõn của Trần Kha, ánh mắt dịu dàng hỏi: "Kha Kha, đi cả buổi trời, chắc mệt lắm rồi phải không? Có muốn đi nghỉ ngơi một lát không? Buổi ký kết không cần đợi." "Con không sao đâu sư phụ." Gần như bị kéo vào lòng sư phụ xinh đẹp, Trần Kha ngửi thấy mùi hương say đắm đó, liền đỏ bừng mặt, liên tục lắc đầu nói: "Con không mệt đâu." Chưa nói đến việc nàng là một cường giả lục phẩm đường đường, quãng đường ngắn ngủi này còn chưa đủ để nàng chợp mắt. Chỉ riêng việc sư phụ xinh đẹp đối xử tốt với nàng như vậy, nàng đã rất muốn làm chút gì đó trong khả năng của mình, để nhanh chóng báo đáp nàng.
Vậy được rồi. Mộ Thanh Đàn mỉm cười gật đầu, đôi mắt đẹp trong veo khẽ nhìn về phía ban quản lý, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, đã chuẩn bị xong hết chưa?
Mọi thứ đã sẵn sàng, điện hạ.
Lý Lạc Lạc đội vàng cung kính nói.
Được rồi, các ngươi tiếp tục chuẩn bị đi, lát nữa bổn tông sẽ đưa Kha Kha qua.
Vâng, điện hạ.
Đợi đến khi hai mỹ nhân vào thang máy, không còn nhìn thấy nữa.
Lý Lạc Lạc mới lau mồ hôi trên trán, nở một nụ cười khổ.
Uy áp của điện hạ thật sự ngày càng nặng, lẽ nào sắp đột phá nghĩ đến điểm mấu chốt? Lý Lạc Lạc dùng mình một cái, không dám nghĩ tiếp.
Lại nghe mấy người bên cạnh nhỏ giọng bàn tán, điện hạ đối với tiểu điện hạ của chúng ta thật sự rất thương yêu.
Đúng vậy, ta ở băng thần mười mấy năm, dù trong tông hay ngoài tông, thật sự chưa từng thấy người đối xử với ai thân thiện như vậy.
Lẽ nào tiểu điện hạ là muội muội ruột thất lạc nhiều năm của điện hạ?
Ngu ngốc,
cha mẹ của điện hạ đều đã qua đời 20 năm rồi, ngươi có não không vậy?
Các ngươi rảnh rỗi làm à?
Lý Lạc Lạc đột nhiên lạnh giọng nói.
Mọi người dùng mình một cái, vội vàng giải tán.
Mãi cho đến khi được Mộ Thanh Đàn dẫn lên tầng 6, vào một căn phòng không quá xa hoa, Trần Kha mới ngơ ngác nói, "Sư phụ, chúng ta không đến thẳng nơi ký kết hợp đồng sao?"
"Không được đâu." Mộ Thanh Đàn nhìn nàng, không khỏi mỉm cười duyên dáng, dịu dàng nói, "Kha Kha nhà chúng ta xinh đẹp như vậy, nên thay một bộ quần áo có thể tôn lên vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn của con mới phải chứ. Hôm nay, chúng ta sẽ cho những người đó biết, Kha Kha của chúng ta rốt cuộc xinh đẹp đến nhường nào."
A thiếu nữ có chút mờ mịt bối rối, có ý muốn từ chối, nhưng lại bị Mộ Thanh Đàn đẩy vào phòng tắm vô cùng rộng rãi, cười nói, "Đi ngâm mình trước đi, tắm rửa một chút."
"Ừm được ạ."
Một lát sau, mấy người phụ nữ trẻ tuổi bưng một đống quần áo vào phòng. Sau đó, lại có chuyên gia trang điểm, nhà tạo mẫu tóc và mấy người phụ nữ khác cũng vào phòng.
"Điện hạ."
Chúng nữ đồng loạt cúi người chào Băng Vương đang đứng bên cửa sổ.
"Ừm."
Mộ Thanh Đàn lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng xa cách, gật đầu.
Thật ra, nhiều năm nay nàng chưa bao giờ là một người dễ nói chuyện. Nếu không, sao lại có phong hiệu Băng Vương?
"Lát nữa, ta cần các ngươi dốc hết toàn lực để Kha Kha tỏa sáng với vẻ đẹp rực rỡ nhất, làm được không?"
"Điện hạ xin yên tâm."
Chương 90, lần đầu tiên mặc váy.
Chương 90, lần đầu tiên mặc váy.
Sau một hồi lần lữa trong phòng thay đồ, Trần Kha cuối cùng cũng cúi đầu, e thẹn bước ra. Thiếu nữ thay một chiếc váy dài đoan trắng như tuyết, vừa vặn như in, chất vải mềm mại. Eo thắt một dải lụa trắng, phát họa nên vóc người mảnh mai quyến rũ và vòng eo con yến. Mái tóc đen như mực được đuối lên thành tiểu tóc tinh xảo, hai lọn tóc dài buông lơi bên má, càng tôn lên vẻ đáng yêu động lòng người của gương mặt xinh đẹp trắng ngần. Trên dải thai trắng ngần tinh xảo là đôi bông thai kim cương xanh thẳm lấp lánh ánh hào quang rực rỡ. Đôi chân nhỏ nhắn trắng như tuyết mang một đôi giày cao gót pha lê trong suốt màu xanh băng. Thay xong bộ đồ này, thiếu nữ vốn đã tuyệt mỹ lại càng cao quý tao nhã như phượng hoàng, đẹp không sao tả xiết. Nhìn thiếu nữ tuyệt mỹ vừa xuất hiện trước mắt, gương mặt xinh đẹp hơi ửng hồng, đẹp đến nao lòng tựa tiên nữ giáng trần.
Mộ Thanh Đàn bất giác sáng mắt lên, tán thưởng, "Kha Kha, ngươi thật sự quá đẹp."
Nữ chuyên viên trang điểm cũng lanh lợi bước tới, khen ngợi, "Vì màu da và chất da của Trần Kha tiểu thư quá hoàn hảo, không cần trang điểm gì thêm, nên ta chỉ trang điểm nhẹ cho nàng thôi, điện hạ, ngài thấy sao?"
"Rất tốt."
Nhìn gương mặt xinh đẹp trắng non không tì vết, mỏng manh như sắp vỡ của thiếu nữ, Mộ Thanh Đàn mỉm cười gật đầu, nói, "Rất hoàn hảo, vất vả cho các ngươi rồi."
"Điện hạ quá khen rồi."
"Đều là do nền tảng của Trần Kha tiểu thư quá tốt. Thật lòng mà nói, ta làm nghề bao năm nay, chưa từng thấy ai có nền tảng tốt đến mức gần như không cần trang điểm." Nhìn thiếu nữ xinh đẹp mà dù có dùng những từ như khuynh quốc khuynh thành, đẹp như tiên nữ để hình dung cũng không hề quá lời. Đám phụ nữ cũng không hề tiếc lời khen ngợi. Dù sao cũng là lời thật lòng, không hề trái lương tâm. Cả đám người cứ thế đưa Trần Kha lên tận mây xanh, hệt như tiên nữ trên tiên cùng vừa hạ phàm.
"Cảm ơn mọi người đã khen."
Rõ ràng người được khen là Trần Kha, nhưng Mộ Thanh Đàn lại như người trong cuộc, cười đến không khép được miệng, vui sướng không kìm được.
"Sư phụ, như vậy là được rồi sao?"
Người trong cuộc là Trần Kha thì xấu hổ cúi đầu, hơi không quen mà nhấc nhẹ tà váy mềm mại, gương mặt trắng ngần ửng hồng, giọng nói lý nhí.
"Thực ra,
chiếc váy này đã được xem là rất kín đáo, phần trên che kín mít, không hở nửa bờ vai trắng ngần, chỉ có thể thấy xương quai xanh tinh xảo. Còn phần dưới thì dài đến bắp chân thon thả, chỉ thiếu điều che kín toàn thân. Nhưng có lẽ vì sau khi xuyên không, nàng gần như chưa từng mặc váy." Trần Kha nhất thời cảm thấy rất không quen, chỉ muốn lập tức thay một chiếc quần dài.
"Ừ, Kha Kha, còn cái này nữa."
Nghe vậy, Mộ Thanh Đàn liền nhận một hộp ngọc từ tay thị nữ, lấy ra một chiếc vòng tay màu xanh da trời.
"Vòng tay này."
Mộ Thanh Đàn mỉm cười bước tới đeo cho Trần Kha, dịu dàng nói, "Nhất định phải mang theo bên mình, không được quên đâu nhé."
Đây là Trần Kha trước mắt, nhìn chiếc vòng tay. Tuy không biết đây rốt cuộc là thứ gì, nhưng nàng có thể cảm nhận được nguyên khí bàng bạc mơ hồ tỏa ra từ trong vòng tay. Đó là nguyên khí mạnh hơn băng thần giới trước kia cả trăm lần. Mà băng thần giới đã là pháp khí ngũ phẩm. Vậy chiếc vòng tay tinh xảo lạ thường này thì sao?
Không đợi Trần Kha nghĩ tiếp, Mộ Thanh Đàn đã nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trắng nõn của nàng, dịu dàng nói, "Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta đi thôi."
"Ồ ồ."
Trần Kha mơ màng đi theo, thầm nghĩ sau này sẽ rõ, không cần đợi. Nhà thi đấu Thiên Thủy. Kể từ khi băng thần câu lạc bộ tung ra tin tức sẽ tổ chức lễ ký kết với thiên tài võ đạo thiếu nữ, tân khoa võ trạng nguyên toàn quốc vào ngày 9 tháng 7. Hàng trăm phóng viên từ khắp nơi trên cả nước nghe tin đã sớm chờ đợi ở Thiên Thủy, vô cùng phấn khích. Bây giờ cuối cùng cũng đợi được đến ngày họp báo ký kết. Tâm trạng của các phóng viên và giới truyền thông có mặt lúc này lại không mấy dễ chịu.
Nếu hỏi tại sao?
Đương nhiên là vì chờ đợi quá lâu, gần như từ lúc buổi họp báo cho phép vào cửa đến giờ đã trôi qua hơn 2 tiếng đồng hồ.
Không phải chứ?
Băng thần câu lạc bộ này ra vẻ quá rồi đấy.
Vô địch thì chưa từng, mà làm cao thì giỏi thật.
Trong không gian có phần yên tĩnh,
Một giọng nói phàn nàn có chút phù phiếm vang lên, trở nên vô cùng chói tai và nổi bật. Hàng trăm phóng viên nghe vậy đều sửng sở, rồi đồng loạt nhìn người vừa lên tiếng với vẻ cười như không cười, thầm nghĩ, đây là thằng nhãi danh nhà nào vậy? Lời này mà cũng dám nói. Sau này không định phỏng vấn người ta nữa à? Người phụ trách của câu lạc bộ đang quản lý trật tự trên khán đài ký kết đương nhiên cũng nghe thấy câu này, không khỏi ngẩn người. Trùng hợp thay, người này chính là gã thanh niên ngu ngốc tên Tôn Mộ Vũ, kẻ trước đó muốn làm thân với Trần Kha và Mộ Thanh Đàn nhưng lại bị trấn áp không thương tiếc. Tôn gia là một đại thế gia có lịch sử truyền thừa hàng trăm năm trong Băng Thần Tông, là một trong những đệ tử dòng chính, Tôn Mộ Vũ tất nhiên không thiếu tài nguyên, từ sớm đã được điều đến Băng Thần câu lạc bộ, giữ chức phó hội trưởng. Gã này tài hèn chỉ lớn, bản lĩnh không bao nhiêu mà tầm nhìn lại cao vời vợi, lại luôn toan tính làm sao để có được vị trí thiếu tông chủ. Đương nhiên, nếu ngươi cho rằng đây là kế hoạch cuối cùng của hắn thì đã sai lầm lớn rồi. Thực tế, vị trí thiếu tông chủ cũng chỉ là hòn đá lót đường trong mắt gã. Mục tiêu của hắn lại là vị mỹ nhân tông chủ lạnh lùng kiêu ngạo, đẹp như tiên nữ, từ nhỏ đến lớn luôn cô độc một mình, Băng Vương Mộ Thanh Đàn. Một tên công tử bột ngay cả Lý Nhạc Nhạc cũng không đấu lại, chẳng có chút thực quyền nào, đường đường là phó hội trưởng mà phải trông coi hội trưởng, mục tiêu lại lớn đến dọa chết người. Đáng tiếc, gã này còn chưa đi được 0,1% kế hoạch đã bị hai nàng Vũ Phàng chặn họng, trở thành trò cười cho cả câu lạc bộ. Nghe thấy lời nói đầy khiêu khích này, Tôn Mộ Vũ đang mặt mày đen kịt, lửa giận ngùn ngụt, trước tiên là sững sờ, sau đó là mừng rỡ. Hắn đang buồn bực không biết làm sao để xả giận. Nếu tại hiện trường truyền ra tin tức lãnh đạo cấp cao của Băng Thần câu lạc bộ hành hung phóng viên, chẳng phải sẽ khiến nữ nhân kia đau đầu một phen sao? Hừ hừ. Tôn Mộ Vũ cười lạnh, siết chặt nắm đấm phát ra tiếng răng rắc, rồi sải bước đi về phía phát ra âm thanh. Thứ chó chết, rơi vào tay ta, coi như ngươi xui xẻo. Muốn tính sổ thì nhớ tìm hai nữ nhân Mộ Thanh Đản và Trần Kha mà tính. Một lát sau, Tôn Mộ Vũ mặt mũi bầm dập bay ngược trở về, không khỏi gào khóc, bảo vệ. Bảo vệ đâu? Mau hộ giá. Chương 91, mày như núi xa, mắt tựa trăng thu. Chương 91, mày như núi xa, mắt tựa trăng thu à. Các phóng viên hét lên, chạy trốn khỏi người kia, trung tâm hội trường lập tức chỉ còn lại hai người. Một thanh niên, một trung niên, cả hai đều khí tức hùng hồn, vô cùng cao ngạo. Nghe Tôn Mộ Vũ gào khóc, vô số bảo vệ lập tức từ bốn phương tám hướng ùa ra, vây chặt hai người này, như đối mặt với đại địch. Tôn Mộ Vũ tuy trông phế vật, nhưng thực ra cũng là cao thủ võ đạo lục trọng thiên. So với đám bảo vệ phổ biến chỉ có cửu phẩm, hắn đã được xem là siêu cường giả, một mình giải quyết cả đám bọn họ cũng không tốn chút sức lực nào. Vậy thì gã thanh niên kiêu ngạo có thể dễ dàng đánh cho Tôn Mộ Vũ khóc cha gọi mẹ này. Bọn họ quả thực không có chút tự tin nào có thể khống chế được hắn. May mắn là, rất nhanh sau đó, một lão giả mày trắng mặc trường sam trắng, lặng lẽ xuất hiện sau lưng mọi người, ánh mắt bình tĩnh nhìn hai người kia, thản nhiên nói, không biết Quyền Hoàng điện hạ không quản ngại vạn dặm xa xôi đến đây là vì chuyện gì. Quyền Hoàng? Quyền Hoàng? Đám bảo vệ và vô số phóng viên đều toàn thân chấn động, mắt sáng rực. Quyền Hoàng, đây chính là một huyền thoại lừng danh thế giới, một nhất phẩm tông sư mạnh mẽ vô song. Người đàn ông trung niên trông rất bình thường này lại chính là Quyền Hoàng trong truyền thuyết sao? Chuyến đi này, lời to rồi. Lão giả dường như có địa vị tôn quý. Lão giả vừa xuất hiện, gã thanh niên ban nãy còn vô cùng kiêu ngạo lập tức cúi người lui xuống. Người đàn ông trung niên mặt chữ điển tướng mà bình thường vẫn ngồi trên ghế dựa mỉm cười nói, hai chuyện. Một, xem nàng có sắp đột phá không? Hai, để Trần Kha bái ta làm thầy. Quyền Hoàng nói năng ngắn gọn, giọng điệu ôn hòa. Lão giả mày trắng nghe xong lại biến sắc, mặt mày trầm xuống. Là trưởng lão của Băng Thần Tông, lão giả mày trắng ở vị trí cốt lõi. Tất nhiên biết thiếu nữ xinh đẹp mà tông chủ nhà mình nhất quyết muốn nhận làm đồ đệ có thiên phú kinh khủng đến mức nào. Đó là một siêu thiên tài, một tuyệt đại thiên tiêu, chỉ cần trưởng thành ổn định thì gần như chắc chắn sẽ trở thành nhất phẩm tông sư. Người như vậy, trừ khi tất cả bọn họ bị lừa đá vào đầu, mới có khả năng nhường cho người khác. Thế là lão giả mặt mày âm trầm nói, điện hạ nếu đến với tư cách khách, Băng Thần Tông ta tất sẽ quét dọn giường chiếu đón chào. Nếu đến với ý xấu, vậy thì mời về cho, Băng Thần Tông ta cũng không phải ai muốn bắt nạt là bắt nạt. Quyền Hoàng liền nói, ngươi không được, để nàng tới đây. Lời nói bình thản, nhưng lại hoàn toàn không xem một vị tam phẩm đỉnh phong tông sư ra gì. Được. Lão giả tức giận, lạnh lùng nói, vậy ta muốn xem thử thủ đoạn của Quyền Hoàng điện hạ. Dứt lời, lão giả liền tung ra một trường, một con liệt diễm hoàng long dài chừng 3-4 mét lập tức xuất hiện từ hư không, hung hãn lao về phía hai người trước mặt. Thế nhưng đối mặt với chiêu thức thanh thế ngập trời này, Quyền Hoàng lại không hề nhúc đích, chỉ liếc mắt một cái, liệt diễm hoàng long kia liền tan biến vào hư không. Lão giả trong lòng chấn động, đang định cắn răng tiếp tục ra tay. Một giọng nói tựa thiên lại đã hoàn toàn giải cứu lão giả đang trong tình thế cưỡi hổ khó xuống. Thạch trưởng lão, ngươi còn có việc quan trọng, cứ đi xử lý trước đi. Ngay sau đó, liền thấy Mộ Thanh Đàn mặc váy dài màu xanh băng, dáng vẻ ung dung hoa quý, dắt tay một thiếu nữ, chậm rãi đi ra từ một lối đi khác. Trong mấy mắt, toàn trường rơi vào sự im lặng kỳ lạ. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn thiếu nữ váy trắng có dung mạo lạnh lùng tuyệt mỹ đi sau Mộ Thanh Đàn, ngay cả hơi thở cũng như ngưng lại. Thế gian này, thật sự có mỹ nhân xinh đẹp, gần như không tì vết như vậy sao? Trước đây, nếu có ai hỏi những người có mặt ở đây câu hỏi này, chắc chắn sẽ bị họ cười nhạo và kiên quyết phủ nhận. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người, bất kể nam nữ, đều ngơ ngác nhìn thiếu nữ như bước ra từ trong tranh, lời phủ nhận dường như không thể nói ra được nữa. Đó là một người con gái xinh đẹp đường nào? Mày như núi xa, mắt tựa trăng thu, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt hè. Đôi mắt trong veo như sao, gương mặt xinh đẹp trắng ngần, vóc dáng uyển chuyển, vòng eo thon thả, cổ chân trắng non nhỏ nhắn. Tất cả những từ ngữ miêu tả, dùng trên người nàng đều như vừa vặn, không hề có chút khoa trương nào. Mãi đến khi Mộ Thanh Đàn khẽ ho một tiếng, hội trường đang tĩnh lặng như tờ mới trở lại như cũ. Đây là Trần Kha sao? Đẹp quá đi mất. Trời ơi, trước đây ta xem ảnh của nàng, còn tưởng là đã photoshop. Không ngờ người thật còn đẹp hơn trong ảnh. Ta cũng vậy, mọi người xì xào bàn tán, thỉnh thoảng lại liếc trộm Trần Kha trên khán đài ký kết, ánh mắt đầy kinh ngạc. Mộ Thanh Đàn ánh mắt lạnh lùng nhìn Quyền Hoàng Sở Thiên Tâm đang hứng thú nhìn Trần Kha, thờ ơ nói, "Bây giờ, lập tức cút khỏi đây cho ta." Một lời vừa ra, bốn phương đều kinh hãi. Hàng trăm phóng viên không khỏi trợn to mắt, dường như sắp được chứng kiến một trận chiến đỉnh cao sắp diễn ra. Một bên là nhất phẩm tông sư lão làng, một bên cũng là cường giả nhị phẩm đỉnh phong đã đột phá nhiều năm. Mạnh yếu ra sao, đối với cường giả cấp bậc này, thật sự không thể chỉ dựa vào tu vi cao thấp mà phán đoán. Nó như Mộ Thanh Đàn, trong giải đấu chuyên nghiệp, nàng nhiều lần chiến thắng cường giả nhất phẩm cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì. Đối mặt với lời nói lạnh lùng vô tình, không chút khách khí của băng vương Mộ Thanh Đàn, Quyền Hoàng Sở Thiên Tâm lại không hề tức giận, chỉ mỉm cười, "Quả nhiên, đột phá nhất phẩm đã khiến ngươi tự tin hơn nhiều rồi sao?" "Mọi người, vừa hình như mình vừa nghe được tin gì đó động trời." Chương 92, 3 năm nữa, ta tất thành tông sư. Chương 92, 3 năm nữa, ta tất thành tông sư. Trời đất ơi. Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, tất cả các phóng viên đều sắp phát điên, nhưng họ lo lắng sẽ làm phiền cuộc nói chuyện của hai vị tông sư, nên không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nhất thời, ai nấy đều nín thở đến mặt đỏ bừng, cơ thể run rẩy. Một nhất phẩm tông sư ra đời. Tin tức này có thể khiến toàn bộ đại càn, thậm chí cả thế giới phải chấn động. Mà bây giờ, lại được truyền ra đầu tiên ở nơi này. Trong phút chốc, dù Mộ Thanh Đàn đã được xem là một huyền thoại, các phóng viên cũng đột nhiên có cảm giác vinh dự và kích động khi được chứng kiến sự ra đời của một huyền thoại. Mộ Thanh Đàn thản nhiên nói, "Chỉ bằng ngươi, bại tướng dưới tay ta mà thôi. Ngươi nói vậy, ta còn tưởng ngươi một mình một kiếm đánh bại ta đấy. Ngươi không phục thì cứ thử xem." "Được." Sở Thiên Tâm mỉm cười, cách xa trăm mét, liền điểm một ngón tay về phía Mộ Thanh Đàn. Một ngón tay trông có vẻ bình thường, không có bất kỳ cảnh tượng khoa trương nào, lại khiến tất cả những người có mặt đều run lên, như thể thấy một con rắn sét khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nổ tung ngay trước mặt. "Hừ." Mộ Thanh Đàn che chở cho Trần Kha, trong đôi mắt đẹp đen trắng rõ ràng chợt lóe lên một luồng thần quang màu xanh băng. Ầm. Một cuộc va chạm kinh thiên động địa đã lặng lẽ tan biến dưới sự hợp lực hóa giải của hai siêu cường giả. Sắc mặt Sở Thiên Tâm không còn bình tĩnh như trước, có chút nghiêm trọng. Trầm ngâm một lúc, hắn nhíu mày nói, "Ngươi rốt cuộc đột phá khi nào? Liên quan gì đến ngươi? Muốn đánh thì đánh." Sở Thiên Tâm nhíu mày chặt hơn, trong lòng đã muốn rút lui. Hắn không quản ngàn dặm xa xôi đến đây, thực ra là vì đứa con trai độc nhất ở nhà cứ lại nhảy mãi, muốn hắn đưa Trần Kha về nhận làm đồ đệ. Hắn trước nay vô cùng thương yêu đứa con trai độc nhất này. Cậu thêm việc tự cho rằng với thực lực và thể diện của mình, chỉ là một tên đồ đệ, bản thân muốn xin Mộ Thanh Đàn một sự thuận tiện, chắc sẽ không thành vấn đề. Nào ngờ, nữ nhân này không chỉ đã đột phá võ đạo nhất phẩm, mà sau khi đột phá còn nhanh chóng củng cố cảnh giới của mình. Thêm nữa là người ta căn bản không thèm để ý đến hắn. Cảm giác tự tin tràn đầy lại bị vả mặt, quả thực có chút không dễ chịu. Là một nhất phẩm tông sư đường đường, địa vị tốt quý, hắn khi nào từng chịu sự tức giận này? Nhưng không còn cách nào khác, nếu không làm gì được người ta, thì phải tìm cách xuống thang mà chuẩn thôi. Sở Thiên Tâm đang trầm ngâm định mở miệng. Nào ngờ, Trần Kha vẫn luôn lặng lẽ đứng bên cạnh Mộ Thanh Đàn, khẽ mở đôi môi đỏ mọng, ánh mắt trong trẻo lạnh nhạt nói, "Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, các ngươi cũng qua coi trọng bản thân rồi đấy." Mèo. Lời này vừa thốt ra, tim của tất cả mọi người trong hội trường lại đập thình thịch. Chỉ tham gia một buổi ký kết thôi, có cần phải kích thích như vậy không? Đầu tiên là hai đại tông sư sóng ngầm mãnh liệt, căng như dây đàn. Sau đó lại truyền ra tin tức chấn động huyền thoại tông sư Băng Vương Mộ Thanh Đàn đột phá nhất phẩm. Bây giờ vị võ trạng Nguyên Tân Khoa nổi tiếng lẫy lừng, nhân khí bùng nổ này cũng muốn đứng ra đối đầu với một vị tông sư sao? Ồ. Sở Thiên Tâm hứng thú nhìn thiếu nữ váy trắng mắt sáng răng trắng, da băng thịt tuyết kia, thản nhiên nói, "Cô bé, tuy ngươi đúng là một thiên tài, cũng rất xinh đẹp, nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi có thể tùy tiện nói chuyện với một vị tông sư như vậy." "Tông sư thì sao?" Trần Kha vẻ mặt thản nhiên, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, "3 năm nữa, ta tất thành tông sư. Đến lúc đó, nhất định sẽ đến tận cửa thỉnh giáo, xem ngươi rốt cuộc có mấy phần bản lĩnh." Trong sự tĩnh lặng như tờ, ngoại trừ mấy vị tông sư, tất cả mọi người đều ngây ngốc nhìn thiếu nữ váy trắng xinh đẹp như hoa trên khán đài, như thể nghi ngờ mình có nghe lầm không. "Ta đã nghe thấy gì vậy?" Cuối cùng có người không nhịn được phá vỡ sự im lặng kéo dài, lên tiếng hỏi đồng bạn. Nàng nói 3 năm nữa tất thành tông sư, ta đột nhiên thấy hơi choáng, thế giới này làm sao vậy, là do ta quá lạc hậu rồi sao? Nói một câu sợ các ngươi đánh ta, với tốc độ tu hành của nàng ấy ta cảm thấy 3 năm đã là cách nói rất khiêm tốn rồi đột nhiên. Lời nói rụt rè của một phóng viên trẻ đã thu hút ánh mắt của gần trăm phóng viên xung quanh. Mọi người nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ, tuy rất muốn đánh hắn, nhưng cũng không thể không thừa nhận, lời này nói ra hình như rất có lý. Chỉ hơn 2 tháng, vị này đã tử khí huyết giá trị vừa qua trăm, thành tựu vị trí cường giả lục phẩm. Tốc độ tu hành kinh khủng tuyệt luân, quán tuyệt thiên hạ như vậy, nói những lời này, có được xem là lời nói điên cuồng không? Đây là lời nói thật rất khiêm tốn rồi được chưa? Nhưng mà cũng có fan của Quyền Hoàng không nhịn được nói, độ khó để đột phá tông sư hoàn toàn khác với dưới tông sư mà. Ừm, cũng có lý. Mọi người liên tục gật đầu. Kha kha. Mộ Thanh Đàn ánh mắt dịu dàng như nước nhìn thiếu nữ có vẻ mặt lạnh lùng, tự cho rằng Trần Kha hoàn toàn là vì nàng mà ra mặt, không khỏi vô cùng cảm động nói, "Sư phụ đâu có sợ gã khở chỉ biết dùng cơ bắp suy nghĩ này, ngươi không cần vì sư phụ mà nói những lời như vậy đâu, gã khở chỉ biết dùng cơ bắp suy nghĩ." Sở Thiên Tâm mặt không biểu cảm, mỹ mắt giật điên cuồng. Trần Kha lặng lẽ liếc nhìn nhiệm vụ đang tỏa ánh sáng vàng trên hệ thống, cùng với phần thưởng hấp dẫn vô cùng bên dưới, không khỏi mỉm cười nhìn sư phụ mỹ nhân, gương mặt nhỏ nhắn trắng ngần vẻ mặt kiên định nói, "Sư phụ, mọi chuyện cứ giao cho ta." "Được." Mộ Thanh Đàn càng thêm cảm động, trong lòng vô cùng vui vẻ. "Hừ." Thấy hai người nhìn nhau dịu dàng, Sở Thiên Tâm không khỏi hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, "Nói quá chưa khỏi đã sớm quá rồi." Trong lòng lại không thể không cười khổ thừa nhận, người ta dường như đúng là có tư cách để nói những lời này. Chương 93, đệ nhất mỹ nhân đế quốc. Chương 93, đệ nhất mỹ nhân đế quốc. Muốn đi cũng đơn giản. Trần Kha lạnh nhạt nói, "Để đồ đệ của ngươi đấu với ta một trận, hắn thắng, ngươi phải xin lỗi sư phụ ta." "Ồ." Sở Thiên Tâm tức quá hóa cười, nói, "Vậy nếu ngươi thua thì sao?" Trần Kha thản nhiên nói, "Ta không thể thua." "Ha ha ha ha." Sở Thiên Tâm không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn, cười xong mới ôn tồn nói, "Ta rất tán thưởng sự tự tin của ngươi. Nhưng đáng tiếc, đó không thể là lý do để ngươi cá cược với ta mà không nói tiền cược. Hay là thế này, nếu ngươi thua, thì bái hắn còn chưa nói hết lời đã bị Mộ Thanh Đàn thô bạo cắt ngang." Cười lạnh nói, "Nếu Kha Kha thua, vậy ta sẽ xin lỗi ngươi." Sở Thiên Tâm trầm ngâm một lát, cũng cảm thấy suy nghĩ của mình không thực tế. Tình hình hiện tại, người ta sao có thể đồng ý dùng đồ đệ quý báu như vậy để cá cược với mình? Nếu là hắn, chắc chắn cũng thả mất mặt chứ không muốn để đồ đệ thiên tài có dù chỉ một chút khả năng bị cướp đi. Thế là hắn liền dứt khoát gật đầu, mỉm cười, "Được, cứ quyết định vậy đi. Cuộc tỷ thí sẽ diễn ra khi nào?" Đồ đệ của hắn năm nay 26 tuổi, mấy ngày trước vừa mới đột phá, trở thành một võ giả võ đạo tứ phẩm. Tuy thiên phú này còn kém xa loại siêu thiên tài như Trần Kha, nhưng cũng đã không tệ. Ít nhất, theo hắn thấy, để đối phó với một cô bé còn chưa đến võ đạo ngũ phẩm, quả thực là dư sức. Mộ Thanh Đàn liền nhìn Trần Kha, ra hiệu có muốn chỉ hoãn mấy ngày không. Trần Kha khẽ lắc đầu, trong giọng nói, "Đợi tổ chức xong buổi ký kết này là có thể bắt đầu." "Được." Sở Thiên Tâm vỗ tay cười nói, "Vậy ta sẽ rửa mắt mong chờ." Nói xong, liền dẫn đồ đệ nên ngang rời đi. Là một nhất phẩm tông sư đường đường, hắn hiển nhiên không có tâm tư tham gia buổi ký kết này. "Kha Kha." Lúc Sở Thiên Tâm còn ở đây, Mộ Thanh Đàn vì giữ thể diện cho Trần Kha, tất nhiên là trăm lần nghe theo, không hề có nửa điểm dị nghị. Bây giờ khi người kia đã đi, nàng liền tiện tay bố trí một đạo khí tượng, ngăn cách âm thanh, mới có chút lo lắng nói, "Lát nữa tỉ thí, nếu ngươi không địch lại thì lập tức nhận thua, tuyệt đối đừng để bị thương. Chỉ là một lời xin lỗi thôi, sư phụ không để tâm đâu." Là một nhất phẩm tông sư đường đường, băng vương Mộ Thanh Đàn, sao có thể không quan tâm đến danh tiếng của mình chứ? Trần Kha ngẩn ngơ nhìn sư phụ mỹ nhân của mình, từng đợt tấm áp dâng lên trong lòng. Trần Kha hiểu, nàng chỉ là xem mình còn quan trọng hơn cả danh tiếng của nàng mà thôi. "Sao vậy?" Nhìn vẻ mặt của nàng, Mộ Thanh Đàn có chút lo lắng nói. Trần Kha hít sâu một hơi, giọng nói mềm mại, "Sư phụ, tại sao ngươi lại tốt với ta như vậy?" Câu hỏi này đã nén trong lòng nàng từ rất lâu rồi. Những điều người khác có thể nhìn ra, bản thân Trần Kha đương nhiên cũng lòng dạ sáng như gương, rõ ràng rành mạch. Sư phụ mỹ nhân của nàng, đối với nàng quả thực là tốt đến quá đáng, có thể nói là chăm sóc chăm bể, dịu dàng cưng chiều. Cho dù là mẹ ruột đối với con gái mình, chắc cũng chỉ đến thế mà thôi. "Thì..." Nghe vậy, Mộ Thanh Đàn liền dịu dàng xoa đầu nàng, gương mặt xinh đẹp cười nhẹ nhàng nói, "Đứng đốc, đương nhiên là vì muốn lôi kéo ngươi, để ngươi trưởng thành rồi làm việc cho ta, nên mới đối tốt với ngươi chứ ta không tin." Trần Kha bĩu môi nói, nàng không đốc, không đến mức không phân biệt được chân tình và giả dối. Đặc biệt là sau khi sống hai kiếp, nàng càng nhạy cảm hơn với những điều này. "Được rồi, được rồi, chỉ là ta thấy ngươi nha đầu này hợp mắt ta, nên mới đối tốt với ngươi thôi. Đừng cả ngày suy nghĩ lung tung nữa, có nhớ lời ta vừa nói không?" Mỹ nhân sư phụ trầm mặt nói, "Ngươi nha đầu này, phải nghe lời sư phụ, tuyệt đối không được tẩy mạnh, hiểu chưa?" "Chỉ biết lảng sang chuyện khác." Thiếu nữ cắn đôi môi hồng, đôi mắt to đen trắng rõ ràng ngập tràn nước ức, trừng mắt nhìn nàng một lúc lâu, mới buồn bực nói, "Ta biết rồi." Trước mặt người thân, nàng trước nay đều không thể lạnh lùng được. "Ừm, thế mới là đứa trẻ ngoan." Mộ Thanh Đàn bèn khẽ thở phào một hơi, thầm nghĩ ta mà nói thật ra, chẳng phải sẽ dọa chết ngươi tiểu nha đầu này sao? Nghĩ đến đây, một khuôn mặt xinh đẹp trắng như tuyết không tì vết cũng không khỏi ửng lên một vệt đỏ hồng. Buổi ký hợp đồng được tổ chức thuận lợi trong 10 phút. Dưới sự chứng kiến của hàng trăm phóng viên đến từ các tòa soạn báo và phương tiện truyền thông mạng trên cả nước, Tân khoa Trạng Nguyên Trần Kha, người nổi danh đại cản, được vô số cư dân mạng mệnh danh là người đứng đầu thế hệ trẻ, thiên tài mạnh nhất đế quốc, đệ nhất mỹ nhân đế quốc. Đã ký một bản hợp đồng 3 năm với Băng Thần Câu lạc bộ, một câu lạc bộ cũng nổi tiếng không kém và có lượng người hâm mộ khổng lồ trên toàn thế giới. Nội dung hợp đồng tuy không được tiết lộ, nhưng trong mắt những phóng viên này, đó chưa bao giờ là một tin tức khó dò hỏi. Theo lời đồn, bản hợp đồng này có giá trị lên tới 300 triệu trong 3 năm, một khi ra sân, còn có thể thay đổi hợp đồng bất cứ lúc nào để tăng lên đáng kể. Trong đó còn bao gồm phòng tụ linh cao cấp dành cho một người, đãi ngộ siêu hạt nhân trong đội và một loạt các đãi ngộ cấp tiên vương khác. Không hề khoa trương khi nói rằng, bản hợp đồng này, cho dù đặt ở Minh Hải Câu lạc bộ nơi quy tụ vô số ngôi sao lớn, cũng tuyệt đối được coi là một siêu hợp đồng nằm trong top 5 của đội. Các phóng viên tặc lưỡi, trong lòng cũng không khỏi thầm ghen tị. Xem người ta kìa, một sớm thành danh, vô số câu lạc bộ tìm đến cửa, nhẹ nhàng không tốn chút sức lực đã trở thành tỷ phú trẻ tuổi nhất. Còn mình thì sao? Vẫn đang chạy đôn chạy đáo khắp nơi với mức thu nhập vài chục nghìn mỗi tháng. Nhưng vừa nghĩ đến một loạt danh hiệu của Trần Kha, các phóng viên đang ghen tị liền lập tức bình tĩnh lại. Có thiên phú như vậy, được hưởng đãi ngộ như vậy, hình như cũng không quá khoa trương. Chương 94, ngưng tụ khí toàn, chỉ còn một bước cuối cùng. Chương 94, ngưng tụ khí toàn, chỉ còn một bước cuối cùng. buổi ký hợp đồng vốn chỉ mất mười mấy phút để giải quyết, vì sự phá rối của vị khách không mời mà đến, lại kéo dài gần một giờ đồng hồ. Sau khi Trần Kha trả lời đơn giản hai câu hỏi của phóng viên, chẳng hạn như tại sao lại chọn băng thần câu lạc bộ, buổi ký hợp đồng này liền kết thúc một cách vội vã. Vô số phóng viên đến đây với mục đích ké chút nhiệt của Trần Kha cũng mày bay mặt sáng, vui mừng khôn xiết rời đi. Buổi ký hợp đồng này, tuy Trần Kha và phía băng thần đều kín như bưng khiến họ không hỏi được mấy câu hỏi, nhưng thu hoạch được vô số tin tức siêu nóng hổi, họ tuyệt đối là lời to không lỗ. Còn về trận đại chiến sắp diễn ra, tuy họ cũng rất hứng thú, nhưng đáng tiếc, đó không phải là trận đấu mà họ có thể tùy tiện xem và phỏng vấn. Hẹn ước 3 năm, lập hẹn ước 3 năm với nhất phẩm tông sư phần thưởng, 1000 điểm cường hóa, một cây vượng huyết thảo, có thể cường hóa thể chất trên diện rộng, vượt cấp chi chiến thân là thiên tiêu, sao có thể không có một trận vượt cấp chi chiến và giành thắng lợi một cách mạnh mẽ để chứng minh bản thân chứ? Phần thưởng 800 điểm cường hóa trong một phòng nghỉ sang trọng của câu lạc bộ. Dù sao cũng sắp thi đấu, không thể nào mặc váy đi thi đấu được. Trần Kha đã thay bộ váy đoan đắt tiền, mặc một bộ võ phục màu trắng tinh, thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa, mắt sáng mày ngài, trông thanh tú và xinh xắn. Lúc này nàng đang nhìn vào hai nhiệm vụ vừa mới xuất hiện trong bảng hệ thống, ánh mắt hơi sáng lên. Đây là hai nhiệm vụ đột nhiên xuất hiện khi quyền hoàng đến thăm. Tuy hệ thống không quy định phải nhận nhiệm vụ, nhưng với phần thưởng hậu hĩnh như vậy, Trần Kha sao có thể lỡ bỏ qua. Còn về vấn đề có đắc tội với quyền hoàng hay không, hoàn toàn không nằm trong phạm vi suy nghĩ của Trần Kha. Chuyện hôm nay, không nghi ngờ gì đã cho Trần Kha một lời nhắc nhở rất lớn. Người xưa thường nói kẻ thất phu không có tội, ma ngọc trong người mới là có tội. Trần Kha tuy không sở hữu bảo ngọc, nhưng bản thân nàng thực chất chính là một khối mỹ ngọc tuyệt thế lấp lánh, có thể nói là vô giá. Dung mạo khuynh thành của nàng, thiên phú kinh khủng của nàng, không nghi ngờ gì sẽ khiến nàng trở thành mỹ ngọc tuyệt thế mà vô số người muốn có được bằng mọi giá. Trong tình huống này, điều nàng cần làm là nhanh chóng trưởng thành, mạnh mẽ đến mức không sợ bất kỳ ai và bất kỳ thế lực nào có thể che mưa chắn gió cho chính mình. Như vậy, giữa việc trở nên mạnh mẽ và khả năng đắc tội với một cường giả, đối với nàng chẳng lẽ còn khó lựa chọn sao? Nhiệm vụ hẹn ước 3 năm đã hoàn thành, 1000 điểm cường hóa và phượng huyết thảo đều đã vào tài khoản. Trần Kha nhíu mày trầm ngâm một lúc, liền ngưng tụ toàn bộ 800 điểm cường hóa thành 80 đạo khí toàn. Đến đây, số lượng khí toàn trong khí hải của nàng cũng đã lên tới 232 đạo. Trong nháy mắt, nguyên khí mênh mông quần quần tùy ý lưu chuyển trong cơ thể Trần Kha, không ngừng cường hóa từng tấc da thịt, từng cơ quan trên người nàng. Còn một đạo cuối cùng này, Trần Kha đang tràn đầy thần thái bèn cười tủm tỉm tự nhủ, cứ để dành đến lúc tỉ thí với gã kia rồi ngưng tụ sau. Kha kha. Lúc này, mỹ nhân sư phụ cũng đã thay một chiếc áo sơ mi trắng, quần jean bó sát, xinh đẹp đoan trang, vóc dáng yêu kiều, đôi chân dài miên man đáng kinh ngạc, mái tóc dài tùy ý xõa tung, đẩy cửa bước vào, vẻ mặt trầm tĩnh nói, "Chuẩn bị xong chưa?" "Con chuẩn bị xong rồi sư phụ." Trần Kha khẽ gật đầu, lại có chút nghi hoặc hỏi, "Sư phụ sao vậy ạ?" Mỹ nhân sư phụ khi đối diện với nàng, trước nay đều luôn cười tươi như hoa. Vẻ mặt hơi trầm xuống như thế này thật sự rất hiếm thấy, trông như vừa mới nổi giận xong. "Không có gì." Mãi đến khi nhìn thấy nàng, khuôn mặt trắng nõn của Mộ Thanh Đản mới nở một nụ cười dịu dàng, nhẹ giọng nói, "Nhớ lời sư phụ, nhất định không được cậy mạnh, biết chưa?" "Vâng vâng." Trần Kha ra vẻ ngoan ngoãn gật đầu, cười nói, "Sư phụ yên tâm nha." "Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi." "Vâng ạ." Thay một bộ đồ khác, trông như một người chị gái nhà bên, Mộ Thanh Đản liền dắt tay Trần Kha đi thẳng đến Thiên Hiệu quán. Thiên Hiệu quán là một trong những nhà thi đấu sang trọng và có diện tích lớn nhất trong Thiên Thủy Thể Dục quán. Là sân nhà của Băng Thần Câu lạc bộ, nhà thi đấu này cũng là nơi Băng Thần Câu lạc bộ thường xuyên sử dụng trong các trận đấu thông thường, có thể chứa tới gần 80.000 người. Chỉ vì một trận tỉ thí của đám tiểu bối, Mộ Thanh Đản lại mặt không đổi sắc cho nhân viên mở cửa nhà thi đấu. Vẻ mặt bình thản không quan tâm hành động này sẽ tốn bao nhiêu tiền, thật sự khiến không ít nhân viên câu lạc bộ thầm bàn tán, vị điện hạ này thật sự muốn cưng chiều đồ đệ cưng lên tận trời rồi. Trên đường đi, đối mặt với lời chào hỏi và hành lễ của vô số nhân viên, Mộ Thanh Đản tuy khẽ gật đầu đáp lại, nhưng nhìn vẻ mặt hơi lạnh của nàng, rõ ràng vẫn còn đang tức giận vì chuyện vừa rồi. Điều này khiến Trần Kha rất tò mò, không biết rốt cuộc là chuyện gì mới có thể khiến vị mỹ nhân sư phụ lạnh lùng như băng này tức giận đến vậy. Hai người vừa đến một góc rẽ, hai tiếng xì xào liền đột nhiên truyền vào tai Trần Kha, vừa rồi dáng vẻ điện hạ nổi giận thật đáng sợ. "Ta sợ đến mềm cả chân luôn, làm việc 3 năm rồi, đây là lần đầu tiên ta thấy điện hạ nổi giận đó." "Ngươi nói xem, Lý hội trưởng cũng thật là, rõ ràng biết điện hạ cương triều đồ đệ đến mức nào, còn đề nghị chọn một vài phóng viên vào quay phim toàn bộ quá trình, rồi đăng lên, đây không phải là tự tìm đường chết sao?" "Ồ, lời này nói thế nào? Chẳng lẽ ngươi nghĩ tiểu điện hạ có thể thắng? Đó là siêu cao thủ tứ trọng thiên đó, đã có thể sử dụng màn chắn năng lượng rồi." "Ta..." Người kia đang định nói, khóe mắt bỗng nhiên liếc thấy hai khuôn mặt xinh như hoa đang không chút biểu cảm, liền sợ đến mức ngã phịch xuống đất. "Chương 95, ta thật sự không phải mù đường mà. Chương 95, ta thật sự không phải mù đường mà." Dù đã đi xa khỏi hai người đó, Trần Kha dường như vẫn có thể cảm nhận được một bầu không khí ngượng ngùng nào đó. "Sư phụ..." Im lặng đi một đoạn đường, mãi đến khi sắp ra khỏi lối đi dành cho tuyển thủ, Trần Kha mới cắn đôi môi hồng, đột nhiên nói, "Chọn một vài phóng viên vào đi ạ." "Không được." "Quả nhiên." Mộ Thanh Đàn không cần suy nghĩ, quả quyết từ chối, nói, "Ta không thể để ngươi gánh chịu rủi ro này." Không còn nghi ngờ gì nữa, đưa ra quyết định này, đồng nghĩa với một ván cược kinh thiên động địa. "Thắng." Trần Kha với thực lực võ đạo lục phẩm còn con, vượt hai đại cảnh giới đánh bại đệ tử ký danh của Quyền Hoàng. dù với độ hot kinh khủng của nàng hiện tại trên toàn đại càn đế quốc, đây cũng là một chiến tích kinh thiên đủ để danh tiếng của nàng lên một tầm cao mới. Đối với băng thần câu lạc bộ vừa ký hợp đồng với Trần Kha cũng có lợi ích không nhỏ. Thua. Tự nhiên không cần phải nói nhiều. Một khi tin tức lan truyền ra ngoài, những câu lạc bộ không ký được hợp đồng với Trần Kha, cũng như các thế lực chắc chắn không thể có được nàng, sẽ không bỏ qua cơ hội trời cho này. Họ sẽ không quan tâm đến sự thật khách quan là người thấp hơn đối phương hai đại cảnh giới, mà sẽ chỉ thuê một lượng lớn thủy quân, điên cuồng dẫn dắt dư luận trên mạng. Cho nên, đây là một đề nghị mà dù thắng hay thua, đều sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến Trần Kha. Cũng khó trách Mộ Thanh Đàn sau khi nghe đề nghị này, lại nổi giận đến vậy. Trần Kha nghiến chặt hàm răng trắng, ánh mắt trong veo nói, sư phụ, tin ta được không? Tuy bản thân nàng có 99% chắc chắn, nhưng vì nàng không thể nói cho mỹ nhân sư phụ biết mình có hệ thống, và có thể đột phá bất cứ lúc nào trong trận chiến. Cho nên nàng cũng có thể hiểu được thái độ bảo thủ của mỹ nhân sư phụ lúc này. Đó là sự quan tâm sâu sắc không muốn mình phải mạo hiểm. Vì vậy, giờ phút này, nàng chỉ có thể cố gắng hết sức thuyết phục đối phương tin tưởng mình. Nàng tin. Với sự yêu thương của Mộ Thanh Đàn dành cho mình, nếu mình kiên quyết, nàng ấy hẳn sẽ không từ chối. Quả nhiên, đối mặt với ánh mắt trong veo vừa mềm mỏng vừa cương quyết của Trần Kha, vị thiếu nữ nhìn chằm chằm, Mộ Thanh Đàn cũng không khỏi khẽ thở dài, vẻ mặt do dự nói, Kha Kha, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Con nghĩ kỹ rồi sư phụ. Trần Kha vẻ mặt vô cùng kiên định nói, nếu cơ hội ngàn năm có một này mà nàng cũng không nắm bắt được, thì còn nói gì đến việc trong vòng 3 năm tấn thăng nhất phẩm tông sư, bảo vệ chính mình. Được rồi. Nhìn vẻ kiên định trên khuôn mặt xinh đẹp trắng như tuyết của thiếu nữ, Mộ Thanh Đàn liền hiểu, Trần Kha thật sự muốn làm như vậy, chứ không chỉ nói xuông. Nàng bèn lấy điện thoại ra, chọn một số rồi gọi đi. Alo, điện hạ, tôi là Lý Lạc Lạc. Đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng nói cung kính của Lý Lạc Lạc. Mộ Thanh Đàn ánh mắt bình tĩnh, giọng điệu không chút gợn sóng nói, người đích thân chọn ra vài hãng truyền thông lớn đáng tin cậy, bảo họ cử đại diện đến, lại ít dễ ảm toàn bộ trận đấu này. Hả? Bên kia điện thoại đầu tiên là sững sờ, sau đó liền kinh hãi thất sắc, vội vàng nói, điện hạ, vừa rồi tôi cũng chỉ là nhất thời hồ đồ, suy nghĩ nửa ngày nay, cảm thấy kế hoạch này quả thực có rủi ro quá lớn, được không bù mất. Thôi xong, xem ra vị đầu sọ này sau khi bình tĩnh lại, cũng không mấy lạc quan về việc tiểu điện hạ nhà mình có thể giành chiến thắng. Đối mặt với vô số ánh mắt không tin tưởng, Trần Kha chỉ mỉm cười nhàn nhạt, không hề tức giận. Trận chiến trực tiếp vượt qua hai đại cảnh giới này, cho dù là chính nàng, nếu không có hệ thống, e rằng cũng chẳng có mấy tự tin, huống chi là những người này. Đương nhiên, Trần Kha không tức giận, nhưng không có nghĩa là nàng thích ánh mắt bị coi là kẻ yếu này. Hôm nay, nàng sẽ vả mặt những kẻ ngu ngốc này một trận ra trò, để họ thấy cho rõ. Nàng, Trần Tiểu Kha, mới là thiên tài đệ nhất đế quốc không thể tranh cãi. Chứng kiến nụ cười xinh đẹp của Trần Kha, Mộ Thanh Đàn đang lo lắng nàng sẽ tức giận liền yên tâm, nói với đầu dây bên kia một cách thản nhiên, ngươi không cần nói nhiều, chỉ cần làm theo chỉ thị của ta, nhanh chóng hoàn thành việc này, có bất kỳ vấn đề gì xảy ra, đều không cần ngươi chịu trách nhiệm, hiểu chưa? Dường như nghe ra sự không vui nhàn nhạt trong lời nói của băng vương. Lý Lạc Lạc vừa mới chọc giận Mộ Thanh Đàn một lần liền giận mình, đâu còn dám do dự nữa, lập tức nói, vâng. Điện hạ. Tôi hiểu rồi. Mộ Thanh Đàn hừ lạnh một tiếng, rồi cúp máy. Trần Kha mỉm cười nhìn nàng, thấy nàng dường như lại muốn dặn dò mình, vội đưa hai ngón tay thon dài trắng như ngó sen lên chặn đôi môi hồng của nàng, cười tủm tỉm nói, yên tâm đi sư phụ, con nhất định sẽ thắng. Không cần lo cho con đâu. Nói xong, thiếu nữ liền vẫy tay, mái tóc đuôi ngựa tung bay, bước đi nhẹ nhàng, nụ cười trong trẻo hướng về lối đi bên phải, dáng vẻ vô cùng xinh xắn. Kha kha. Đột nhiên, phía sau truyền đến giọng nói ngập ngừng của băng vương điện hạ. Ôi dạo, con không sao đâu ạ. Trần Kha không quay đầu lại, vẫy tay cười nói. Không phải. Phía sau lại truyền đến giọng nói có phần bất đắc dĩ của Mộ Thanh Đàn, ta là muốn nói, hình như ngươi đi nhầm được rồi. Trần Kha đứng sững tại chỗ, khuôn mặt xinh đẹp trắng ngần không tì vết nhanh chóng ửng lên một vệt đỏ hồng. Nàng Lý Nhi cúi đầu, không nói một lời, vội vã đi vòng qua Mộ Thanh Đàn, rồi nhanh chóng chạy về phía lối đi còn lại. Nhà đầu ngốc này, ánh mắt dịu dàng dõi theo bóng lưng xinh đẹp cao gầy của thiếu nữ, Mộ Thanh Đàn không khỏi lẩm bẩm, thật là đáng yêu quá đi. Ba ba ba. Trong phòng nghỉ sang trọng chỉ có một mình. Trần Kha che khuôn mặt đỏ bừng, phát ra những tiếng nức nở, giọng nói buồn bực, lần này mất mặt quá. Ta thật sự không phải mù đường mà. Chương 96, hiệu quả kinh người của Phượng Huyết Thảo. Chương 96, hiệu quả kinh người của Phượng Huyết Thảo. Buồn bực một lúc, trong tay Trần Kha đột nhiên hiện ra một cây thần thảo toàn thân màu đỏ rực, tựa như có ngọn lửa vàng nhàn nhạt bốc lên xung quanh. Đây chính là phần thưởng nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ trước đó, Phượng Huyết Thảo, nghe nói có thể tôi luyện cường độ cơ thể của người dùng trên diện rộng. Nhưng mà, Trần Kha nhíu mày nhìn cây thần thảo có vẻ ngoài cực phẩm trong tay, không khỏi lẩm bẩm, cái này rốt cuộc dùng thế nào đây? Thôi kệ đi, đã là cỏ, lại không nói phải đắc ngoài, vậy chứng tỏ là ăn được. Vào thời khắc mấu chốt, bản chất ham ăn của Trần Kha liền bộc lộ không sót chút nào. Nàng trực tiếp ném cây Phượng Huyết Thảo này vào miệng, nhai một cách ngon lành. Hương vị rất ngon. Trần Kha vốn không hy vọng gì về hương vị liền sáng mắt lên, chỉ cảm thấy một vị ngọt thanh và hương thơm của cỏ cây lan tỏa trong miệng, không khỏi vui vẻ nheo mắt lại. Nuốt Phượng Huyết Thảo xong, đợi một lúc lâu, nhưng ngoài vị khá ngon và có một luồng nhiệt dâng lên, dường như không có cảm giác gì đặc biệt, không có tác dụng. Trần Kha nhíu mày, có chút nghi ngờ. Nàng suy nghĩ một chút, liền cầm lấy thanh nạo tuyết bên cạnh, nhẹ nhàng rạch về phía ngón tay trắng nõn của mình. Nhẹ nhàng rạch một đường, vậy mà không rách. A, Trần Kha lập tức hứng thú, lại dùng thêm sức, tiếp tục rạch một đường nữa. Kết quả lần này cũng chỉ để lại một vết trắng mờ trên ngón tay trắng nõn mềm mại gần như trong suốt. Vết hằn nhanh chóng biến mất, Trần Kha cắn răng, lại dùng sức rạch thêm một lần nữa. Lần này, cuối cùng cũng rạch ra một vết thương nông. Vết thương này dưới tác dụng tự lành gần như biến thái của cơ thể liền nhanh chóng khép lại, không khác gì trước đây. Nhưng đôi mắt đẹp của Trần Kha lại càng lúc càng sáng. Trước đây không phải nàng chưa từng làm thí nghiệm tương tự, nhưng tuy mỗi lần cường hóa, nguyên khí trong cơ thể đều sẽ thuận tiện cường hóa cơ thể một chút, nhưng hiệu quả đó thực ra không được như ý nhất. Thanh Ngạo Tuyết kiếm ngũ phẩm này có thể tùy ý rạch đứt ngón tay của nàng. Bây giờ xem ra, thần thảo do hệ thống sản xuất quả nhiên là phi phàm. Thấy thời gian đã đến, Trần Kha liền cười nhẹ cầm lấy Ngạo Tuyết, chỉnh lại quần áo, chậm rãi bước ra khỏi phòng nghỉ, hướng về phía nhà thi đấu. Không có bất kỳ bất ngờ nào. Mấy tin tức nóng hổi trong buổi ký hợp đồng trước đó, ngay khi các phóng viên còn chưa rời đi đã lập tức bùng nổ trên mạng. Các diễn đàn lớn, Weibo, các trang web cổng thông tin và các phần mềm xã hội khác gần như đều tràn ngập tin tức Băng Vương Mộ Thanh Đàn lặng lẽ đột phá nhất phẩm, trở thành một vị đại tôn cấp cường giả nữa của đại càn. Quyền Hoàng Sở Thiên Tâm hùng hổ đến tận cửa cấp người. Quyền Hoàng Sở Thiên Tâm và Băng Vương Mộ Thanh Đàn đã giao đấu một chiều, bất phân thắng bại, nhưng nghi ngờ Băng Vương chiếm thế thượng phong và các tin tức khác. Mọi người bàn tán sôi nổi, gần như cả đại càn đều bị mấy tin tức này làm cho chấn động mấy phen. Kết quả, chưa kịp để mọi người tiêu hóa hết dư âm của những tin tức siêu nóng hổi này, lại một tin tức cũng nóng hổi không kém khác, nhanh chóng truyền đến, làm cho mạng xã hội vừa mới yên ổn lại một lần nữa điên cuồng. Hiện tượng trực quan nhất chính là máy chủ Weibo lại sập. Tin tức Trần Kha sẽ lên võ đài tỉ thí với đệ tử ký danh của nhất phẩm tông sư Quyền Hoàng là Lý Minh Chân sau nửa giờ nữa, đã hoàn toàn khiến mọi người kinh ngạc đến mức cháy da xem thịt, gần như không dám tin vào mắt mình. Trần Kha là ai? Nhắc đến chuyện này, cư dân mạng liền tỉnh cả ngủ. Danh hiệu của nàng quá nhiều, chỉ cần kể ra một hai cái, gần như cả mạng đều biết. Ví dụ như những danh hiệu nổi tiếng nhất và được bàn tán nhiều nhất hiện nay, có người đứng đầu thế hệ trẻ của đế quốc võ trạng nguyên mạnh nhất trong lịch sử đế quốc và được yêu thích nhất là đệ nhất mỹ nhân đế quốc. Vẻ đẹp của nàng không ai sánh bằng. Ánh hào quang của nàng rực rỡ chói lòa, tỏa sáng khắp hàng chục tỉnh thành của Đại Càn đế quốc, được hàng chục triệu thần dân đế quốc sùng bái ngưỡng mộ. Vậy còn Lý Minh Chân thì sao? Cái tên này có chút vô danh, gần như không mấy ai biết đến, nhưng có bài đủ và những người quen biết hắn. Mọi thông tin về hắn cũng nhanh chóng được bày ra trước mắt công chúng. 26 tuổi, đệ tử ký danh của Quyền Hoàng Sở Thiên Tâm, trưởng lão nội môn của nhất phẩm đường, tứ phẩm võ giả. Những thông tin khác tuy cũng phi phạm, nhưng không đến mức khiến mọi người chấn động. Chỉ khi nhìn thấy dòng cuối cùng, đông đảo cư dân mạng liền hoàn toàn bùng nổ, thi nhau thốt lên trong sự không thể tin nổi, đây là tin giả đúng không? Nhưng đáng tiếc, tin tức này lại thật không thể thật hơn. Trước đây, vì nhiều lần bị Trần Kha và mặt không thương tiếc, nên mỗi khi có tin tức gì về Trần Kha xuất hiện, mọi người cũng đều giữ thái độ rất bình tĩnh, rất tin tưởng Trần Kha có thể tạo ra kỳ tích. Nhưng lần này, đối mặt với chênh lệch lên tới hai đại cảnh giới, ngay cả những người hâm mộ cùng nhất cũng tỏ ra rất bi quan, chỉ hy vọng Trần Kha đừng thua quá thảm, để sau này không bị những kẻ có ý đồ xấu bôi nhọ quá thê thảm. Còn về chiến thắng, trên lệch hai cảnh giới, khả năng quá nhỏ, ngay cả những người hâm mộ lạc quan nhất cũng không dám nghĩ đến phương diện này. Thế là có người rất bi quan bày tỏ, cá nhân tôi thấy không có hy vọng gì, trừ khi Kha nữ thần có thể đột phá ngay tại trận. Có người liền đáp lại, ngươi nghĩ gì vậy? Trần Kha mới đột phá bao lâu, lại có thể đột phá nữa sao? Ngươi thật sự coi nàng là con gái ruột của ông trời ạ? Nếu nàng thật sự có thể đột phá, ta lợi dễ ảm ăn bàn phím luôn. Làn sóng trên mạng không thể ảnh hưởng đến Trần Kha lúc này. Thiếu nữ tâm như băng thành, hơi thở đều đặn, từng bước tiến về phía võ đài mà nàng đã xa cách hơn một tháng. Lần này, tuy không có hàng vạn khán giả lấp đầy nhà thi đấu để cổ vũ cho nàng, nhưng lần này lại có một vị mỹ nhân sư phụ lo lắng cho nàng. Trần Kha mỉm cười trong trẻo nhìn Mộ Thanh Đàn đang ngồi ở xa trên hàng ghế VIP, lòng nàng trong như gương sáng. Chương 97, đột phá lộng lẫy hùng vĩ. Chương 97, đột phá lộng lẫy hùng vĩ không chỉ hoãn chút thời gian nào. Trọng tài sau khi đích thân khởi động màn chắn năng lượng, để đảm bảo dư chấn từ cuộc giao đấu của hai người không ảnh hưởng phá hoại nhà thi đấu, liền lớn tiếng tuyên bố trận đấu bắt đầu. Nghe vậy, Lý Minh Chân vung tay một cái, một con hỏa điểu nhỏ nhắn liền hiện ra từ hư không, đón gió lớn lên, hóa thành một con hỏa điểu khổng lồ khoảng 4-5 mét, mang theo ngọn lửa hừng hực, lao thẳng về phía Trần Kha. Trần Kha hai tay kết ấn, một tấm băng kính màu trắng đột ngột dựng đứng trước mặt nàng. Ầm. Hỏa điểu khổng lồ kêu lên một tiếng rồi đâm đầu vào băng kính, nổ tung dữ dội, trong nháy mắt biến cả võ đài thành một biển lửa ngút trời, nhiệt độ kinh người. Trần Kha tiện tay giải tán băng kính, thân hình lóe lên, đã xuất hiện ở cách đó mấy chục mét. Lại lóe lên một lần nữa, đã hiện ra trước mặt Lý Minh Chân, một trường uy mãnh đánh tới, lòng bàn tay ngưng tụ vô số băng xương. Lý Minh Chân không hổ là cường giả tứ phẩm. Gần như ngay khoảnh khắc thân hình Trần Kha khẽ động, hắn đã rời khỏi vị trí cũ, chỉ còn lại một tàn ảnh ở đó. Thấy một trường ẩn chứa bao táp băng xương, uy lực kinh người của Trần Kha đánh tan tàn ảnh của mình. Hắn liền lóe mình ra sau lưng Trần Kha, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào bóng lưng cao gầy của mỹ nhân, trong lòng một mảnh nóng bỏng. Thiết thật, hắn nghĩ, nếu ta là con trai độc nhất của sư phụ, có lẽ đã có thể nhờ người đến hỏi cưới giúp ta rồi nhỉ. Trong đầu suy nghĩ miên man, nhưng động tác trên tay của Lý Minh Chân lại không hề chậm chạp. Sư tôn Sở Thiên Tâm đang ngồi trên hàng ghế VIP theo dõi, nếu hôm nay hắn thật sự thua tiểu mỹ nhân này, e rằng không cần phải quay về nữa. Lý Minh Chân đưa ra một bàn tay gầy gò thon dài như móng vuốt chim mừng, nhanh như chớp vượt qua hư không, vô về phía lưng của Trần Kha. Một trường này ẩn chứa năm thành nguyên khí của hắn, nếu đánh trúng, e rằng Trần Kha sẽ lập tức mất hết sức chiến đấu. Bàn tay đã đánh trúng lưng, nhưng Lý Minh Chân lại không hề vui mừng, ngược lại còn kinh hãi trừng lớn hai mắt. Cảm giác truyền đến từ lòng bàn tay không khác gì vô vào không khí, khiến hắn lập tức nhớ lại cảnh tượng vừa rồi khi nhìn thấy Trần Kha dùng một chưởng đánh nát tàn ảnh của mình. Hắn đang kinh hãi. Trần Kha bị hắn vỗ trúng liền trong nháy mắt hóa thành một luồng khí băng sương, nổ tung dữ dội, biến toàn bộ lôi đài thành một thế giới băng giá phủ đầy tuyết trắng. Nguy hiểm thật. Vào thời khắc nguy cấp, Lý Minh Chân liền ngưng tụ ngay một lớp hộ thể cương khí trên người. Nguyên khí bàng bạc trong cơ thể không ngừng chống đỡ cho lớp cương khí này, bảo vệ hắn vững chắc bên trong, khiến hắn ngoài việc bị thương ở tay phải lúc đầu ra thì không còn bất kỳ vết thương nào khác. Thế nhưng, nỗi nhục bị trêu đùa không thương tiếc, lại khiến Lý Minh Chân mặt mày âm trầm, trong lòng vô cùng tức giận. Hắn là một người rất thực tế. Khi biết mình không có khả năng nào có được Trần Kha, hắn tự nhiên đặt cách nhìn của sư tôn Sở Thiên Tâm lên hàng đầu. Vậy mà bây giờ, hình ảnh nhục nhã khi hắn bị trêu đùa như một con khỉ lại bị quyền hoàng Sở Thiên Tâm nhìn thấy hết. Ấn tượng tốt về một người luôn trầm ổn, biết làm việc của hắn rốt cuộc còn lại được mấy phần. Lý Minh Chân trong lòng giận dữ tột cùng, lạnh lùng ngước mắt lên, đang định tìm ra tung tích của Trần Kha để chút giận thì đột nhiên nhìn thấy đệ nhất mỹ nhân của đế quốc đang lăng không hư lập, mái tóc đen bay trong gió. Đồng tử của hắn lập tức giãn ra. Lăng không hư lập là thần thông mà chỉ có võ đạo tông sư mới có thể tùy ý thi triển. Là một cường giả tứ phẩm tưởng chừng sắp trở thành một võ đạo tông sư, nhưng thực tế còn phải khổ tu không biết bao nhiêu năm nữa, Lý Minh Chân đương nhiên biết rõ quy tắc này. Nhưng hắn cũng biết, còn có một khả năng khác. Đó là khi võ giả đột phá, vì thiên phú quá kinh khủng nên đã gây ra linh khí triều tịch, từ đó khiến bản thân dù chưa phải là tông sư cũng có thể trải nghiệm trước loại thần thông này. Vậy thì vị đệ nhất mỹ nhân của đế quốc này là vì lý do gì? Lý Minh Chân miệng đắng chát, không khỏi lẩm bẩm, cho đùa này, thật sự không vui chút nào giữa không trung. Vô tận băng xương bay múa, làm nổi bật lên một Trần Kha đang lăng không hư lập, tà áo tung bay, tựa như một nữ thần băng tuyết, kinh diễm thế gian. Linh khí đậm đặc đến gần như thực chất, gần như hóa thành một vòng xoáy linh khí bằng bạc, bao bọc Trần Kha ở bên trong. Tiên Hoàng Niết Bàn kinh vận chuyển cực nhanh, điên cuồng hấp thu tất cả linh khí có thể hấp thu, thậm chí còn khiến sau lưng Trần Kha từ từ hiện ra một hư ảnh tiên hoàng khổng lồ màu xanh băng, vô cánh nhìn trời, phượng gáy vang chín tầng mây. Bao tuyết, mỹ nhân, hư ảnh tiên hoàng, ba thứ hòa làm một, tạo thành một bức mỹ cảnh tuyệt phẩm tựa như tranh vẽ. Trong Tiên Thủy Thiên Tự quán, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, miệng hơi há ra, đầy chấn động nhìn cảnh đẹp như thần tích này, ngay cả hai vị nhất phẩm tông sư cũng không ngoại lệ. Những phóng viên vốn tưởng rằng trận chiến sẽ nghiêng về một phía cũng ôm lấy khuôn mặt nóng rát của mình, vô cùng phấn khích cầm máy quay ghi lại bức tranh tuyệt mỹ này, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ. Thật sự đột phá rồi. Đây đúng là con gái cưng của ông trời mà giờ phút này, trong lòng không chỉ một người đột nhiên nảy ra ý nghĩ như vậy. Cuộc đột phá tựa như thần tích cũng chỉ kéo dài chưa đầy 10 phút. Vài phút sau, khác với hư ảnh tiên hoàng chỉ xuất hiện thoáng qua chưa đầy nửa phút. Cơn bão tuyết bay lầy trời, gần như bao trùm toàn bộ lôi đài rộng lớn, cuối cùng cũng từ từ tan đi, để lộ ra thân hình xinh đẹp thanh lãnh như tiên của Trần Kha. Thiếu nữ thần sắc bình tĩnh, nhẹ nhàng đáp xuống đất, trên khuôn mặt xinh đẹp trắng như tuyết cũng không vui không buồn, một vẻ thanh lãnh. Ngay sau đó, nàng đưa bàn tay phải trắng non tinh xảo ra, chĩa vào không khí. Rõ ràng có thể thấy, vô tận nguyên khí băng xương hiện ra xoay tròn trong lòng bàn tay nàng, từ từ ngưng tụ thành một thanh trường kiếm nguyên khí màu xanh băng. Đây là khóe miệng Lý Minh Chân co giật, giọng nói nhỏ như mưa kêu, tu khí thành nhận. Chương 98, tu khí thành nhận. Chương 98, tu khí thành nhận. Tu khí thành nhận cũng là một trong những thần thông mà chỉ cường giả tông sư cảnh mới có thể dễ dàng thi triển. Nguyên lý của nó, nói ra thực ra cũng đơn giản, chính là dựa vào khả năng khống chế nguyên khí tinh diệu tuyệt luân của bản thân, cùng với nguồn nguyên khí mênh mông vô ngần trong khí hải, cưỡng chế ngưng tụ chân khí thành các loại binh khí để đối địch. Còn về uy lực của nó, chỉ có thể nói, khả năng khống chế càng tinh diệu thì càng kinh khủng, tuyệt không thua kém nhiều thần binh lợi khí. Trơ mắt nhìn thần thông kinh khủng mà chỉ tông sư mới có thể thi triển, cứ như vậy xuất hiện trong tay thiếu nữ thanh tú xinh đẹp đối diện. Lý Minh Chân vốn đã lo lắng bất an vì cuộc đột phá tráng lệ kia, giờ phút này càng thêm tuyệt vọng. Bởi vì sao? Đương nhiên là vì, một khi đối thủ của ngươi có thể thi triển ra chiêu thần thông này, điều đó có nghĩa là nguyên khí trong khí hải của đối phương vượt xa chính ngươi. Số lượng khí toàn là như nhau, nhưng không có nghĩa là kích thước và nồng độ cũng giống nhau. Trong tình huống cao hơn đối phương một cảnh giới mà chân khí trong cơ thể lại bị nghiền ép, đây là một chuyện đáng xấu hổ đến mức nào. May mà, Lý Minh Chân không khỏi tự an ủi mình, tứ trọng thiên bị nghiền ép tuyệt đối không chỉ có một mình hắn, cũng không cần quá đau lòng. Tuy nhiên, ánh mắt ngưng trọng nhìn Trần Kha đang từ từ đi tới, Lý Minh Chân lẩm bẩm, nếu đã có thể làm được tụ khí thành nhận, vậy thì tụ khí thành hải, chắc là hắn ngây người nhìn ánh thần quang màu trắng không ngừng sáng lên trên người Trần Kha, chỉ hận không thể cho cái miệng quạ của mình một cái tát văng rồi. Quả nhiên, đi chưa tới 10 bước, thần quang rực rỡ bao bọc thân hình cao gầy gợi cảm của Trần Kha đã tắt hẳn. Và thay vào đó, là một bộ khí khải anh vũ tinh xảo tuyệt luân, toàn thân trắng như tuyết, hoa văn dày đặc, chất cảm tuyệt vời. Mà sau lưng thiếu nữ, còn có một chiếc áo choàng màu trắng tung bay trong gió, trên đó vẽ một hư ảnh tiên hoàng đang vỗ cánh muốn bay. Chính là con tiên hoàng màu xanh băng đột ngột hiện ra sau lưng Trần Kha khi nàng đột phá lúc nãy. Thiếu nữ mình mặc huyền giáp, tay cầm thần kiếm, ánh mắt lãnh đạm, khí thế bằng bạc, trong lúc nhất thời, lại khiến Lý Minh Chân kinh hãi, bất giác lùi lại một bước. Chết tiệt, ta đang làm gì vậy? Ngay khoảnh khắc lùi lại, Lý Minh Chân hối hận đến mức muốn đấm cho mình một quyền. Hắn lén liếc nhìn về phía ghế khách quý. Quả nhiên, mấy người phóng viên đều cười phá lên. Còn sư tôn của hắn thì sắc mặt hơi trầm xuống, không nhìn ra vui giận. Cho dù đột phá cũng chỉ là ngũ trọng thiên thôi, ta sợ cái gì? Gầm lên trong lòng, Lý Minh Chân liền dậm mạnh chân, thân hình cao lớn như mũi tên rời cùng, đấm một quyền về phía Trần Kha. Lý do hắn không mang binh khí lên đài là vì hắn giỏi nhất chính là quyền pháp. Giờ phút này, hắn liền thi triển thần thông đắc ý, hàng ma phục hộ quyền, mang theo sức mạnh và quân, gần như sắp xé rách không gian. Đối mặt với một quyền kinh thiên này, trên khuôn mặt trái xoan tinh xảo của Trần Kha vẫn lãnh đạm như băng, nàng tiện tay chém một nhát, một đạo kiếm khí khổng lồ màu xanh băng liền chém thẳng xuống đầu Lý Minh Chân đang lao tới. Bằng! Sau một tiếng trầm đục, kiếm khí khổng lồ bị Lý Minh Chân một quyền đánh nát, hắn mặt hơi tái đi, lại xuống tới, đã vượt qua khoảng cách mấy chục mét, sắp đến trước mặt Trần Kha. Trần Kha mặt lạnh lùng, cầm trường kiếm chém ngang một nhát. Vút! Lại có kiếm khí phá không bay đi, mang theo vô số chân khí băng xương. Lý Minh Chân lao tới quá nhanh, căn bản không thể né tránh, chỉ có thể cứng rắn tung thêm một quyền đánh nát đạo kiếm khí này. Hắn gắng gượng nuốt xuống ngụm máu tươi trực trào ra trong cổ họng, lướt người đến trước mặt Trần Kha, liền dốc hết sức tung ra một quyền mạnh nhất mà hắn có thể đánh ra lúc này. Mu! Trong cõi u minh, dường như có một con quái vật khổng lồ gầm lên một tiếng, tiếng gầm như sấm dậy. Hừ, nó mạnh hết đà. Ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn, Trần Kha thản nhiên nói một câu, rồi cũng xuất kiếm, một kiếm phá không, đâm thẳng vào nắm đấm to lớn đang tỏa ra ánh sáng xanh đậm kia. Trong mấy mắt, một luồng sức mạnh khổng lồ sắp đập nát thanh trường kiếm màu xanh băng ngưng tụ từ nguyên khí này. Khí hải trong cơ thể Trần Kha đột nhiên dấy lên sóng lớn bạt trượng, vô số chân khí kinh khủng đều rót vào trường kiếm màu xanh băng, khiến nó đột nhiên tỏa ra thần quang rực rỡ, tựa như một thanh quang kiếm màu xanh băng. Quang kiếm thần uy vô địch, liền một đòn phá vỡ lớp phòng ngự cứng rắn trên nắm đấm của Lý Minh Chân, lập tức cắt nát nắm đấm to lớn kia đến máu chảy đầm đìa. Lý Minh Chân đau đớn kêu thảm, đang định lùi lại thì thấy thanh trường kiếm đẹp đẽ như một tác phẩm nghệ thuật kia đang lặng lẽ kề bên cổ họng hắn. Cực Lý Minh Chân ôm lấy bàn tay phải đau đớn tột cùng, khó khăn nuốt nước bọt. Hắn hơi ngước mắt lên, liền thấy thiếu nữ mặc một thân khải giáp trắng như tuyết, áo choàng sau lưng tung bay, trông vừa anh vũ thanh lãnh, vừa kiều diễm như hoa, đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, trường kiếm trong tay thần quang lấp lánh. Tà ta nhận thua. Dù trong lòng vạn phần không muốn, nhưng tính mạng bị uy hiếp, Lý Minh Chân vẫn đành bất đắc dĩ nói. Trần Kha bèn không nói một lời thu kiếm lại, đôi mắt đẹp trong veo bất giác nhìn về phía Mộ Thanh Đàn đang cười tươi trên ghế khách quý, khuôn mặt xinh xắn lúc này mới nở một nụ cười ngọt ngào. Thần quang quanh người nàng lóe lên, kiếm và khải giáp đều tan biến, hóa thành mấy luồng nguyên khí bằng bạc, lại trở về khí hải của nàng. Nhiệm vụ hoàn thành, lại có thêm 800 điểm cường hóa. Trần Kha mãn nguyện bước xuống lôi đài, đi về phía Mộ Thanh Đàn, thần sắc cũng dung. Trên ghế khách quý, Mộ Thanh Đàn mỉm cười nhìn quyền hoàng Sở Thiên Tâm đang có vẻ mặt âm trầm, thản nhiên nói, khi nào xin lỗi? Mộ Thanh Đàn, ngươi đừng quá đáng. Sở Thiên Tâm liền trầm giọng nói, sao nào? Mộ Thanh Đàn cũng thu lại nụ cười, ánh mắt hơi lạnh đi, lão giả, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giữ ngươi lại? Dường như cảm nhận được cảm xúc của nàng, trong phạm vi ngàn mét của toàn bộ nhà thi đấu Thiên Thủy, rõ ràng đang là mùa hè nóng lực, trên trời lại lất phất rơi xuống những bông tuyết lớn. Sở Thiên Tâm cảm nhận được tiên tượng đột biến, không khỏi biến sắc. Sắc mặt âm tình bất định một lúc lâu, hắn mới trở lại bình tĩnh, nói, sau khi về, ta sẽ đăng video xin lỗi lên nội bộ. Chương 99, gây báo toàn mạng. Chương 99, gây báo toàn mạng. Ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn về phía bóng hình cao gầy tuyệt mỹ bên lôi đài. Sở Thiên Tâm đột nhiên nói, nhất phẩm đường nguyện thay ngươi chấn giữ giới bên một năm, 1% cổ phần của tập đoàn tài chính Thiên Võ, quyền khai thác 552 mạch khoáng sản quý hiếm ở hải ngoại, đổi lấy việc nàng bái ta làm sư phụ, thế nào? Ha ha. Mộ Thanh Đàn mỉm cười, tặng một chữ, cút. Rất tốt. Sở Thiên Tâm sắc mặt khó coi, nhưng lại không thể phát tác, gật đầu, trầm giọng nói, ơn hôm nay, ngày sau tất có hậu báo, cáo tử. Nói xong, thân hình cao lớn trực tiếp biến mất trong không khí. Còn đám lãnh đạo cấp cao của câu lạc bộ và những phóng viên ở bên kia, lúc này đã sớm ngây người, bộ dạng ngơ ngác há hốc mồm, như thể vừa nhìn thấy một thiên sứ sáu cánh giáng trần. Mặc dù Lý Lạc Lạc chính là người khởi xướng đề nghị đó, nhưng nàng thực sự không hề nghĩ tới, Trần Kha chỉ mới lục trọng thiên lại có thể đột phá ngay trong trận chiến, nghiền ép Lý Minh Chân tứ trọng thiên một cách dễ dàng. Đây là thiên phú mạnh nhất trong lịch sử đế quốc sao? Trong lòng đầy chấn động, nàng bất giác lẩm bẩm, nhìn Trần Kha như nhìn một vị nữ võ thần tối cao. Sư phụ. Trần Kha vẻ mặt điềm tĩnh, cố làm ra vẻ chấn định bước tới, cho đến khi đến trước mặt Mộ Thanh Đàn, mới không kìm được niềm vui sướng mà nhảy vào lòng vị sư phụ xinh đẹp. Làm gì có chút nào vẻ anh vũ bất phàm như nữ võ thần lúc nãy. Mộ Thanh Đàn ôm lấy nàng, vẻ lạnh lùng trên mặt lập tức chuyển thành sự dịu dàng đậm đặc, cười nói, đúng là một tiểu nghịch ngợm. Ta làm sao ạ? Trần Kha ngây thơ mở to hai mắt. Hừ. Mộ Thanh Đàn khẽ hừ một tiếng, nghiêm mặt nói, rõ ràng chỉ còn thiếu một bước nữa, lại cố tình giấu tất cả mọi người dừng một chút, lại nhấn mạnh, đặc biệt là giấu sư phụ của ngươi, nói xem, ngươi có phải là một tiểu nghịch ngợm không? Ai hê hê. Trần Kha cười hì hì, vùi đầu tiếp tục giả vờ ngây thơ. Người đó vị sư phụ xinh đẹp đành bất lực ôm lấy nàng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sự cưng chiều. Gã kia đâu rồi ạ? Sung sướng nằm trong lòng một lúc, Trần Kha mới nhớ ra nguyên nhân của cuộc cá cược này, vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn quanh. Vì lôi đài cách ghế khách quý quá xa, lúc đi tới nàng không nhìn thấy màn đối đầu gay gắt giữa sư phụ xinh đẹp và quyền hoàng, cũng như cảnh Sở Thiên Tâm tức giận bỏ đi. Không sao, hắn đã đồng ý, sau khi về sẽ đăng video xin lỗi. Mộ Thanh Đàn dịu dàng vuốt ve khuôn mặt thiếu nữ, cười nói, ngược lại là ngươi, đã là cao thủ ngũ trọng thiên rồi, cũng đủ điều kiện tham gia giải đấu chuyên nghiệp, có muốn đăng ký trong mấy ngày tới, lên sân trải nghiệm thử không? A. Trần Kha mắt sáng lên, nói, ta có thể sao? Đương nhiên có thể. Vậy thì tốt quá. Trần Kha càng thêm phấn khích, như thể đã nhìn thấy vô số điểm cường hóa khổng lồ đang đến. Nàng cũng đã tìm ra quy luật. Cái hệ thống chết tiệt này dường như chỉ có đánh nhau và các loại thi đấu mới nhận được điểm cường hóa nhanh nhất. Được. Mộ Thanh Đàn mỉm cười gật đầu. Ánh mắt thanh lãnh liền nhìn về phía Lý Lạc Lạc đang cúi đầu im lặng, không dám thở mạnh ở bên cạnh, thản nhiên nói, hôm nay có thể làm xong không?
Được ạ.
Lý Lạc Lạc, người cảm thấy mình đã nhìn thấy chuyện gì đó không thể tin được, giật mình một cái, trầm giọng nói, hai vị điện hạ yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề gì. Đi đi. Lời nói thản nhiên của Mộ Thanh Đàn khiến nàng như được đại xá, đội vàng rời đi. Nàng có vẻ rất căng thẳng nhỉ. Trần Kha có chút kinh ngạc nhìn bóng lưng của nàng, nhưng cũng không nghĩ nhiều, trong trẻo nói, sư phụ, gần đây có trận đấu nào không ạ?
Có.
Mộ Thanh Đàn cười vớt tóc nàng, dịu dàng nói, ngươi thăng cấp vừa đúng lúc, vài ngày nữa, giải mùa hè LCA sẽ bắt đầu. Ta nhớ câu lạc bộ hình như được xếp vào trận khai mạc, sẽ đấu với câu lạc bộ Vân Hải, vừa hay có thể sắp xếp cho người lên sân.
Được ạ.
Trần Kha cười rạng rỡ nói. Các tòa soạn báo đứng sau mấy nhà báo kia, sau khi nhận được video, liền tranh nhau đăng toàn bộ video trận chiến ở Thiên Thủy lên tài khoản chính thức của mình, như thể sợ chậm một bước là sẽ bị người khác cướp mất món hời lớn. Lượng người hâm mộ tích cực theo dõi mấy trang truyền thông lớn này vẫn rất đông. Và việc mấy trang truyền thông lớn đồng loạt đăng cùng một video như vậy, tự nhiên cũng lập tức thu hút sự chú ý của vô số cư dân mạng. Thế là họ liền bấm vào xem video. Và sau đó là một tràng tiếng đệm. Phải nói rằng, những chiếc máy quay siêu nét mà các tòa soạn báo bỏ ra số tiền lớn để trang bị vẫn rất lợi hại, xứng đáng với cái giá đắt đỏ của chúng. Mỗi một chi tiết của trận chiến này đều được mấy chiếc máy quay ghi lại rõ ràng. Trong đó, những hình ảnh trắng lệ, khoa trương càng khiến mọi người có cảm giác như đang xem trận chiến của hai cường giả võ đạo tông sư. Trong đó, Trần Kha đột phá ngay tại trận. Sau lưng đột nhiên hiện ra hư ảnh tiên hoàng khổng lồ màu xanh băng, cùng với hình ảnh tuyệt mỹ khi nàng tụ khí thành nhận, vừa đi vừa ngưng tụ ra chiến giáp hoa lệ, áo choàng tung bay trong gió, đã hoàn toàn gây báo trên mạng. Các diễn đàn lớn, Weibo, các trang tin tức, các nhóm trang. Lúc này cũng chỉ còn lại một chủ đề duy nhất. Mẹ ơi, thật sự thắng rồi. Hu hu hu, tôi sám hối vì đã không tin vào nữ thần của tôi, bằng 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 xin lỗi. Hoa, có cao nhân nào cho tôi biết, con hư ảnh phượng hoàng băng đó là lai lịch gì không ạ? Dáng vẻ vỗ cánh muốn bay sau lưng Kha Kha đẹp quá đi mất. Nói thật, tôi cũng muốn biết dáng vẻ Kha Kha mặt lạnh lùng, vừa đi vừa ngưng tụ chiến giáp mới là ngầu nhất nhé. Xem mà tôi sôi sụp cả lên. Nhưng tôi cũng có một thắc mắc, đây không phải là thần thông chỉ cường giả tông sư cảnh mới thi triển được sao? Không giấu gì ngươi. Nghe nói cường giả dưới tông sư cảnh, khi chất lượng và số lượng chân khí không thua kém cường giả tông sư cảnh, và có thể tùy ý khống chế nó, thì cũng có thể làm được điều này. Nói vậy ý ngươi là ha ha ha, tôi đã nói nữ thần của tôi không thể thua mà. Lũ ngốc các ngươi còn không tin nàng. Vượt hai cấp thì sao chứ? Vẫn nghiền ép nát bét ngươi thôi. Chương 100, Nguyệt Trì Thanh Tuyết bỏ nhà đi rồi. Chương 100, Nguyệt Trì Thanh Tuyết bỏ nhà đi rồi. Thật khó tưởng tượng. Trong lúc Trần Kha đang nổi như cồn, rõ ràng đã có danh tiếng bùng nổ của một siêu tân tinh thế hệ mới của đế quốc. Độ hot của nàng lại có thể bùng nổ và tăng mạnh đến vậy. Chỉ có thể nói, đúng là vì lần này chênh lệch tu vi giữa hai bên quá lớn, đã tạo cho công chúng một ảo giác rằng Trần Kha không thể thắng. Và khi kỳ tích này thực sự xảy ra, tự nhiên cũng hoàn toàn gây báo trên mạng, gần như dấy lên một cuộc tranh luận toàn dân. Thậm chí, còn có người đăng đoạn video này lên mạng nước ngoài, khiến người nước ngoài trong lúc nhất thời cũng kinh ngạc không thôi. Họa Thở Tạ Giật là một công dân của đế quốc thần thánh Ngạt Lạn, một đại quốc ở phương Tây. Hôm đó, khi hắn đang vui vẻ chơi một tựa game đối kháng võ đạo ở nhà, người bạn thân của hắn là Evan, đột nhiên xông vào từ ngoài cửa, vẻ mặt kích động hét lớn, "Giặc, giặc ngươi thấy chưa?"
"Cái gì?"
Giặc không quay đầu lại hỏi.
"Thiên sứ,
ta đã nhìn thấy thiên sứ."
Evan la hét điên cuồng.
"Ô Giặc cười khẩy, bạn của ta hiểu ngươi mà, trong mơ ta cũng thường xuyên thấy thiên sứ."
"Đồ ngốc,
ta không nói cái đó." Thấy hắn phản ứng chậm chạp, Evan không khỏi tức giận, ba bước thành hai xuống tới, một tay ấn vào nút khởi động lại. "Chết tiệt." Giặc, người sắp sửa hạ gục đối thủ một cách gọn gàng để giành chiến thắng, không khỏi tức giận, đang định xé xác bạn mình thì lập tức kinh hãi trợn to hai mắt. Hóa ra, Evan, người có cân nặng ít nhất cũng hơn 200 cân, đã ngồi phịch lên người hắn, giật lấy con chuột, nhanh chóng bấm vào YouTube, một trang web video và mở một video. "Mau xem,
thiên sứ."
Evan quay người, một tay túm lấy cổ áo Giặc, kéo hắn đến trước màn hình máy tính, kích động nói, "Mau xem." Trong màn hình, chỉ thấy một thiếu nữ xinh đẹp buộc tóc đuôi ngựa, da trắng như tuyết, dung nhan tinh xảo, mặc một bộ võ phục màu trắng, đang lăng không hư lở, xung quanh bao phủ bởi báo tuyết ngút trời, tựa như một nữ hoàng băng giá, cao quý lạnh lùng. Ngay sau đó, một hư ảnh phượng hoàng băng khổng lồ cao khoảng 4-5 mét, đột nhiên bung ra từ sau lưng nàng, vỗ cánh muốn bay, dáng vẻ uy nghi. Trời ơi, Giặt hai mắt trợn trừng không chớp, vẻ mặt si mê nói, nàng là nữ hoàng băng giá sao? Hay là phượng hoàng thần nữ?
Ta cũng nghĩ vậy.
Nàng thật sự rất đẹp.
Ngươi nói đúng, bạn của ta.
Ngươi có biết mọi thông tin về nàng không?
Ta không biết.
Nhưng ta nghĩ, có lẽ chúng ta có thể hỏi người khác.
Rất có lý.
Bạn hiền. Hai người nhìn nhau cười, không khí vô cùng thân thiện hòa hợp bắt tay, đồng thanh nói, chỉ cần ngươi thích nàng, ngươi chính là bạn tốt của ta. Những cảnh tượng tương tự như trên liên tục diễn ra ở các quốc gia bên kia đại dương. Trần Kha, người vốn đã có một chút sự chú ý và danh tiếng ở nước ngoài. Sau cú sốc từ video tuyển Mỹ, tráng lệ không qua chỉnh sửa này, cũng lập tức thu hút hàng chục triệu người hâm mộ, ngay cả ở nước ngoài, nàng cũng được coi là một ngôi sao mới siêu nổi tiếng, được gọi là Phượng Hoàng thần nữ, nữ hoàng băng giá, băng phượng hoàng vân vân và vân vân. Trong lúc nhất thời, cư dân mạng ngớ ngẩn hợp sức, chế ra một mầm ngớ ngẩn, trong đó một người giơ ảnh của Trần Kha và nói, chỉ cần ngươi thích cô gái này, chúng ta chính là anh em, chị em, cũng nhanh chóng lan truyền trên mạng. Anh Hoa Quốc, trong một cung điện nguy nga vô cùng xa hoa, mấy người hầu gái bưng điểm tâm,
đi vào cung điện dịu dàng nói, "Nguyệt trì điện hạ, điểm tâm." A! Tiếng bát đĩa vỡ trên mặt đất, cùng với mấy tiếng hét chói tai lập tức vang vọng khắp Nguyệt trì cung. "Chuyện gì vậy?" Một người đàn ông trung niên mặc áo bào xanh đột nhiên từ ngoài cửa bước vào, lạnh lùng chất vấn, "Các ngươi la hét cái gì? Đều không muốn sống nữa à?" "Chủ thượng." Những người hầu gái này mặt mày trắng bệnh, nhìn thấy người đàn ông áo bào xanh như nhìn thấy trụ cột chính, vội vàng khóc lóc nói, "Điện hạ, điện hạ nàng không thấy đâu nữa, chỉ để lại một bức thư, nói rằng nàng muốn ra nước ngoài thăm bạn cũ cái gì." Nghe vậy, người đàn ông kinh hãi, thân hình lóe lên đã đến bên bàn, nhặt lấy bức thư mà các hầu gái chỉ. Một lúc sau, hắn mặt mày âm trầm, ra lệnh vào không khí, truyền tin ra ngoài, nói rằng Nguyệt Chỉ Thành Tuyết Điện hạ ngẫu nhiên có sở đắc, bế quan dài ngày để tìm kiếm cơ hội đột phá, các trận đấu còn lại của câu lạc bộ Lưu Ly Chi Nguyệt trong mùa giải này, nàng sẽ tạm thời từ bỏ. "Vâng." Trong bóng tối, đột nhiên truyền ra một giọng nói trầm thấp. Tham bạn cũ người nước ngoài, người đàn ông sắc mặt khó coi, tự nhủ, sẽ là ai đây? Thanh Tuyết dường như không có mấy người bạn, lẽ nào là Mộ Thanh Đàn? Đơn xin mà Lý Lạc Lạc nộp lên Liên minh chuyên nghiệp võ đạo đã nhanh chóng được chấp thuận. Vào ngày 12 tháng 7, Trần Kha đã chính thức đăng ký làm tuyển thủ chuyên nghiệp LCA, chính thức có được tư cách lên sân thi đấu. Đương nhiên, Trần Kha, người đang tu luyện trong phòng tụ linh hàng đầu của câu lạc bộ, vẫn chưa biết tin này. Do phòng tụ linh mà câu lạc bộ chuẩn bị cho nàng đang được xây dựng, nên mấy ngày nay, Trần Kha vẫn sử dụng phòng tụ linh chuyên dụng của Mộ Thanh Đàn. Vốn dĩ, theo sự hiểu biết của Trần Kha, phòng tụ linh hẳn là một nơi có thể tăng cường nồng độ linh khí một cách đáng kể, tu luyện trong đó có thể làm ít công to. Ai ngờ, suy đoán của nàng cũng chỉ đúng một nửa. Phòng tụ linh đúng là có chức năng ngưng tụ linh khí trời đất, nhưng lại không chỉ có chức năng này. Nó còn có những công nghệ siêu tân tiến tương tự như phòng trọng lực, phòng đông lạnh và thử thách đối kháng thực tế ảo đại mãn quán, khiến Trần Kha kinh ngạc không xiết. Chương 101, Hắc Thiết Vương Giả chương 101, Hắc Thiết Vương Giả đêm thực tế ảo. Khi nhìn thấy phần giới thiệu sơ lược trên khoang dinh dưỡng kia, vẻ mặt của Trần Kha có lẽ là như thế này, thế giới này tuy là một vị diện có võ đạo trỗi dậy, nhưng xét về trình độ khoa học kỹ thuật, nhìn chung cũng không cao hơn thế giới ở kiếp trước quá nhiều. Vì vậy, Trần Kha vẫn luôn không nghĩ đến phương diện này. Ai ngờ được, lại có thể nhìn thấy loại máy móc tân tiến như vậy ở đây. Lẽ nào, sự hưng thịnh của võ đạo thật sự có thể cung cấp sự trợ giúp gì đó cho loại kỹ thuật này sao? Trần Kha chau mày, hàm răng trắng như tuyết khẽ cắn đôi môi hồng, đột nhiên nghĩ đến Thương Khung Tháp. Món pháp khí kinh khủng được cho là tiên khí trong truyền thuyết, có nên vào thử một chút không? Tuy là câu hỏi, nhưng đôi mắt đẹp ngày càng sáng lên của Trần Kha đã nói rõ tâm tư của nàng. Lại nhìn sách hướng dẫn một lần nữa, Trần Kha liền mở cửa khoang, cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc quần short và áo thun rồi nằm vào trong khoang đêm, tiện thể dùng bàn chân nhỏ nhắn trắng như tuyết đóng cửa khoang lại. Tít. Game đang khởi động tít. Đang kiểm tra quyền hạn, phát hiện ký chủ có quyền hạn cao nhất cho phép khởi động. Tít. Phát hiện ký chủ lần đầu tiên vào game này, mời tự tạo nhân vật giọng nói có phần máy móc vang vọng trong đầu, trước mặt Trần Kha lại là một mảng tối tăm. Cuối cùng, cùng với câu nói cuối cùng của cỗ máy vang lên, trước mắt Trần Kha liền sáng rực lên, hiện ra một hàng tùy chọn. Tên game, giới tính, tự động chọn nữ thực lực, tự động chọn thất phẩm võ giả võ kỹ, có thể lựa chọn tên game à? Trần Kha nhíu mày suy nghĩ, việc này đúng là có chút làm khó một người dở tệ về đặt tên như nàng. Thôi vậy, cứ gọi là Trần Kha đi. Những cái khác đều không thể chọn. Nhấn vào võ kỹ, quả thật có rất nhiều võ kỹ để chọn, nhưng đều là võ kỹ cấp thấp dưới thất phẩm. Xem ra, game này dường như đã giới hạn thực lực của tất cả mọi người ở cùng một cấp bậc. Bất kể ngươi ở bên ngoài là nhất phẩm tông sư hay là cựu phẩm thái điểu, chỉ cần vào đây, tất cả đều là thất phẩm võ giả. Trần Kha chọn một môn Bích Ảnh kiếm pháp thất phẩm, lại chọn một thân pháp võ kỹ tên là Đạp Tuyết Vô Ngân, phát hiện không thể trang bị thêm được nữa. Thế là nàng chọn vào game ngay lập tức. Màn hình chuyển đổi, không hề có đoạn phim mở đầu màu mè hay thôn tân thủ gì cả. Trần Kha mặc một bộ chiến giáp trắng như tuyết, tóc đôi ngựa buộc cao, liền trực tiếp xuất hiện trong một đấu trường tương tự như đấu trường La Mã thời Trung Cổ. Mà trước mặt nàng còn có một hàng chữ lớn đang lơ lửng: "Chào mừng đến với đấu trường siêu thần. Tuyển thủ Trần Kha, thứ hạng hiện tại của ngài là Hắc Thiết Vũ Giai, không điểm thắng các thứ hạng lần lượt là Hắc Thiết, Hoàng Đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim, Bạch Kim, Kim Vương, Đại Sư, Tông Sư và Vương Giả mạnh nhất. Mỗi một tuyển thủ có thể thăng lên vương giả mạnh nhất đều sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh của công ty chúng tôi và tổng cục võ đạo. Cùng với các loại đặc quyền trải nghiệm thắng 100 điểm thắng là có thể thăng lên thứ hạng tiếp theo, mời ngài chọn vũ khí sở trường nhất." Trần Kha không cần nghĩ ngợi, nói: "Trường kiếm." Tiếng nói vừa dứt, một thanh trường kiếm bằng thép tinh luyện bình thường liền đột nhiên xuất hiện trong tay nàng. "Mọi thứ đã sẵn sàng, chúc ngài may mắn, tuyển thủ Trần Kha đang tìm đối thủ cho ngài." Một, hai đếm ngược còn chưa đến ba, một thanh niên cũng mặc một bộ chiến giáp màu trắng, tóc búi cua, liền đột ngột xuất hiện ở phía bên kia của đấu trường. Đây, Trần Kha có chút kinh ngạc nhìn hắn, nghi ngờ nói: "Đây cũng là người ngoài đời thật sao?" Người kia dường như cũng vừa mới vào game không lâu, liền kinh ngạc nhìn xung quanh trước. Đến khi ánh mắt rơi trên người Trần Kha, hắn liền đột nhiên trợn tròn mắt, không thể rời đi được nữa. Bộ chiến giáp trắng như tuyết ôm sát người, phát họa nên đường cong yêu kiều gợi cảm và mảnh mai của Trần Kha. Đôi mắt to đen trắng rõ ràng, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng phấn, khuôn mặt trái xoan tinh xảo trắng như tuyết, cùng với bím tóc đuôi ngựa xinh xắn đáng yêu, tất cả đã tạo nên một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần. Có thể nói, Trần Kha trong game dường như không khác gì so với bên ngoài. Game bắt đầu đếm ngược, 3, 2. "Chào, người đẹp." Người kia lau nước miếng, cuối cùng không nhịn được bắt chuyện: "Ta có thể thua ngươi, cho ta phương thức liên lạc được không?" Đếm ngược kết thúc, Trần Kha xách kiếm, đôi chân dài sải bước, nhanh như chớp lao đến trước mặt nam tử, một kiếm sắc lẹm trực tiếp tiến hắn đi, lạnh lùng nói, ta không cần. Nhận được 32 điểm thắng. Thứ hạng hiện tại, Hắc Thiết 532 điểm thắng, xin hỏi có tiếp tục không?
Tiếp tục.
Trần Kha mỉm cười. Nơi này, quả thật là một nơi tốt để rèn luyện thuần túy năng lực chiến đấu. Chẳng trách, bọn hắn nói, một phòng tụ linh đỉnh cấp vô cùng quý giá. Trần Kha suy nghĩ, có thể sở hữu loại công nghệ cao chưa xuất hiện trên thị trường này, nếu không đắt mới là lạ. Rất nhanh, sau 3 giây tìm trận, lại một nam tử tóc vàng xuất hiện ở phía đối diện. Trong 10 giây đến ngược, Trần Kha lạnh mặt, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt kinh ngạc và những lời nói líu lo của đối phương. Thời gian vừa đến, nàng liền lóe người tung một kiếm, dứt khoát tiến hắn đi. Nhận được 30 điểm thắng. Hiện tại tiếp tục trận tiếp theo. Những đối thủ gặp phải bây giờ, căn bản không thể gây ra bất kỳ uy hiếp nào cho nàng. Trận thứ 3, trận thứ 4. Nửa giờ trôi qua nhanh chóng, Trần Kha tung hoành ngang dọc ở phân khúc hắc thiết, không có đối thủ. Tuổi còn nhỏ, đã nếm trải được sự cô đơn của vô địch. Cuối cùng, ở trận thứ không biết bao nhiêu, sau hơn 10 hiệp đại chiến, Trần Kha tung một cước đá văng đối thủ, bất ngờ đâm thẳng một kiếm, trong ánh mắt không thể tin được của thiếu nữ kia, đâm nàng một nhát thấu tim, hóa thành một luồng sáng trắng bay đi. Nhận được 25 điểm thắng. Thứ hạng hiện tại, Hắc Thiết thắng 1599 điểm thắng đối thủ lần này, cảm giác rất mạnh chỉ là hình như có chút ngốc nghếch. Nếu mày suy nghĩ, Trần Kha không khỏi cất giọng trong trẻo, thoát đêm. Thôi không chơi nữa, nàng phải đi ăn cơm đây. Ở một nơi khác, một thiếu nữ xinh đẹp đầy vẻ kinh ngạc chui ra từ khoang đêm, lẩm bẩm, hạng Hắc Thiết cũng có thể có cao thủ như vậy sao? Chương 102, bí mật kinh thiên, giới uyên. Chương 102, bí mật kinh thiên, giới uyên. Đúng vào giờ ăn cơm, Trần Kha, người có thuộc tính ham ăn tiềm ẩn, cũng hai mắt sáng rực đi lên lầu, nhanh chân bước về phía ký túc xá sang trọng dành riêng cho sư phụ mỹ nhân. Còn chưa đến cửa, đã thấy sư phụ mỹ nhân mặc áo sơ mi trắng, quần dài thường ngày màu trắng ôm sát, bao bọc chặt lấy đôi chân dài thon thả đầy đặn, đang mỉm cười đứng bên ngoài. Sư phụ, sao người lại ở bên ngoài? Không có gì, chỉ là ra ngoài hít thở không khí một chút. Mộ Thanh Đàn nói một đằng nghĩ một nẻo, dĩ nhiên sẽ không tiết lộ suy nghĩ thật của mình. Nàng cười kéo tay Trần Kha, đẩy cửa nói, mau vào nếm thử đi, hôm nay sư phụ đặc biệt làm mấy món, thử xem mùi vị thế nào. Từ khi phát hiện thuộc tính ham ăn của Trần Tiểu Kha, Mộ Thanh Đàn đã ngấm ngầm có ý định tự mình xuống bếp. Tục ngữ có câu, muốn nắm giữ trái tim của một người đàn ông thì phải nắm giữ dạ dày của hắn. Vậy thì đổi một hướng khác, chắc cũng không sai đâu nhỉ. Mộ Thanh Đàn, người không biết đã bao nhiêu năm không đụng đến dụng cụ nhà bếp, có chút chột dạ nghĩ. Trần Kha thì không nghĩ nhiều như vậy, nói một câu sư phụ người cũng biết nấu ăn à, rồi vui vẻ đi vào phòng. Men theo mùi cơm thơm nồng mở hộp cơm ra, liền nhìn thấy mấy món cần tây xào thịt, gà xào ớt, dưa chuột trộn, canh rau xanh đậu phụ và một nồi cơm. Rất tốt, hai mặn hai chay, dinh dưỡng cân bằng. Hai người ngồi xuống ăn cơm. Nhân cơ hội, Trần Kha nhét một miếng dưa chuột vào cái miệng nhỏ hưởng hảo, rồi hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Sư phụ, cái khoang game mô phỏng thực tế ảo kia, Mộ Thanh Đàn liền mỉm cười nói, ngươi đã dùng rồi phải không?
Vâng vâng.
Cảm thấy thế nào?
Rất dễ dùng ạ.
Trần Kha liền gật đầu như gà mổ thóc. Tuy rằng nó khác xa vạn dặm so với loại game mà nàng tưởng tượng, khiến nàng có chút thất vọng. Nhưng nếu nói về sự giúp đỡ đối với mỗi võ giả, game này tuyệt đối có tác dụng cực lớn. Mộ Thanh Đàn lại dịu dàng nói, vậy ngươi thấy, nó rất giống với thứ gì?
Ưng.
Cắn đầu đũa, không cần suy nghĩ, Trần Kha nói không rõ ràng, thương khung tháp. Rất giống với thương khung tháp.
Không sai, chính là thương khung tháp.
Mộ Thanh Đàn khẽ gật đầu, ánh mắt cực kỳ kín đáo liếc qua chiếc đũa kia, rồi cười tươi như hoa nói, thương khung tháp có tác dụng thúc đẩy năng lực chiến đấu của bản thân võ giả một cách rõ rệt. Nhưng thương khung tháp là chuẩn tiên khí, cả thế giới này cũng chỉ có một món duy nhất và đang do Đại Càn Hoàng thất nắm giữ. Vì một lý do nào đó, Đại Càn Hoàng thất bằng lòng chia ra một vài phân thân tiên khí để khảo nghiệm học sinh trong kỳ thi võ hàng năm. Nhưng đối với các võ giả khác, hắn lại không có nghĩa vụ này, cũng không thể nào chủ động giúp đỡ người khác. Trong tình huống như vậy, khoang đêm thực tế ảo có thể giúp mỗi võ giả nhanh chóng rèn luyện năng lực chiến đấu của bản thân đã xuất hiện. Trần Kha chớp chớp mắt, nghi ngờ nói, nhưng mà khoa học kỹ thuật của chúng ta thật sự đã phát triển đến mức có thể nghiên cứu ra thứ này sao? Đối với điều này, nàng tỏ ra vô cùng hoài nghi. Dĩ nhiên là chưa, nhưng cũng không còn xa nữa. Mộ Thanh Đàn cười nói, nhưng có sự trợ giúp của chuẩn tiên khí, những khoảng cách này vẫn có thể dễ dàng san bằng.
Thì ra là vậy.
Trần Kha bừng tỉnh ngộ, thì ra phỏng đoán trước đó của nàng thật sự không có vấn đề gì. Có lẽ thấy không khí khá tốt, cơ hội hiếm có. Cũng có thể là đã sớm muốn nói một vài điều cho Trần Kha nghe. Nếu mày trầm ngâm một lát, Mộ Thanh Đàn vẫn dịu dàng nắm lấy tay Trần Kha, nhẹ giọng nói, tiếp theo, sư phụ sẽ nói cho ngươi biết một bí mật vô cùng ẩn giấu, mức độ bảo mật rất cao. Những điều này, vốn dĩ muốn đợi ngươi chính thức trở thành tông sư rồi mới nói. Nhưng xem thiên phú và tài tình của ngươi, có lẽ đột phá tông sư cũng không cần bao lâu nữa, nói trước cho ngươi biết cũng không sao.
Kha kha, ngươi phải nhớ, sau khi nghe xong, hãy chôn chặt trong lòng, tuyệt đối không được nói cho bất kỳ ai khác nghe, được không?
Hả? Trần Kha có chút mờ mịt, sao ăn một bữa cơm mà còn dính dáng đến những chuyện này? Nhưng dù sao nàng cũng rất nhanh chóng, liền nghiêm mặt gật đầu, cất giọng trong trẻo, sư phụ người cứ yên tâm.
Bí mật mà, dù sao không nghe thì phí.
Rất tốt. Mộ Thanh Đàn khẽ cười, rồi thong thả nói, kha kha, ngươi có từng thắc mắc? Tại sao thế giới ngày nay thái bình đã lâu, những cường giả tông sư cảnh như chúng ta rõ ràng có thể ở trên cao, không màng thế sự?
lại phải tốn công sức thành lập giải đấu chuyên nghiệp, lập câu lạc bộ, mỗi ngày vì chút hư danh mà tranh đấu không ngừng, không có chút cao ngạo nào của một cường giả tông sư nên có. Còn phải tạo ra huyễn cảnh đối kháng, rèn luyện năng lực chiến đấu của võ giả. Trần Kha chậm rãi nói, đúng là có cảm giác này. Thật ra nguyên nhân rất đơn giản. Bất kể là tổ chức giải đấu, chinh chiến không ngừng, hay là tạo ra game đối kháng thực tế ảo, rèn luyện ý thức chiến đấu của vô số võ giả, đều chỉ vì một thứ, hoặc nói là một nơi, đó chính là giới biên. Giới biên. Lại một lần nữa nghe thấy cái tên khắc sâu trong ký ức này, Trần Kha không khỏi sáng mắt lên, thần sắc khẽ động. Mộ Thanh Đàn không chú ý đến vẻ mặt của nàng, mà tiếp tục mỉm cười nói, giới biên thực ra chính là rào cản giữa hai thế giới. Nơi đó thông suốt hai giới, đầu này là tinh cầu của chúng ta, đầu kia lại là một vị diện hoàn toàn khác biệt, chúng ta gọi nó là dị vị diện. Trong giới biên có một kết giới năng lượng vô cùng hùng vĩ, ngăn cản sinh linh của hai thế giới tiến vào thế giới còn lại. Nhưng những năm gần đây, chúng ta có thể phát hiện, năng lượng của kết giới giới biên đang dần dần hao mòn, cho đến một ngày, nó sẽ hoàn toàn cạn kiệt. Ngày đó là bao lâu, một tháng, một năm, hay năm năm, không ai có thể biết được. Nhưng chúng ta biết rõ, một khi kết giới biến mất, đó có thể là ngày mà vị diện kia toàn diện xâm lược. Dĩ nhiên, cũng có thể đối phương vẫn chưa phát hiện ra chúng ta, hoặc sẽ không lựa chọn xâm lược bên này, hay là căn bản không có sức để xâm lược chúng ta. Mộ Thanh Đàn cười cười, nói, vì vậy, chúng ta vì muốn luôn duy trì ý thức chiến đấu của đại đa số võ giả, rèn luyện năng lực chiến đấu của họ, và khiến họ có thể trong những lần chiến đấu liên tiếp, tìm kiếm cơ hội đột phá, để phòng ngừa một khi có biến, chúng ta có thể duy trì trạng thái mạnh nhất. Đó chính là mục đích lớn nhất khi chúng ta đưa ra những quyết định này. Chương 103, ảnh tạo hình tuyệt đẹp. Chương 103, ảnh tạo hình tuyệt đẹp. Không còn nghi ngờ gì nữa, vì nếu công bố ra ngoài có thể gây ra hoảng loạn cực lớn. Bí mật kinh thiên động địa này, tuyệt đối là tin tức mà chỉ cường giả tông sư cảnh mới có khả năng biết được. Mộ Thanh Đàn chịu nói trước cho Trần Kha vào lúc này, để nàng sớm chuẩn bị, cũng là đang chịu một rủi ro không nhỏ. Sư phụ. Trên khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ, liền hiện lên một tia cảm động. Rõ ràng là vì sự hy sinh không hề giữ lại chút nào của sư phụ mỹ nhân dành cho mình mà trong lòng rung động, lại muốn hỏi vì sao người lại tốt với con như vậy. Mộ Thanh Đàn vội vàng chuyển chủ đề một cách không dấu vết, dĩ nhiên, vi sư cho ngươi biết chuyện này, chỉ là muốn ngươi sớm chuẩn bị, cố gắng trong thời gian ngắn nhất khiến bản thân mạnh lên. Còn về vấn đề giới duyên, thật ra cũng không cần quá lo lắng. Năng lượng kết giới vẫn còn khá dồi dào, với tốc độ hiện tại, chỉ cần không xảy ra biến động lớn, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không tiêu hao hết. Hơn nữa ở giới duyên, mỗi thời mỗi khắc đều có rất rất nhiều cường giả tông sư cảnh, bao gồm cả đại tôn canh giữ. Cho nên Mộ Thanh Đàn cười tủm tỉm nói, bây giờ ngươi à, chỉ cần chuyên tâm tu luyện là được rồi. Kỳ nghỉ hè này cứ tùy tiện đánh vài trận, sau đó chuyên tâm đi học đại học đi, ở Đế Kinh vẫn có rất nhiều người thú vị. Ồ ồ. Trần Kha khẽ gật đầu. LCA giải mùa hè khai mạc được sắp xếp vào ngày 15 tháng 7. Và đội sẽ mang đến cho đông đảo khán giả màn trình diễn khai mạc. Chính là câu lạc bộ Băng Thần, một thế lực hào môn lâu đời nổi tiếng toàn cầu. Cùng với câu lạc bộ Vân Hải, một đội mạnh lâu đời đã từng giành chức vô địch giải mùa xuân của một mùa giải nào đó. Câu lạc bộ Băng Thần thì không cần phải nói nhiều. Trong đội có nhất phẩm tông sư Mộ Thanh Đàn, tam phẩm tông sư Lý Bạch Dã, ba đội viên chính thức tứ phẩm, nhiều đội viên dự bị tứ phẩm và ngũ phẩm, tạo thành toàn bộ đội một. Toàn bộ đội hình này, nếu đặt ở một câu lạc bộ hạng 3 thì dĩ nhiên là đội hình siêu sang trọng hạng nhất. Nhưng với uy danh lừng lẫy của Băng Thần, trong LCA đầy rẫy các thế lực mạnh hiện nay, đội hình này cũng chỉ có thể nói là bình thường, không tính là quá nổi bật. Nếu không phải Mộ Thanh Đàn đã đột phá thành nhất phẩm tông sư, cường giả cấp đại tôn, e rằng nói là hạng 2 cũng không quá đáng. Còn về Vân Hải, hai tông sư tam phẩm, ba cường giả tứ phẩm, không có chiến lược cao nhất, nhưng lại thắng ở sự cân bằng. Vốn dĩ, trận khai mạc này tuy có chút tiếng tăm, nhưng dù sao cũng không phải là cuộc đối đầu của các thế lực hào môn, cũng không khơi dậy được nhiệt tình quá lớn của đông đảo người hâm mộ. Cho đến khi ban tổ chức liên minh thấy tình hình không ổn liền nảy ra ý hay, đăng lên Weibo chính thức tin tức Trần Kha đã chính thức đăng ký làm tuyển thủ chính thức của LCA vài ngày trước. Weibo vừa mới yên bình được vài ngày, lập tức lại dấy lên sóng to gió lớn, khiến cho không ít ngôi sao muốn nhân cơ hội mua hot seat ở phải ngẩn người. Trần Kha lại là Trần Kha. Các ngôi sao nghệ sĩ lập tức kêu rên không ngớt, thầm nghĩ từ khi vị này ra mắt, muốn lên hot seat ở sao lại khó đến thế. Lượng người hâm mộ khổng lồ của Trần Kha liền đi đầu đến dưới bài đăng đó trên Weibo chính thức của liên minh, liên tục đưa ra những câu hỏi xoáy vào tâm hồn. Hỏi Kha nữ thần có phải sẽ ra sân trong trận khai mạc giải mùa hè không? Vậy bộ chính thức đăng tin Trần Kha chính thức đăng ký đã là giới hạn, nào dám nói thêm gì nữa. Thật sự coi nhất phẩm tông sư vừa mới đột phá của người ta là đồ trang trí chắc. Nhưng đám người hâm mộ mãi không chịu rời đi này, cũng phải tìm cách giải quyết. Thế là vậy bộ chính thức liền tự mình ra mặt, ngấm ngầm ra hiệu cho vậy bộ chính thức của câu lạc bộ Băng Thần. Người hâm mộ liền chuyển trận địa, bắt đầu hỏi câu lạc bộ Băng Thần. Câu lạc bộ thì không hề giấu giếm, mà dứt khoát công bố tin tức chính thức và ảnh tạo hình của Trần Kha. Nói rằng Trần Kha đã chính thức đăng ký và đã tham gia vào việc huấn luyện. Còn việc nàng có ra sân trong trận khai mạc giải mùa hè hay không, điều đó chỉ có thể nói là tạm thời không chắc chắn, mong đông đảo người hâm mộ tiếp tục theo dõi. Mà trong tấm ảnh tạo hình đó, thiếu nữ tóc đen buông xõa, hai tay khoanh trước ngực, mặc áo thun trắng in logo của đội Băng Thần, váy xếp ly màu đen, một đôi mắt sao lấp lánh, khuôn mặt trái xoan tinh xảo xinh đẹp, hai chân trắng non thon dài, khí chất thanh lãnh mà tao nhã, xinh đẹp động lòng người. Trời đất, Kha Kha mặc váy kìa. Tôi không mơ chứ. Đồ ngốc, Kha nữ thần đã mặc váy trong buổi ký hợp đồng mấy ngày trước rồi nhé. Hu hu hu, còn là váy đoan dài tuyết y dìa toa, tiên khí lở lở, đẹp như tiên nữ vậy.
nói nhảm. Nàng lúc nào mà không giống tiên nữ? Điên à, nàng chính là tiên nữ bản tôn đó. Tò mò xem giá, ghen tị khiến tôi biến dạng, nghèo khó khiến tôi co nguyên sinh. Tuy người hâm mộ không hài lòng lắm với những tiết lộ có vẻ hào phóng nhưng thực chất lại keo kiệt của câu lạc bộ. Nhưng có tấm ảnh tạo hình tuyệt đẹp này của Trần Kha, lại còn là một trong số rất ít những bức ảnh nàng mặc váy, liền hóa giải hết mọi bất mãn trong lòng mọi người. Thế là ai nấy đều cất giữ ảnh rồi rời đi, cả làng đều vui. Còn về vé của trận khai mạc, ngay sau khi Weibo chính thức của Liên Minh đăng tin không lâu, đã bị giành giật sạch sẽ trong nháy mắt. Thấy vậy, những người phụ trách các câu lạc bộ lớn không khỏi cùng nhau cảm khái và phần. Quả nhiên, một nữ tuyển thủ trẻ tuổi có nhan sắc vượt trội, thiên phú lại tốt, đồng nghĩa với việc nổi tiếng ngút trời. Mà người như Trần Kha, nhan sắc bùng nổ, thiên phú kinh khủng tuyệt luân, ngạo thị quần hùng, lại càng là một sự tồn tại vô giải. Đáng tiếc, câu lạc bộ Băng Thần đã dựa vào một sự tồn tại vô giải như vậy để chiếm giữ bảng xếp hạng độ nổi tiếng của LKA suốt 6-7 năm. Bây giờ lại có thêm một phiên bản siêu cấp tăng cường. Thế này còn cho người khác chơi nữa không? Chương 104, thiếu nữ tóc dài màu lục nhạt thanh thuần. Chương 104, thiếu nữ tóc dài màu lục nhạt thanh thuần. Còn một ngày nữa là đến trận khai mạc. Trần Kha liền vào khoang đêm, muốn nhân lúc rảnh rỗi cày thêm thứ hạng, nàng còn cách hạng hoàng đồng một điểm thắng. Nguyệt Trì yêu cầu thêm ngài làm bạn bè vừa đăng nhập vào game, một thông báo liền hiện lên ở phía trên. Trần Kha nhíu mày, thắc mắc, đây là ai? Nàng tiện tay nhấn từ chối, trực tiếp chọn bắt đầu xếp hạng. Đối phương cũng đang online, thấy yêu cầu bị từ chối, lập tức lại gửi một yêu cầu khác đến. Trần Kha không cần nghĩ ngợi, lại từ chối, lại yêu cầu, lại từ chối. Trong mười mấy giây ngắn ngủi, hai người cứ thế rằng co hơn 10 lần, cho đến khi Trần Kha vào được trận đấu. Là Hắc Thiết Vương giả. Trận chiến ở cấp độ này, đối với Trần Kha dĩ nhiên không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào, chỉ trong 6 giây ngắn ngủi đã giải quyết xong trận đấu. Ngay khoảnh khắc nhận được điểm thắng, kích hoạt trận thăng hạng. Trong bảng hệ thống cũng hiện ra một khung nhiệm vụ, khiến Trần Kha kinh ngạc trong lòng. Vương tọa Hắc Thiết là vương giả xứng đáng của phân khúc Hắc Thiết, hãy dùng thành tích toàn thắng để thăng hạng hoàng đồng phần thưởng, 200 điểm cường hóa. Một môn thần thông hệ hỏa liếc qua một lượng, chỉ có thể nói phần thưởng rất tốt. Điểm cường hóa tuy không nhiều, nhưng xét đến độ khó của nhiệm vụ này, đã được coi là vô cùng đáng quý. Tuyệt vời hơn nữa là, lại còn có một quyển võ kỹ hệ hỏa. Phải biết rằng, lần trước nàng cũng phải lựa tới lựa lui trong hơn 100 quyển bí kíp võ kỹ mà sư phụ mỹ nhân để lại, mới chọn đủ 10 quyển, để nâng thiên nhất băng diễm lên tầng thứ nhất. Trần Kha xuề lòng bàn tay, trong bàn tay trắng nón liền đột nhiên hiện ra ngọn lửa băng màu xanh lam, nhiệt độ kinh người. Muốn thăng lên cấp tiếp theo, cần phải thôn phệ 20 quyển thần thông hệ hỏa. Với uy lực của môn thần thông này, rất đáng để Trần Kha bỏ công sức tiếp tục cường hóa nó. Vừa đến giao diện ban đầu, tích một tiếng, yêu cầu kết bạn kia lại hiện ra. Sao ngay cả chức năng chặn cũng không có vậy? Trần Tiểu Kha cho mày, vô cùng phiền phức, liền lạnh mặt chọn từ chối. Tích. Từ chối. Tích. Cũng không biết bao nhiêu lần sau, Trần Kha cuối cùng hít sâu một hơi, cười lạnh một tiếng, chọn đồng ý bạn bè của ngài gửi lời mời tổ đội nàng, cười lạnh đồng ý, màn hình lập tức chuyển đổi, Trần Kha liền đến một căn phòng. Trần Kha lạnh lùng nhìn thiếu nữ thanh thuần có làn da trắng như tuyết, dung mạo xinh đẹp, mái tóc dài màu lục nhạt mỹ lệ đang ngồi trên ghế sofa đối diện, ánh mắt lóe lên. Vài giây sau, nàng suy nghĩ rồi nói, ngươi là người bị ta đánh bại hôm qua. Nghe vậy, khuôn mặt trắng như tuyết của thiếu nữ liền hơi ửng hồng, khẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Trần Kha, giọng nói mềm mại dễ thương, chào chào ngươi, ta là người hôm qua. Nói lắp, Trần Kha có chút ngạc nhiên. Nàng không khỏi nhìn lại thiếu nữ thanh thuần có mái tóc dài màu lục nhạt này một lần nữa. Phải nói rằng, màu tóc phần lớn chỉ tồn tại trong thế giới hai chiều này. Muốn hợp với nó, nếu không có làn da trắng như tuyết, thì tuyệt đối sẽ là một thảm họa. Làn da hoàn hảo trắng non trong suốt của thiếu nữ khiến cho mái tóc dài màu lục nhạt này không hề chói mắt, ngược lại còn có thể nói là đẹp lộng lẫy. Ít nhất, đây là lần đầu tiên Trần Kha nhìn thấy một thiếu nữ không thua kém mình quá nhiều về màu da và chất da. Hai người ngồi đối diện nhau, làn da trắng hơn tuyết, trong trẻo như ngọc, giống như hai bút bê tuyết, đẹp đến kinh tâm động phách. Cảm nhận được ánh mắt tò mò không hề che giấu của Trần Kha, thiếu nữ tóc lục càng thêm e thẹn, khuôn mặt xinh đẹp trắng như tuyết ngày càng đỏ, cái đầu nhỏ gần như muốn vùi vào trong lòng. Trần Kha còn nghi ngờ, nếu mình nhìn thêm một lát nữa, vị này có phải sẽ xấu hổ đến mức ngất đi không? Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Vì kẻ cứ quấn lấy mình không phải là tên dê sồn biến thái trong tưởng tượng. Sắc mặt của Trần Kha cũng dịu đi rất nhiều, lặng lẽ dằn lại ý nghĩ muốn đấm nát đầu chó của đối phương trong lòng. Dường như cảm nhận được Trần Kha không còn nhìn chằm chằm vào mình nữa. Thiếu nữ tóc xanh cuối cùng cũng dần dần bình thường trở lại, khẽ ngước mắt lên nhìn Trần Kha với vẻ e thẹn, Lý Nhi nói, chính là trong trận tỷ võ hôm qua, bị ngài đánh bại trong vòng 10 chiêu, vì vậy ta vô cùng khâm phục thực lực của ngài, muốn làm quen với một anh hùng như ngài anh hùng. Trần Kha ngẩn ra, sao ta lại thành anh hùng rồi? Thầy! Nàng lại nhìn thiếu nữ với ánh mắt kỳ quái, nghi ngờ hỏi, ngươi không phải bị nói lắm à? A lại bị nàng nhìn chằm chằm, gương mặt xinh đẹp trắng nõn của thiếu nữ tóc xanh lại nhanh chóng ửng lên một vệt đỏ hồng, túi đầu xuống, rụt rè nói, ta không căng thẳng, thì có thể nói chuyện bình thường, xin lỗi vậy sao? Thôi bỏ đi. Trần Kha cũng không có tâm trạng nói chuyện tiếp với thiếu nữ thanh thuần vừa nhìn đã đỏ mặt, mềm mại dễ thương như một chú nai con này nữa. Nàng xua tay, giọng nói trong trẻo, chúng ta là bạn rồi, ta còn có việc, phải đi xếp hàng trước, ngươi tự chơi đi, tạm biệt. Lời còn chưa dứt, bóng hình xinh đẹp đã lập tức biến mất trong phòng riêng. Tạm biệt thiếu nữ tóc xanh thanh thuần như nước ngơ ngác giơ tay phải mạnh khảnh lên, vẫy vẫy về phía ghế sofa không một bóng người, mở to đôi mắt đẹp trong veo thuần khiết như nai con, nói với vẻ nản lòng và ngây thơ, tại sao lại như vậy? Xin lỗi, Thanh Tuyết thật sự không cố ý như vậy. Nam trận thăng hạng cũng không có chút khó khăn nào. thắng liên tiếp 3 trận, 200 điểm thắng và bí tịch đã vào tay. Nhưng không biết tại sao, lúc chiến đấu, trong đầu Trần Kha luôn vang vọng dáng vẻ ngây thơ mềm mại của thiếu nữ tóc xanh kia. Ta bị sao thế này? Bất đắc dĩ lắc đầu, Trần Kha tĩnh tâm ngưng thần, tập trung vào việc xếp hạng. Ngày mai là thi đấu rồi, hôm nay nàng còn muốn thử xông lên bậc bạc nữa. Chương 105, trận khai mạc bắt đầu. Chương 105, trận khai mạc bắt đầu ngày 17 tháng 7. Sân vận động Phức Hợp Thiên Thủy thành phố Tiến Sĩ. Đây chính là nơi tổ chức trận khai mạc giải mùa hè LCA hôm nay. Sân vận động siêu lớn có thể chứa hơn 8 vạn người này, giờ phút này đã sớm bị hàng chục vạn người hâm mộ nhiệt tình vây kín. Tuy rằng lúc chân võ điện ban đầu liên hợp với các quốc gia thành lập giải đấu võ đạo chuyên nghiệp, hoàn toàn không có bất kỳ cân nhắc nào về mặt thương mại, cho dù không có ai xem, cứ lô vốn mãi cũng sẽ tiếp tục tổ chức. Nhưng về mặt giải trí thì lại vượt qua bất kỳ môn thể thao nào, lại có thể thỏa mãn sự sùng bái và theo đuổi của công chúng đối với cường giả. Giải đấu võ đạo vẫn phát triển nhanh chóng, một bước lên mây, hoàn toàn bùng nổ toàn cầu, trở thành một thế lực khổng lồ với hàng tỷ khán giả. Mặc dù hôm nay thời tiết nóng lực, nhưng vẫn không thể ngăn cản được tâm trạng nồng nhiệt muốn được chiêm ngưỡng dung nhan thật của thần tượng của người hâm mộ. Những khán giả có vé thì xếp hàng vào sân, những khán giả không có vé cũng không nản lòng. Họ lần lượt tập trung dưới 4 màn hình siêu lớn xung quanh sân vận động, người che ô, người khoác áo, vẻ mặt phấn khích thảo luận về những ngôi sao võ đạo sẽ xuất hiện hôm nay. Trong đó, cái tên được nhắc đến nhiều nhất, đương nhiên phải thuộc về thiếu nữ đang nổi nhất hiện nay. Này, các ngươi nói xem, hôm nay Trần Kha rốt cuộc có ra sân không? Ta nghĩ là không đâu. Tại sao? Nàng là ngũ trọng thiên, dù xếp thế nào cũng phải đấu với người thấp nhất là tứ trọng thiên, ta nghĩ băng thần tạm thời sẽ không sắp xếp nàng ra sân đâu. Xì. Nói cứ như thể người thua dưới tay tiểu tiên nữ nhà ta 2 ngày trước không phải là tứ phẩm võ giả ấy. Đó còn là đệ tử của quyền hoàng đấy. Thì sao nào? Trong sân vận động, Mộ Thanh Đàn mặc một bộ võ phục trắng như tuyết, tóc buộc đuôi ngựa. Nàng mỉm cười ôm lấy Trần Kha có trang phục giống hệt mình, xinh đẹp như hoa tựa như chị em song sinh, đẩy cửa bước vào phòng nghỉ. Vừa thấy họ đến, những thành viên vốn đang nằm, đang ngủ, bao gồm cả vị tam phẩm tông sư đang khoanh chân ngồi trên bộ đoàn, đang nằm ngồi ngổn ngang không chút hình tượng liền giật mình một cái, đột nhiên đứng cả dậy. Điện hạ khỏe. Tiểu điện hạ khỏe. Hai tiếng chào hỏi như sấm vang dội khắp phòng nghỉ. Mộ Thanh Đàn hài lòng gật đầu, rồi ôm eo Trần Kha đẩy nàng ra trước mặt mình, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, trận đấu hôm nay là trận đầu tiên Kha Kha ra sân, chúng ta không cầu chiến thắng, nhưng nhất định phải thể hiện được phong thái. Phải để người hâm mộ biết rằng, băng thần câu lạc bộ sở hữu một viên minh châu lấp lánh, sau này sẽ là một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ cho chiếc cúp vô địch mỗi mùa giải, hiểu chưa? Thực ra, ban đầu nàng định nói là mùa giải này, nhưng nghĩ lại sợ gây áp lực quá lớn cho đồ đệ bà bối, nên tạm thời đổi lời. Những lời này nghe có vẻ chỉ là lời động viên thông thường, nhưng trên thực tế, đây hoàn toàn là lời nói thật lòng của nàng. Với thiên phú và tốc độ tu hành kinh khủng của Trần Kha, cộng thêm bản thân đã thành công thăng cấp lên nhất phẩm tông sư. Theo nàng thấy, Băng Thần Câu lạc bộ 7 năm không có chức vô địch, sắp sửa nên đón một thời khắc huy hoàng rực rỡ nhất trong lịch sử câu lạc bộ. Mà Trần Kha, không nghi ngờ gì nữa, sẽ là viên minh châu chói lọi nhất trên vương miện. Vâng, điện hạ. Bao gồm cả tam phẩm tông sư Lý Bạch Dã, tất cả đều đồng thanh hô vang. Tốt. Mỹ nhân tông sư khẽ gật đầu, trực tiếp phân chia danh sách thi đấu. Hôm nay, trận cá nhân sẽ do ta, Lý Bạch Dã và Kha Kha ra sân, trận đồng đội cũng do ba chúng ta ra sân. Còn về thứ tự trận cá nhân đối mặt với danh sách thi đấu do Mộ Thanh Đàn phân chia. Mọi người trong phòng tuy trong lòng đã sớm dự liệu, nhưng lúc này vẫn không khỏi có chút kinh ngạc trước khí phách của hai vị này. Trên sân đấu được vạn người chú mục, đã định trước phải đối đầu với cường giả tứ phẩm. Nếu là những tân binh ngũ phẩm khác chưa từng ra sân, lúc này có lẽ đã sớm sợ đến run lẩy bẩy, mặt mày tái nhợt rồi. Chỉ có thể nói, thiên tài mạnh nhất trong lịch sử đế quốc, quả thật không phải chỉ nói xuông, chỉ riêng lòng can đảm và khí phách này đã vượt qua 99% người khác. Chỉ là không biết, nàng có thể tiếp tục duy trì thành tích bất bại của mình hay không. Trần Kha tất nhiên không biết những suy nghĩ phức tạp của các tuyển thủ trong phòng, nàng quay đầu lại, nhìn vẻ do dự hiếm thấy trên gương mặt xinh đẹp của sư phụ, bất giác mỉm cười, tự tin nói, "Để ta ra sân đầu tiên đi, sư phụ." "Hả?" Đang suy nghĩ xem nên sắp xếp thế nào để đồ đệ bảo bối của mình tránh được hai vị tam phẩm tông sư kia. Sau đó nghiền ép đánh bại tên tứ phẩm kia, hoàn hảo giành được chiến thắng đầu tiên trên sân đấu. Nghe thấy lời nói tràn đầy tự tin, đầy sức sống của Trần Kha, Mộ Thanh Đàn đầu tiên là sửng sở, sau đó liền mỉm cười nói, "Được, vậy ngươi ra sân đầu tiên. Tam phẩm tông sư thì đã sao? Công bằng một trận." Trần Kha nào có sợ ai, ta cứ đường đường chính chính ra sân đầu tiên, mặc kệ ngươi là tam phẩm hay tứ phẩm, tông sư hay không tông sư, ta tự mình một kiếm chém hết. Bây giờ, đến lượt các ngươi phải đau đầu hơn rồi nhỉ. Trong phòng nghỉ của đội khách Vân Hải, lúc này lại là một bầu không khí u ám. Vốn tưởng rằng bị sắp xếp đấu trận khai mạc với đội mạnh lâu năm băng thần đã là đủ xui xẻo rồi. Nào ngờ, chuyện xui xẻo hơn lại còn ở phía sau. Bất kể là ai, bị đối thủ coi như quả hờ mềm, coi như đá lót đường cho tân binh thăng tiến. Tâm trạng lúc đó, e rằng sẽ không dễ chịu chút nào. Và sau khi nhận được tin, xác định Trần Kha sẽ ra sân trong cả trận cá nhân và đồng đội sắp tới, mọi người của đội Vân Hải lúc này chính là đang cảm thấy khó chịu không thể diễn tả bằng lời. Mặc kệ. Đột nhiên, huấn luyện viên trưởng của Vân Hải phá vỡ sự im lặng, hung hăng nói, Bạch Ngọc, ra sân đầu tiên. Lý Tú, ra sân thứ hai. Chu Lan, người ra sân thứ ba. Coi chúng ta là quả hờ mềm, là đá lót đường, vậy thì chúng ta phải cho họ biết tay, để họ xem, chúng ta rốt cuộc có phải là quả hờ mềm không. Hiểu chưa? Thấy huấn luyện viên trưởng nhà mình tức đến mức quên cả tiếng ngữ. Hai vị tông sư cũng không để ý, mà cùng các thành viên khác lớn tiếng nói, hiểu rồi. Một trận đại chiến sắp sửa bùng nổ. Chương 106, Trần Kha VS Tam phẩm tông sư. Chương 106, Trần Kha VS Tam phẩm tông sư. Trên đài bình luận, Nguyên Ma và Miêu Miêu trong trang phục vest lịch lãm, rạng rỡ, chính là bình luận viên chính thức của trận khai mạc này. Chào mọi người, tôi là Nguyên Ma. Chào mọi người, tôi là Miêu Miêu. Trận khai mạc này sẽ do hai chúng tôi bình luận cho mọi người. Này, Miêu Miêu à, hôm nay có cảm giác gì kỳ diệu không? Chào hỏi xong, Nguyên Ma nhìn Miêu Miêu, đột nhiên cười nói. Cảm giác? Đương nhiên là có cảm giác. Miêu Miêu cũng rất phối hợp cười nói, hôm nay có thể sẽ là ngày nữ thần của tôi lần đầu lên sân khấu, với tư cách là một trong những người chứng kiến nàng từ giải Tiểu Phượng Hoàng nổi danh, một bước lên mây, tâm trạng của tôi lúc này vẫn vô cùng phấn khích. Trong hai nghe nhận được chỉ thị của đạo diễn, Nguyên Ma liền cười lớn, không phải là có thể. Thử? Ý gì đây? Miêu Miêu đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền phản ứng lại, mừng rỡ vô cùng, ý ngươi là? Không sai. Nguyên Ma cười rạng rỡ nhìn về phía trước, giọng điệu hùng hồn nói, hôm nay chính là ngày đế quốc đệ nhất mỹ nhân của chúng ta chính thức bước lên sân đấu chuyên nghiệp LCA. Lời con chưa dứt, không ngoài dự đoán, đã gây ra một cơn bão kinh thiên động địa tại hiện trường. Nhiều khán giả trong sân vận động lúc đầu nghe thấy câu này, còn có chút không dám tin, vẻ mặt mở mịt hỏi han xung quanh, dường như nghi ngờ mình có phải đã nghe nhầm không. Nhưng ngay sau khi được xác nhận, họ liền đồng thanh hô lớn, âm thanh như sấm rền, vang tận trời xanh. Trần Kha, Trần Kha, Trần Kha. Hơn 8 vạn người cùng nhau hô vang một cái tên, thanh thế kinh người đến mức nào. Toàn bộ sân vận động tựa như trời long đất lở, cùng nhiệt vô cùng, không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Trần Kha, Trần Kha, Trần Kha. Tiếng hô của vạn người truyền ra ngoài. Bên ngoài sân vận động, hàng vạn khán giả vẫn luôn theo dõi màn hình lớn cũng giơ cao tay phải, đồng thanh hưởng ứng. Trong và ngoài sân, âm điệu nhất trí, tiếng hô vang trời, gần như làm rung chuyển nửa thành phố. Các thành viên của hai đội Băng Thần và Vân Hải đang đi trong lối đi riêng, đột nhiên nghe thấy tiếng hô gần như lật tung cả sân vận động này, cũng kinh ngạc vô cùng, phản ứng mỗi người mỗi khác. Vài người của đội Băng Thần trừ Mộ Thanh Đàn ra, đều hướng ánh mắt ghen tị về phía thiếu nữ xinh đẹp ở cuối đội. Sự gãi ngộ này, nói là nữ thần quốc dân, dường như cũng không quá lời. Nghĩ lại lúc họ mới ra sân, nếu có được một nửa không, một phần mười đãi ngộ này, có lẽ trong mơ cũng có thể cười tỉnh. Hạt dự, người với người, không thể so sánh được. Bên phía Vân Hải, Bạch Ngọc đi đầu tiên vẻ mặt phức tạp lắc đầu, nhìn các đồng đội đang ngây người tại chỗ với vẻ mặt khác nhau, nhàn nhạt nói, muốn có đãi ngộ này, đơn giản, hôm nay đánh bại họ, các ngươi cũng có thể có được. Còn bây giờ, vẫn là đừng nghĩ nhiều nữa, đi thôi. Nói xong, liền xoay người đi trước về phía khu vực tuyển thủ. Mọi người phía sau tinh thần chấn động, vội vàng đi theo. Chỉ có Lý Tú đi cuối cùng, bĩu môi lẩm bẩm, dỗ ai thế, ngươi tưởng ai cũng là đế quốc đệ nhất mỹ nhân à? Tiếng hô như sấm kéo dài gần một phút, cho đến khi các thành viên của đội khách Vân Hải đi đầu ra khỏi lối đi dành cho tuyển thủ, lần lượt bước lên khu vực tuyển thủ cao 5 mét kia, mới dần dần lắng xuống. Nguyên Ma há hốc mồm, hoàn toàn không ngờ một câu nói của mình lại gây ra làn sóng kinh thiên động địa này, lúc này mới thở phào một hơi, cười nói, xem ra mọi người đối với tuyển thủ Trần Kha quả thực rất yêu thích. Đó là đương nhiên, đế quốc đệ nhất mỹ nhân chẳng lẽ là nói đùa. Hai người đang nói chuyện, liền nghe thấy sân vận động vừa mới yên tĩnh chưa được bao lâu, lại một trận hô hào cuồng nhiệt vang lên bên hai. Chuyện gì vậy? Hai người ngẩn ra, theo ánh mắt cuồng nhiệt của khán giả nhìn sang, liền thấy ở lối đi của đội chủ nhà, có một thiếu nữ xinh đẹp mặc võ phục trắng như tuyết, đang đi theo sau Mộ Thanh Đàn, vẻ mặt điềm nhiên bước ra khỏi lối đi. Ánh đèn lộng lẫy trên mái vòm chiếu lên gương mặt tinh xảo xinh đẹp như sứ trắng của nàng, khiến người ta có cảm giác như ngừng thở. Cộng thêm Mộ Thanh Đàn phía trước có cùng tiểu tóc, mặc cùng trang phục, cũng lạnh lùng xinh đẹp, giống như một đóa sen tuyết song sinh. Sự cộng hưởng của hai đại nữ thần sẽ gây ra chấn động như thế nào, e rằng cũng không có gì là quá đáng. À, bây giờ là màn ra mắt của đội chủ nhà Băng Thần, chúng ta có thể thấy, ngoài việc có thêm Trần Kha, đội hình vẫn giữ nguyên như mùa giải trước. Đương nhiên, còn có Băng Vương Điện Hạ của chúng ta đã thăng cấp thành đại tôn của nhân tộc, tông sư đỉnh phong. Điện Hạ phong thái vẫn như xưa, chỉ là không biết hôm nay Băng Thần sẽ sắp xếp thứ tự ra sân như thế nào. Đây cũng được coi là một chủ đề nóng không thể nói rõ. Hiện tại trên người bổ và các diễn đàn lớn đều rất quan tâm, Băng Thần rốt cuộc có thể thành công để Trần Kha tránh được hai tam phẩm tông sư hay không? Nếu để họ biết Trần Kha căn bản không có ý định né tránh, e rằng mắt cũng phải kinh ngạc đến trợn tròn ra. Trước khi tuyển thủ ra sân, trên sân khấu đã có màn biểu diễn ca múa. Thấy lúc này không khí đang tốt, mọi thứ cũng đã sẵn sàng, một nữ MC liền đi ra giữa sân khấu lớn tiếng tuyên bố, trận khai mạc giải mùa hè LCA chính thức bắt đầu. Nàng cúi đầu nhìn tấm thẻ trong tay, trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ không thể tin nổi, khiến trái tim của những khán giả đang mong chờ dưới sân khấu đập thình thịch. Băng Thần VS Vân Hải, trận cá nhân đầu tiên, tuyển thủ hai bên cử ra là nữ MC câu giờ đủ rồi, thấy cả sân im phăng phắc, lúc này mới hài lòng nói, Vân Hải, tam phẩm tông sư, Bạch Ngọc. Băng Thần, ngũ phẩm võ giả. Trần Kha. Sự ngập ngừng ngắn ngủi của nàng không tạo ra bất kỳ sự hồi hộp nào. Ngay từ khoảnh khắc mấy chữ ngũ phẩm được thốt ra, toàn bộ sân vận động lại một lần nữa gây ra chấn động, bùng nổ dữ dội. Chương 107, Lăng Không Hư Độ, thần uy vô địch. Chương 107, Lăng Không Hư Độ, thần uy vô địch. Nghe MC đọc tên mình, Trần Kha ngồi trên khu vực tuyển thủ cao chót vót, nhìn quanh biển người mênh mông với hàng vạn người dưới ánh đèn chói lóa, đôi mắt sao lấp lánh. Căng thẳng không? Mộ Thanh Đàn nắm tay nàng, cười hỏi. Không căng thẳng, rất phấn khích. Trần Kha khẽ nhíu mắt, cười đáp. Lúc này nàng quả thực rất phấn khích.
đặc biệt là sau khi nhìn thấy nhiệm vụ hiện ra từ hệ thống, lại càng phấn khích hơn. Khởi đầu thuận lợi lần đầu bước vào đấu trường chuyên nghiệp, hay giành lấy một chiến thắng gọn gàng để chứng tỏ bản thân, phần thưởng 800 điểm cường hóa, một môn thần thông hệ hỏa ta xuống đây. Sư phụ, ngay bên dưới hai đài cao sừng sững, là một quảng trường gạch xanh vô cùng rộng lớn, trông có vẻ bình thường, nhưng thực chất được chế tác tinh xảo từ loại đá đặc biệt, vô cùng cứng rắn, có thể chịu được dư chân chiến đấu của cường giả cấp đại tôn. Mà trên không trung quảng trường, lại là một vùng tối tăm, vô biên vô tế, trên đó điểm xuyết hàng ngàn hàng vạn ngôi sao nhân tạo lấp lánh, với những ánh sao lấp lánh rắc xuống, bao phủ quảng trường. Tất cả những điều này đã làm cho mảnh trời đất này trở nên giống như vũ trụ tinh không, vừa đẹp đẽ vừa bí ẩn. Trần Kha khẽ cười đứng dậy, một chân đặt lên mép đài cao, cứ thế bước ra khoảng không mênh mông với vẻ thản nhiên. Điện hạ, những người khác sợ đến mức mặt mày biến sắc, còn tưởng nàng định nhảy lầu. Đang định xông ra kéo Trần Kha lại, thì lại bị Mộ Thanh Đàn vung tay từ xa ngăn lại tất cả. Không cần nội. Trong đôi mắt đẹp của Mộ Thanh Đàn hiện lên ý cười ôn hòa, nhàn nhạt nói, cứ xem đi. Mọi người còn chưa hết kinh hãi vội vàng nhìn về phía đó, liền đều há hốc mồm, trợn mắt kinh ngạc. Rõ ràng có thể thấy, Trần Kha áo trắng như tuyết, chắp tay sau lưng đi trong hư không, từng bước một, như thể dưới chân đang đạp trên một chiếc thang trời vô hình, chậm rãi đi về phía quảng trường. Trần Kha, Trần Kha. Cảnh tượng thần kỳ này lại một lần nữa khuấy động sự nhiệt tình cực lớn của khán giả tại hiện trường. Lăng không hư độ, đây lại là thần thông được công nhận, chỉ có cường giả cảnh giới tông sư mới có thể thử thi triển. Bây giờ đột nhiên được một ngũ phẩm võ giả thi triển thành công. Dù cho Trần Kha trước đó đã từng sử dụng qua vài loại thần thông chỉ có tông sư mới có thể thử, cũng vẫn khiến tất cả mọi người kinh diễm vô cùng nhìn nàng, như thể thấy tiên nữ hạ phàm. Chỉ trong nửa phút ngắn ngủi, Trần Kha vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, vẻ mặt lạnh lùng đáp xuống giữa quảng trường gạch xanh. Mà đối diện nàng, tam phẩm tông sư Bạch Ngọc đang đứng đó với vẻ mặt phức tạp, ngơ ngác nhìn vị thiên tài siêu cấp chói lọi, dù đi đến đâu cũng sẽ là tiêu điểm duy nhất này. Thấy hai tuyển thủ đều đã vào vị trí, trọng tài ra lệnh, kết giới năng lượng được khởi động, một nửa vòng tròn bán trong suốt lập tức bao trùm toàn bộ võ đài. Ngay sau đó, trọng tài lại tuyên bố trận đấu bắt đầu. Ủa, không có màn nói nhảm à? Trần Kha đang định nhắm mắt dưỡng thần liền mở ra. Cơ hội tốt. Bạch Ngọc với vẻ mặt phức tạp, lập tức biến mất tại chỗ. Giây tiếp theo, một bàn tay trắng non phá vỡ không gian, hung hăng vồ về phía sau lưng Trần Kha. Hừ. Trần Kha hừ lạnh một tiếng, đột nhiên xoay người đưa ra hai ngón tay, nhẹ nhàng bóp một cái, liền bóp tan bàn tay kia thành một làn khói trắng, tiêu tán trong không khí. Đây là lưu quang phân ảnh trưởng. Trần Kha lẩm bẩm, chỉ cảm thấy sau lưng lại có kình phong ập tới. Trong tay nàng lặng lẽ ngưng tụ một thanh băng kiếm, xoay eo thuận thế chém một nhát, liền chém tan mấy chục bàn tay. Vụ. Lần này, bốn phương tám hướng dày đặc có đến hàng trăm bàn tay phát ra ánh sáng trắng đồng thời xuất hiện, hung mạnh vồ về phía Trần Kha, khí lãng ngút trời, thanh thế to lớn. Dù sao cũng là một đòn toàn lực của tam phẩm tông sư. Trần Kha không dùng chân khí ngoại phóng hộ thể, mà ném thanh băng kiếm trong tay ra ngoài. Trong mấy mắt, cùng với một tiếng kiếm minh keng, liền có hàng trăm hàng ngàn đạo băng kiếm đồng thời xuất hiện trong không khí, lượn vòng quanh Trần Kha. Đi! Trần Kha tâm niệm thúc giục, mấy trăm thanh băng kiếm này liền đồng loạt phá không bay đi, nên đón những bàn tay rơi xuống từ trời cao kia. Ầm ầm ầm, tiếng nổ liên miên không dứt, vang lên dồn dập trên võ đài. Cùng lúc đó, thân hình nàng lóe lên, đột nhiên đến một khoảng đất trống, tung ra một trường, thần quang rực rỡ. Thư Bạch Ngọc đang phân tâm điều khiển những bàn tay kia, căn bản không kịp phản ứng với một trường nhanh như sấm sét này, hừ một tiếng, liền bị một trường này đánh bay ra ngoài. Thế nhưng còn chưa kịp thở, Trần Kha liền được thế không tha người, lại có mấy chục đạo kiếm khí màu xanh băng vụ vụ bay tới. Bạch Ngọc đè nén thương thế, dùng tay không đánh nát toàn bộ kiếm khí, đưa ngón tay ra chọc về phía trước. Ầm. Một ngón tay khổng lồ màu vàng đất, to khoảng 7-8 mét, đột nhiên từ trên trời rơi xuống, phá vỡ không gian, với thế vạn quân ấn về phía Trần Kha. Gió lớn nổi lên, tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt. Không kịp né tránh, Trần Kha nghiến chặt răng bạc, toàn bộ nguyên khí trong khí hải quần quần tuôn ra, liền đột nhiên ngưng tụ một thanh kiếm ba thước trên đỉnh đầu. Vút, quang kiếm màu xanh băng phá không bay ra, đón gió tăng vọt, nhanh đến cực điểm. Chỉ trong một hơi thở, đã tăng vọt thành một thanh cự kiếm dài khoảng mấy chục mét, tỏa ra ánh sáng vô cùng rực rỡ chói mắt, chính diện va chạm với ngón tay khổng lồ kia. Ầm. Sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, cực quang rực rỡ bùng nổ trong khoảnh khắc trên không trung võ đài, khiến tất cả mọi người đều phải che đi đôi mắt bị đau nhói, không dám nhìn thẳng vào nơi đó. Ai thắng? Trong lòng tất cả mọi người đồng thời hiện lên một ý nghĩ như vậy. Cảm xúc căng thẳng đang nhanh chóng lan truyền và lan rộng. Đợi đến khi ánh sáng chói lòa kia cuối cùng cũng dần dần tan đi, giờ phút này, bất kể là có hy vọng Trần Kha thắng hay không, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về cùng một nơi, trong mắt tràn đầy sự mong đợi tha thiết, chỉ là đối tượng mong đợi có khác nhau. Chỉ thấy, trên võ đài rộng lớn vô ngần, một thiếu nữ áo trắng thanh tú như tiên, đang cầm một thanh quang kiếm màu xanh băng có phần hư ảo và mờ nhạt, kề trên vết hầu của Bạch Ngọc, vẻ mặt lạnh lùng. Toàn trường chết lặng. Giây tiếp theo, bùng nổ dữ dội. Chương 108, Trần Tiểu Kha tưởng chừng yếu đuối. Chương 108, Trần Tiểu Kha tưởng chừng yếu đuối thắng rồi. Thật sự thắng rồi. Mọi người vẻ mặt mờ mịt hỏi han những người xung quanh, dường như không dám tin vào mọi thứ trước mắt. Không phải họ không muốn tin vào thực lực của Trần Kha, mà là cảnh tượng diễn ra trước mắt quả thực quá kinh hãi. Trong lịch sử mấy chục năm của giải đấu chuyên nghiệp, đã từng xuất hiện thiên tài vượt một bậc mà chiến thắng, nhưng lại chưa từng có ai có thể vượt qua hai đại cảnh giới để giành chiến thắng. Trước ngày hôm nay, nếu có người nói với tất cả mọi người ở đây về chuyện như vậy, e rằng họ sẽ tát cho ngươi một cái thật mạnh, bảo ngươi đừng có nằm mơ. Nhưng bây giờ, họ lại như bị người ta tát cho một cái thật mạnh, đầu óc choáng váng, gần như không dám tin vào mắt mình. Ngũ phẩm võ giả, chiến thắng tam phẩm tông sư. Tiếng bàn tán xôn xao khắp nơi, cũng làm cho Bạch Ngọc đang kinh ngạc tại chỗ, hồn bay phách lạc tỉnh lại từ trong sự ngây dại. Hắn nhìn dung mạo lạnh lùng thờ ơ của thiếu nữ với ánh mắt vô cùng phức tạp, và cảm giác lạnh lẽo trên của mình, khóe miệng khẽ giật, liền lộ ra một nụ cười kỳ quái còn khó coi hơn cả khóc. Hắn biết rõ, với tư cách là hòn đá lót đường đầu tiên trên con đường lên đến đỉnh cao của vị thiên tài siêu cấp trước mặt này, hắn miễn cưỡng cũng coi như đủ tư cách, cũng đã được ghi tên lên bảng danh dự. Có lẽ đợi đến nhiều năm sau, đợi đến khi Trần Kha đã bước lên đỉnh cao võ đạo, trở thành thần thoại, khi người hâm mộ của nàng vì sự nghiệp huyền thoại của nàng mà nhìn lại quá khứ, hắn vẫn sẽ bị lôi ra vô số lần, bị quất xác, dùng để làm nền cho con đường huyền thoại của nàng. Có lẽ đến lúc đó, chỉ cần hắn xuất hiện bình luận trên các video đó sẽ là thương thay cho Bạch Ngọc. Ha ha, cười một tiếng cay đắng, Bạch Ngọc khó khăn nói, ta nhận thua, nguyên khí trong cơ thể hắn đã cạn kiệt, có cố gắng dây rủa cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Hắn vạn lần không ngờ, một chiêu vốn định dốc toàn lực để tốc chiến tốc thắng, cuối cùng lại trở thành một cú đấm nặng ký tiễn hắn rời đài. Lời của hắn cũng thông qua thiết bị truyền đi khắp hiện trường một cách rõ ràng, lọt vào tai của mỗi một khán giả. Mọi người lúc này mới ngừng thảo luận, ý thức được một cách rõ ràng, thần tích thật sự đã ra đời. Trần Kha, Trần Kha, Trần Kha. Những tiếng hô vang như đã hẹn trước lại một lần nữa vang lên trong thiên tự quán. Cảm nhận được nguyên khí không còn lại bao nhiêu trong khí hải, Trần Kha khẽ cười, liền thu lại quan kiếm. Nguyên khí tuy không còn, nhưng nàng vẫn còn hơn 1000 giá trị cường hóa. Nếu tên này vẫn còn sức đánh một trận, nàng có thể cho hắn một bất ngờ lớn rồi. Thấy vậy, trọng tài đứng bên cạnh vì chứng kiến thần tích ra đời mà ngây người liền giật mình một cái, lớn tiếng tuyên bố, trận cá nhân đầu tiên, tuyển thủ băng thần Trần Kha đã thắng ván đầu, giành được một điểm. Ông ta lại nhìn về phía Trần Kha với sắc mặt trắng bệnh, dường như tiêu hao không nhỏ, cung kính hỏi, trận thứ hai này, tuyển thủ Trần Kha ngài có muốn tiếp tục thủ lối không? Tiếp tục. Trần Kha bình thản nói, được, không thủ. Hả? Trọng tài vốn theo quán tính cho rằng Trần Kha sẽ từ bỏ đang định mở miệng thì đột nhiên xứng lại. Ông ta quay đầu lại, cẩn thận hỏi, ngài vừa mới nói gì? Trần Kha dùng ánh mắt bình tĩnh lướt qua Bạch Ngọc cũng đang ngơ ngác, rồi lại nhìn Mộ Thanh Đàn đang nhíu chặt mày trên đài cao bên kia, khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, ta muốn tiếp tục thủ lôi. Dứt lời, hơn 1800 giá trị cường hóa đều ngưng tụ thành khí xoáy, nguyên khí bàng bạc tràn vào khí hải, Trần Kha lặng lẽ đứng đó, âm thầm chờ đợi. Không đợi trọng tài công bố quyết định của Trần Kha, khán giả tại hiện trường cũng đều nghe thấy giọng nói trong trẻo ngọt ngào của nàng, nhất thời lại nhìn nhau, rơi vào im lặng. Chỉ có thể nói, Trần Kha của ngày hôm nay lại mang đến cho bọn hắn quá nhiều chấn động, khiến bọn hắn mấy lần hoan hô, mấy lần trầm mặc, mỗi một lần đều đại diện cho việc nàng lại làm ra một chuyện ngoài dự đoán. Nhưng mỗi một lần, nàng đều không khiến tất cả những người tin tưởng mình phải thất vọng, mà chỉ thành công tạo ra thần tích. Lần này, bọn hắn tin cũng sẽ không ngoại lệ. Nữ MC xinh đẹp bước lên sân khấu, hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, vòng thứ hai của trận cá nhân, băng thần đội Trần Kha, võ giả tam phẩm, đối đầu với Vân Hải đội Lý Tú, võ giả tứ phẩm. Bạch Ngọc thất thể quay về ghế tuyển thủ của mình, nhìn ánh mắt đầy tự tin của Lý Tú, đang định nói hắn đừng kinh suất. Nhưng trong đầu không biết vì sao lại đột nhiên hiện lên gương mặt xinh như hoa có phần tái nhợt của Trần Kha, cùng với thanh cự kiếm màu xanh băng dài mấy chục mét kia. Cho dù tổng lượng chân khí của nàng có vượt qua ta, cũng không đến mức sau khi tung ra một kiếm kia mà vẫn còn lại bao nhiêu chứ. Bạch Ngọc tự an ủi mình như vậy, lại nhìn Lý Tú với nụ cười tự tin trên mặt, không khỏi ôn hòa cười nói, đừng lo, nàng chắc cũng đã chân khí cạn kiệt rồi, cứ đánh chắc tiến chắc là có thể thắng. Vâng vâng, cảm ơn điện hạ đã chỉ điểm. Lý Tú nói với vẻ mặt đầy cảm kích, sau đó liền vui vẻ bước xuống đài, đi nhanh về phía bóng hình xinh đẹp kia. Mặc dù rất khinh bị Bạch Ngọc lại có thể thua một võ giả ngũ phẩm, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận. Lát nữa khi mình trở thành thiên tài siêu cấp đầu tiên đánh bại thiên tài mạnh nhất đế quốc, hoàn toàn nổi danh toàn cầu, trên tấm quân công chương đó vẫn có một chút công lao của Bạch Ngọc hắn. Hắn vui vẻ nghĩ thầm. Sự chấn động và bất an trong lòng khi vừa chứng kiến Bạch Ngọc thảm bại, cùng với nỗi sợ hãi khi sắp phải đối mặt với nhất phẩm tông sư Mộ Thanh Đàn, đã tan biến hết khi nghe Trần Kha chọn tiếp tục thủ lôi. Hắn thậm chí suýt nữa không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Sải bước đi tới trước mặt Trần Kha, ánh mắt nóng rực nhìn gương mặt tinh xảo không một tí vết, đẹp đến cực điểm kia. Lý Tú cố gắng đè nén sự nhiệt tình trong lòng, tự cho là mình lịch sự lên tiếng, "Trần Kha tiểu thư, ngươi có cần nghỉ ngơi một chút để hồi phục nguyên khí không? Ta có thể đợi một lát." Trong lòng lại điên cuồng gào thét, "Tuyệt đối đừng đồng ý. Ta chỉ nói vừa thôi." Chương 109, màn trình diễn hoàn mỹ không tì vết. Chương 109, màn trình diễn hoàn mỹ không tì vết. Trần Kha đột nhiên mở mắt, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng liếc hắn một cái. Ngay sau đó, dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn, trên mặt nàng liền hiện lên một tia khinh bỉ, rồi lại không nói một lời mà nhắm mắt lại. "Ý gì đây?" Lý Tú đầu tiên là sửng sở, sau đó liền tức giận, dùng điều này để che giấu sự xấu hổ và tức giận trong lòng. Tuy nhiên, với thân phận chênh lệch rất lớn với Trần Kha, hắn dù tức giận cũng không dám biểu lộ chút nào với Trần Kha, chỉ có thể nén trong lòng, lạnh lùng nói, "Lát nữa sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta." Mười mấy giây sau, kết giới lại được mở ra. Trọng tài lớn tiếng nói, "Trận đấu bắt đầu." Tiếng nói vừa dứt, trong lòng bàn tay Lý Tú đột nhiên hiện lên một tia sét. Hắn lẩm nhẩm pháp quyết, nắm tay thành quyền, lao vút ra, một cú lôi quyền liền đánh về phía Trần Kha. Một bước thành danh, chính là hôm nay. Hắn điên cuồng gào thét trong lòng. Bút. Chưa kịp để hắn chạm vào vạt áo của Trần Kha, một cú đấm nặng trịch bao bọc bởi hàn băng lạnh lẽo đã khiến Lý Tú bay ngược ra ngoài, mặt mày đau đớn và kinh ngạc.
hắn vẫn còn đang ở trên không. Trần Kha lại được thế không tha người, áp sát tới, một cú đá xoay người đẹp đến cực điểm liền đá mạnh vào cằm Lý Tú. Phụt. Dưới tốc độ kinh hoàng nhanh đến cực điểm của Trần Kha, Lý Tú, người vốn nổi danh về quyền cước và tốc độ, lại cảm thấy mình chậm chạp như một tên ốc. Bút. Chưa kịp rơi xuống đất, Trần Kha lại tung một cú đấm mạnh vào bên mặt hắn. Móc trái, móc phải, cuối cùng kết thúc bằng một cú đá nặng dứt khoát. Nhìn Lý Tú từ trung tâm võ đài bị Trần Kha đá bay gần như trên không trung đến tận mép, máu mũi chảy ròng ròng, nước mắt lưng tròng. Trọng tài ngơ ngác nhìn cảnh này, thầm nghĩ đây đâu giống ngũ phẩm đánh tứ phẩm, ngược lại giống như nhất phẩm tông sư dạy dỗ một tên gà mở bát phẩm. Trần Kha cười lạnh dừng động tác, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Lý Tú đã ngã xuống đất không dậy nổi sau khi mất đi sự giúp đỡ của nàng, quay sang nhìn trọng tài nói, có thể kết thúc được chưa?
A, để ta xem.
Trọng tài vội vàng chạy tới, không ngờ cũng là một cường giả tứ phẩm. Một lát sau, tiếng tuyên bố Trần Kha giành chiến thắng, lấy thêm một điểm, liền thông qua micro truyền khắp toàn bộ nhà thi đấu. Ô ô ô ô ô. Tiếng hoan hô hưng phấn và nhiệt liệt lập tức vang lên không chậm một giây. Mặc dù đã liên tiếp bị Trần Kha làm cho chấn động, nhưng không biết vì sao, điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc mọi người không hề keo kiệt mà dành cho nàng những lời hoan hô và sùng bái. Toàn bộ nhà thi đấu dường như sắp bị tiếng hô đồng thanh của hàng vạn người trong và ngoài sân vận động lật tung. Không đợi trọng tài hỏi, Trần Kha liền trực tiếp nói, "Ta từ bỏ thủ lôi." Tốc độ trông có vẻ kinh hoàng, quyền pháp dứt khoát, uy lực ngập tràn, thế công không cho đối phương cơ hội phản kháng. Thứ chống đỡ cho tất cả những điều đó là lượng chân khí tiêu hao cực lớn. Khí hải của Trần Kha chỉ còn lại một tia chân khí. Mặc dù sau khi thắng trận thứ hai lại có thêm 200 giá trị cường hóa, nhưng để đối đầu với một tam phẩm tông sư còn mạnh hơn Bạch Ngọc một chút, chỉ dựa vào những thứ này vẫn còn xa mới đủ. Lúc này, chủ động từ bỏ, yên lặng xem màn trình diễn của sư phụ xinh đẹp là được rồi. Trấn áp tông sư, liên tiếp hạ gục cường địch, một mình giành được 2 điểm quyết định. Ngay cả người khó tính nhất, đối mặt với màn trình diễn hoàn mỹ không gì sánh được này của Trần Kha, cũng phải ngậm miệng lại. Tất cả mọi người đều tin rằng, trên thế giới này, tuyệt đối không có ai có thể làm tốt hơn nàng. Trong tiếng hoan hô nhiệt liệt của khán giả, nàng chậm rãi bước lên đài tuyển thủ. Trần Kha vẻ mặt lười biếng ngồi xuống bên cạnh mộ thanh đàn, cười tủm tỉm nói, "Sư phụ, trông cậy vào người đó." Câu lạc bộ Vân Hải vốn định xem có thể giành được 2 điểm trong trận cá nhân hay không. Như vậy, trong trận đồng đội chỉ cần hạ được bất kỳ ai, hôm nay bọn hắn đã có khả năng rất lớn mang về một chiến thắng huy hoàng từ sân nhà của băng thần. Kết quả, chuyện đáng xấu hổ đã xảy ra. Bạch Ngọc mà bọn hắn đặt nhiều kỳ vọng, vốn định sẽ chặn đứng Trần Kha ở vòng đầu tiên, lại tạo ra cú sốc lớn nhất trong lịch sử giải đấu chuyên nghiệp, đường đường là một tam phẩm tông sư, lại bại dưới tay một tân binh ngũ phẩm. Mặc dù tân binh đó không phải là một tân binh bình thường, mà là một thiên tài siêu cấp với vô số vầng hào quang rực rỡ. Nhưng thua là thua, không có lý do nào để biện minh, khán giả và người hâm mộ cũng sẽ không thèm để ý đến những lời vô nghĩa của bọn hắn. May mắn là, lựa chọn sau đó của Trần Kha đã khiến câu lạc bộ Vân Hải lại một lần nữa nhìn thấy hy vọng. Bọn hắn dường như đã nhìn thấy cơ hội chắc chắn giành được một điểm. Tuy nhiên, kết quả lại là tuyệt vọng. Nắm trong tay 2 điểm, trận thứ 3 chắc chắn thắng, câu lạc bộ Băng Thần gần như đã có thể tuyên bố chiến thắng trận khai mạc này từ trước. Mộ Thanh Đàn cười dịu dàng, nâng niu gương mặt xinh đẹp của Trần Kha, cười nói, "Bảo bối của ta đồ đệ thật lợi hại." A dù sao thì Trần Kha chậm chạp cũng cảm nhận được ánh mắt dịu dàng tột độ này, cùng với vẻ mặt bình thản, không dám nhìn nhiều của mấy người khác, khuôn mặt trắng như tuyết cũng ửng lên một vệt hồng, vội nói, "Người mau đi thi đấu đi." "Đơn giản." Mộ Thanh Đàn tao nhã đứng dậy, thân hình lóe lên, đã vượt qua khoảng cách gần 1000 mét, xuất hiện ở trung tâm võ đài. Trần Kha quay đầu, chăm chú nhìn về phía đó. Đối với uy thế lẫy lừng của nhất phẩm tông sư, nàng tuy đã thấy không ít trên video, nhưng nếu nói là ngoài đời thực, đây quả thực là lần đầu tiên. Đang tò mò, chiếc điện thoại màu trắng Mộ Thanh Đàn để bên cạnh nàng đột nhiên vang lên. "Hả?" Trần Kha cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên màn hình hiển thị 4 chữ lớn, "Nguyệt Trì Thanh Tuyết." "Nguyệt Trì Thanh Tuyết?" Trần Kha hơi sững sờ, trầm ngâm nói, "Cái tên này hình như có chút quen thuộc, có phải đã nghe ở đâu rồi không?" Nhớ lại lời Mộ Thanh Đàn nói, nếu có điện thoại gọi đến, cứ để nàng nghe hộ, tiện thể hỏi đối phương có chuyện gì. Trần Kha vừa liếc nhìn về phía bên kia, vừa nhận điện thoại nói, "Alo, có chuyện gì không?" Im lặng một lúc lâu, ngay khi nàng có chút mất kiên nhẫn, một giọng nói ngây thơ mềm mại, Lý Nhĩ vang lên, "Xin hỏi có phải là Trần Kha tiểu thư không ạ?" "Hả?" Trần Kha ngẩn ra, "Ngươi quen ta sao?" "A," giọng nói này. Chương 110, sư phụ dùng ảnh của đồ đệ làm hình nền. Chương 110, sư phụ dùng ảnh của đồ đệ làm hình nền. Mộ Thanh Đàn chỉ nhẹ nhàng chỉ một ngón tay, toàn bộ nhà thi đấu liền biến sắc, phản phất hóa thành một thế giới băng tuyết. Đối phương tuy cũng là tông sư, nhưng khi đối mặt với Mộ Thanh Đàn lại không có chút sức chống cự nào. Trận chiến chênh lệch cực kỳ lớn này cũng kết thúc ngay lập tức trong một hơi thở. Câu lạc bộ Băng Thần 3 trận toàn thắng, giành trọn số điểm của trận cá nhân. Trận đồng đội còn lại tuy cũng có 3 điểm, nhưng điều đó phải trông chờ vào việc Vân Hải có thể đánh bại cả 3 người của Băng Thần trong thời gian quy định mới có thể giành được trọn vẹn 3 điểm. Xét đến một Mộ Thanh Đàn mà bọn hắn hoàn toàn không thể xử lý, ý nghĩ này gần như không có khả năng thực hiện, gần như có thể tuyên bố trận đấu kết thúc từ trước. Lúc này, 2 điểm mà Vân Hải thua Trần Kha trong trận cá nhân lại trở nên quan trọng đến thế. Chỉ cần giành được 1 điểm, vẫn còn hy vọng tranh giành chức vô địch này. Mộ Thanh Đàn giải quyết đối thủ một cách nhẹ nhàng. Khi quay về ghế tuyển thủ, liền thấy Trần Kha đang ngẩn người nhìn điện thoại của mình, khuôn mặt xinh đẹp hơi ửng hồng. "Sao vậy?" Nàng có chút nghi hoặc hỏi. Kết quả lời vừa nói ra, trong lòng liền lộn bộ một tiếng, hoảng hốt thầm nghĩ, chẳng lẽ Kha Kha đã thấy hình nền điện thoại của ta rồi? Nghĩ đến đây, Mộ Thanh Đàn lập tức không còn bình tĩnh được nữa, thân hình lóe lên liền dịch chuyển tức thời đến trước mặt Trần Kha.
A,
ồ. Trần Kha hoàn hồn, khuôn mặt trắng như tuyết càng thêm ửng hồng, ánh mắt né tránh trái phải, giọng nói trong trẻo, sư phụ, có điện thoại tìm người. Trong lòng lại âm thầm an ủi mình, sư phụ thích ta, mới dùng ảnh của ta làm hình nền, rất bình thường mà, nhưng nhớ lại tấm ảnh đáng yêu với ánh mắt ngây ngô nhìn vào ống kính lúc nãy, Trần Kha vẫn không nhịn được có chút đỏ mặt. Nàng nhớ tấm ảnh đó, hình như là lần trước sau khi thi võ, là biểu cảm vô thức của mình khi đột nhiên thấy rất nhiều phóng viên. Sau đó tấm ảnh đó đã nổi tiếng trên mạng, vô số người gào thét ở sân thanh máu cạn sạch. Chỉ là không ngờ, sư phụ nàng cũng. Để chuyển sự chú ý, nàng bèn tiếp tục suy nghĩ. Giọng nói vừa rồi, có phải là cô em gái tóc xanh trong sáng mềm mại gặp trong game ảo hôm qua không? Tiếc là đối phương nói một câu rồi vội vàng cúp máy, cũng không để nàng nghe cho rõ. Nhưng mà, cái tên Nguyệt Trì Thanh Tuyết này, thật sự rất quen hay. Ơ. Dòng suy nghĩ trong đầu của Trảo, Trần Kha không khỏi kinh ngạc một tiếng, thầm nghĩ, hình như nữ tông sư rất nổi tiếng của nước Anh Hoa, được mệnh danh là mỹ nhân đệ nhất Anh Hoa, tên là Nguyệt Trì Thanh Tuyết thì phải. Nhưng mà liên tưởng đến dáng vẻ trong sáng ngây ngô, nhút nhát rụt rè của thiếu nữ tóc xanh hôm qua, Trần Kha thực sự khó có thể liên kết nàng ta với đệ nhất tông sư vô địch nước Anh Hoa trong truyền thuyết. Phong cách này cũng quá kỳ lạ rồi. Nghe Trần Kha nói, với trái tim lớn của Mộ Thanh Đàn cũng không khỏi sững sờ một chút, đầu óc trống rỗng. Không sao đâu, không sao đâu. Nàng đội vàng thầm đủ, sư phụ dùng ảnh của đồ đệ làm hình nền, chẳng lẽ có gì không ổn sao? Rất bình thường mà. Là nàng ta à? Mộ Thanh Đàn bình tĩnh cau mày nhìn điện thoại, rồi tiện tay ném nó sang một bên, nhìn Trần Kha cười nói, nhờ phúc của Kha Kha nhà chúng ta, hôm nay mới có thể dễ dàng giành chiến thắng trận khai mạc như vậy, bà bối, muốn phần thưởng gì nào? Đâu có. Trần Kha có chút đỏ mặt chuyển chủ đề, chúng ta vẫn nên bàn xem trận đồng đội đánh thế nào đi. Đơn giản. Mộ Thanh Đàn nhẹ nhàng nói, ta phụ trách khống chế sân, Kha Kha ngươi phụ trách chủ công, Lý Bạch Dã thì phụ trách phòng ngự. Đến lúc đó, Kha Kha ngươi cứ việc tấn công là được. Đơn giản vậy sao? Trần Kha mở to hai mắt, có chút nghi ngờ. Nhưng đợi đến vài phút sau, khi trận đồng đội chính thức bắt đầu, nhìn võ đài gần như biến thành một vùng băng tuyết, khiến ba người đội Vân Hải bước đi khó khăn. Trần Kha lúc này mới tỉnh ngộ, cái gọi là khống chế sân của Mộ Thanh Đàn, rốt cuộc là có ý gì? Nếu đã như vậy, Trần Kha cũng không khách khí nữa, dù sao trận đồng đội cũng có gần 400 giá trị cường hóa. Nàng vung tay, chính là một đạo kiếm khí màu xanh băng dài khoảng 4-5 mét, tỏa ra kiếm ý lạnh lẽo. Trong chốc lát, toàn bộ võ đài đều bị kiếm khí ngập trời bao phủ, đánh cho đám người Vân Hải khó lòng né tránh phải chật vật không thôi, chưa đầy một phút đã bị đánh bay khỏi võ đài, khiến Trần Kha được trải nghiệm cảm giác làm nữ kiếm tiên. Trần Kha, Trần Kha, Trần Kha. Dưới sự làm nền đầy thiện ý của hai người còn lại trong đội, Trần Kha của ngày hôm nay, bất kể là trận cá nhân hay trận đồng đội, đều có thể nói là tỏa sáng rực rỡ, một màn trình diễn cá nhân, biểu hiện xuất sắc tuyệt vời, hoàn mỹ không tì vết, mạnh mẽ vô địch như một nữ võ thần, ánh sáng vạn trượng, khiến cho hàng chục triệu khán giả nhiệt tình trong và ngoài sân vận động, cũng như trên các nền tảng lấy dễ ảm lớn được thưởng thức một bữa tiệc thị giác, không khỏi hô to đã biển. Trên nền tảng đấu xa, trong phòng lấy dễ ảm chính thức với chỉ số nổi tiếng vượt quá 100 triệu. Lúc này, những bình luận dày đặc gần như không thấy rõ nền, cũng thể hiện tâm trạng vô cùng phấn khích của mọi người. Nói thật lòng, màn trình diễn hôm nay của nữ thần Kha nhà ta, nói một câu kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, một kiếm quang hàn 14 châu cũng không quá đáng chứ. Ta thấy nàng chính là nữ kiếm tiên số 1 LKA. Ngọc kiếm tiên tử. Ta thấy ok. Một mình trấn áp tông sư, lần đầu ra sân liên tiếp diện hai người. Chỉ có thể nói, quả không hổ là thiên tài mạnh nhất đế quốc. Ta nguyện xưng là mạnh nhất. Đúng vậy, lúc đánh bại tông sư ta xem mà ngây người luôn, rốt cuộc còn có chuyện gì mà nàng không làm được. Ha 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 ha, băng thần của ta năm nào cũng cất cánh, năm nào cũng gãy chân, hôm nay cuối cùng cũng sắp một bước lên trời rồi sao? Có băng vương và Kha Kha, cặp sen tuyết song sinh này, ta tuyên bố, năm nay chắc kẹo rồi. Cũng chưa chắc đâu. Trần Kha Thiên Phú có mạnh đến đâu, bây giờ cũng chỉ là võ đạo ngũ phẩm thôi, còn cách tông sư cảnh một khoảng rất xa, ít nhất cũng phải 2-3 năm chứ. Cho nên, chức vô địch năm nay vẫn đừng nghĩ tới. Trần Kha, ha ha, ngươi nói không nghĩ là không nghĩ à, tông sư. Ta đột phá cho các ngươi xem. Sau một loạt trận chiến, Trần Kha cuối cùng cũng thấy được nhiệm vụ danh vọng đã lâu không gặp, nhận được phần thưởng tâm pháp tầng thứ 3 của Tiên Hoàng Niết Bàn Kinh. Trong chốc lát, trên khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng lãnh đạm, cũng hiếm khi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, yêu kiều như hoa. Chương 111, Ngạo Kiều Kha. Chương 111, Ngạo Kiều Kha. Trận đấu khai mạc đã kết thúc. Hai đội tham gia vòng đấu thứ 2 cũng đã lên sân. Kết quả là trong nhà thi đấu rộng lớn, vẫn không ngừng vang lên một cái tên. Trần Kha. Trần Kha. Trần Kha. Dù cho bóng hình xinh đẹp của Trần Kha đã sớm biến mất khỏi sân khấu, mọi người vẫn say sưa hô vang, để giải tỏa sự chấn động vô hạn mà tư thế anh dũng vô địch của thiếu nữ áo trắng tuyệt mỹ kia vừa mang lại cho tất cả mọi người. Trận chiến kinh thiên động địa lấy thân phận ngũ phẩm trấn áp mạnh mẽ tam phẩm tông sư, có lẽ sau Trần Kha sẽ trở thành tuyệt tác. Bọn hắn may mắn được chứng kiến một trận chiến huyền thoại như vậy, một trận chiến định sẵn sẽ được ghi vào sử sách. Thử hỏi, cảm xúc kích động dâng trào trong lòng lúc này, làm sao có thể bình ổn lại chỉ bằng vài ba câu nói? Khán giả kích động không chịu hợp tác, nhưng không ai dám quát mắng bọn hắn im lặng. Tổng phụ trách của sự kiện mặt mày khổ sở, nhìn biển người mênh mông, quay đầu nói với cấp phó, ngươi mau đi hỏi băng vương điện hạ, xem có thể mời Trần Kha ra nói vài câu, để mọi người yên tĩnh lại được không? Mặc dù làm vậy sẽ khiến ông ta, một tổng phụ trách, trông rất bất tài vô dụng, nhưng vì hết cách, ông ta cũng chỉ có thể hạ mình, thử tìm đến sự giúp đỡ của thiếu nữ huyền thoại vừa có một trận chiến kinh thiên động địa hôm nay. Khi cấp phó cung kính trình bày ý định với hai nàng, Mộ Thanh Đàn liền nhìn Trần Kha, ánh mắt dịu dàng nói, "Kha Kha, ngươi có muốn đi không? Nếu không muốn thì không cần để ý đến bọn hắn." Cấp phó âm thầm lau mồ hôi, nhưng không dám nói một lời nào. Trần Kha cau mày suy nghĩ một chút, vẫn bình tĩnh nói, "Con vẫn nên đi xem sao, sư phụ." "Được, con vui là được, nếu không được thì cứ quay về, không cần để ý đến bọn hắn." "Vâng ạ, con biết rồi." Cấp phó hơi cúi đầu, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh hoàn toàn không cầm được. Dưới ánh đèn rực rỡ, thiếu nữ da băng thịt tuyết, dung nhan tinh xảo, vẫn mặc bộ võ phục màu trắng tuyết đó, eo thon, đôi chân dài miên man. Nàng chậm rãi đi qua võ đài, đến một sân khấu hình bán nguyệt ở phía trước nhất, ánh mắt trong trẻo bình tĩnh nhìn biển người trước mặt, khí chất cao quý mà tao nhã, tựa như một con phượng hoàng băng xinh đẹp, lười biếng lãnh đạm nhìn xuống chúng sinh. Nhìn thấy chính chủ mà bọn hắn đang điên cuồng vì nàng đã đến trước mặt, đám đông vốn nên hò hét điên cuồng hơn nữa, sau khi cảm nhận được ánh nhìn lạnh lùng lãnh đạm từ đôi mắt sao lấp lánh kia, tiếng hô vang như sấm, không biết vì sao, lại kỳ diệu mà dần dần yên tĩnh lại. Một người đối mặt với biển người mênh mông, toàn trường tĩnh lặng như tờ, toát ra một sức mạnh chấn động lòng người. Tổng phụ trách, vô số nhân viên, 10 thành viên của hai đội Minh Hải và Thiên Ma trong trận thứ hai đều nhìn cảnh này, có chút thất thần. Cuối cùng, Trần Kha khẽ mở đôi môi hồng, giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng, "Cảm ơn sự ủng hộ của các ngươi, nhưng mà, trưởng thành một chút, được không?" Trong lời nói, dường như mang theo chút ghét bỏ nhàn nhạt. Nói xong, thiếu nữ dứt khoát xoay người rời đi, vẻ mặt thản nhiên. Trời ơi, trong sự tĩnh lặng như tờ, phó đội trưởng của Minh Hải, Thạch Phật Chu Trạch Viễn nổi danh lấy lừng liền từ từ há to miệng, không thể tin nổi nói, "Nàng sao dám?" Nàng không sợ chọc giận người hâm mộ của mình, khiến bọn hắn từ fan chuyển thành ạn thì sao? Ồ ồ ồ. Kha Kha ngầu quá. Chúng ta đều nghe lời ngươi. A a a, đáng yêu quá đi. Chữ sao còn lại, không thể nào nói ra được nữa. Bên kia, Ma sư Triệu Vô Cực lạnh lùng nhìn cảnh này, nắm chặt tay lẩm bẩm, lần này, ta không tin người đàn bà đó còn có thể bảo vệ ngươi nữa. Tận mắt chứng kiến trận chiến huyền thoại vừa rồi, trái tim của Triệu Vô Cực liền bị bóp chặt, gần như không thở nổi. Sau trận đấu, Trần Kha lần đầu lên sân khấu đã mạnh mẽ đánh bại tam phẩm tông sư, và thủ lôi một vòng, lại dễ dàng đánh bại một cường giả tứ phẩm. Chiến tích kinh hoàng này quả nhiên đã gây ra một làn sóng thảo luận sôi nổi khác trên mạng. Cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 3 của danh vọng, Trần Kha lúc này tâm trạng rất tốt, còn có hứng thú mở điện thoại, xem những người đó tân bốc mình lên tận trời xanh như thế nào. Trên Weibo, nàng lại chiếm 7 vị trí trong top 10 tìm kiếm nóng, có thể nói là tàn sát. Trong đó, đứng đầu lại không phải là trận cá nhân đầu tiên, mà là cái gì ngạo tiểu Kha. Trần Kha trao đôi mày thanh tú, trực tiếp nhấn bảo. Quả nhiên, bình luận nhiều nhất và hợp nhất trong đó, chính là một đoạn video quay trực tiếp tại hiện trường. Bên dưới là bình luận, "A a a, ta chết mất, ánh mắt nhỏ nạo kiểu kia của Kha Kha ta yêu chết đi được." Ánh mắt Trần Kha hơi lạnh đi. "Ha ha ha," còn giọng nói nhỏ của nàng nữa, vừa hung dữ vừa đáng yêu. "Ha ha ha ha," Trần Kha nhíu chặt mày, tay nắm thành quyền. "Trần Kha, hét cái gì mà hét? Ta siêu hung dữ đó." Trần Kha đã lộ ra ánh mắt hung tợn. Nói thật lòng, những khán giả này quả thực không hiểu chuyện, tuy ta hiểu tâm trạng của bọn hắn, nhưng làm ảnh hưởng đến trật tự hiện trường cũng là sự thật. Cuối cùng cũng có một người bình thường, Trần Kha khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ dòng tiếp theo, lại thấy vẫn là ID này. Nhưng mà ánh mắt nhỏ đầy vẻ ghét bỏ này của Trần Kha, thật sự là dễ thương quá đi. Chết hết đi, không còn ai cứu được nữa rồi. Nhíu nhíu mũi, Trần Kha tiếp tục bấm vào hot search ở thứ hai, Trần Kha chiến thắng tam phẩm tông sư. Thanh Mục Tiên Tôn từ Thanh Mục, người đã có xu hướng trở thành fan cứng của Kha, lập tức lên tiếng, đăng một bài blog. Mặc dù cả bài blog không dùng từ ngữ nào quá khoa trương, nhưng giữa các hàng chữ, từ Thanh Mục gần như đã đưa nghệ thuật tân bốc một cách kín đáo lên đến cực hạn, tựa như sao trời giáng thế cũng chỉ đến thế mà thôi. Đọc mà Trần Kha phải nhíu mày liên tục, khá là cắt lời, vội vàng tắt Weibo, mở cửa cờ lên. Vừa online, lại có mấy chục tin nhắn hiện lên. Nguyên chủ tính cách lạnh lùng, trên cờ ngoài An Loan và vài người đồng học khác ra, thì chỉ còn lại cô em gái ngốc nghếch vô tình kết bạn. Những người khác biết tính cách của nàng nên gần như không bao giờ nhắn tin. Đống tin nhắn này hầu như đều là do cô nàng ngốc nghếch kia gửi tới. Chương 112, anh hoa đệ nhất mỹ nhân. Chương 112, anh hoa đệ nhất mỹ nhân. Ngạo Kiều Hương, alo alo alo. Cha Nam, lừa được ảnh của ta rồi biến mất luôn à? Ngạo Kiều Hương, lại không thèm để ý đến ta. Ta xóa ngươi bây giờ. Đừng tưởng ta không tìm được người đàn ông tốt hơn ngươi. Ngạo Kiều Hương, hu hu, Thạch Đầu ca ca ngươi tốt nhất, để ý tới người ta đi mà Ngạo Kiều Hương. Ngày thứ 7 Thạch Đầu ca ca không để ý đến Hương Hương, nhớ hắn Ngạo Kiều Hương, hu hu hu, ta đã 7 ngày không để ý đến ngươi rồi sao? Trần Kha nhíu mày nghĩ ngợi, có chút áy náy. Làm thế này, đúng là khiến mình trông như một tên cha nam thật. Thế là nàng trả lời, đừng khóc nữa, gần đây ta bận quá, xin lỗi nhé. Trận chiến qua đi, trò chuyện với cô nàng ngốc nghếch này để thư giãn tinh thần cũng rất tốt. Thật không biết có phải người phụ nữ này lúc nào cũng dán mắt vào điện thoại không. Tin nhắn của Trần Kha vừa gửi đi chưa đến 5 giây, phía trên màn hình đã hiển thị đăng nhập. Ngạo Kiều Hương, cha nam không tán được gái, lúc này mới nhớ tới ta à? Xem khẩu hình của ta đây, vì Trần Kha, ha ha, vậy ta đi đây. Ngạo Kiều Hương, đừng đừng đừng. Ngạo Kiều Hương, Thạch Đầu ca ca, người ta sai rồi mà, ngươi đừng giận nữa nha, về đút. Trần Kha, nói chuyện bình thường được không? Vừa gửi đi, nàng liền lặng lẽ tắt màn hình. Bên ngoài phòng nghỉ, Mộ Thanh Đàn với nụ cười trong trẻo bước vào, dịu dàng nói, Kha Kha, lát nữa ta phải đi đón một người bạn, cũng coi như là một tiền bối của ngươi, ngươi có muốn đi cùng không? Tiền bối? Là Nguyệt Chỉ Thanh Tuyết kia sao? đang muốn biết nàng ấy có phải là cô gái ngày hôm qua không đây. Trần Kha bất giác sáng mắt lên, nói, ta muốn đi. Vậy được, ta đi thay đồ trước, ngươi nghỉ ngơi một lát nhé.
Vâng.
Nhìn theo bóng lưng mỹ nhân sư phụ rời đi, Trần Kha mới mở điện thoại lên. Ngạo Kiều Hương, người ta chính là một cô gái mềm mại đáng yêu như vậy đó. Ngạo Kiều Hương, thạch đầu ca ca. Ngạo Kiều Hương, người đâu rồi? Ngạo Kiều Hương, tổ sư nhà ngươi. Trần Kha, cứ như ngươi mà cũng dám nói mình là hoa khôi của khoa, nữ thần lạnh lùng à?
Ha ha.
Ngạo Kiều Hương, ấy ra, người ta lạnh lùng trước mặt người ngoài, chỉ mềm mại với một mình ngươi thôi còn không tốt sao? Ngạo Kiều Hương, ta thật sự là hoa khôi của khoa đó, không tin ngươi đến Đế Âm tìm ta đi.
Trần Kha, không đi, bây giờ tiên nhân phiêu nhiều như vậy, con trai phải học cách tự bảo vệ mình.
Ngạo Kiều Hương, Ngạo Kiều Hương, đồ xấu xa.
Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi đã đăng ký trường nào?
Hồ Yên Quy. Một mỹ nữ cao giáo mặc áo len dệt kim màu đen, quần ngắn màu trắng, với đôi chân dài miên man trắng như tuyết, đang ôm chặt con gấu đông yêu quý với vẻ mặt căng thẳng, lẩm bẩm, nhất định phải đến Đế Kinh đấy. Dường như có thể cảm nhận được sự căng thẳng của đối phương.
Trần Kha khẽ cười, không trêu nàng nữa mà nói thẳng, Đế Võ.
Trần Kha, được rồi không nói nữa, ta còn có việc phải ra ngoài, tạm biệt.
Ngạo Kiều Hương, vâng ạ, nhưng đừng có chơi trò mất tích nữa nhé.
Mua.
Lắc đầu, Trần Kha trở về phòng mình, lấy một chiếc áo phông trắng và quần jean bó ra thay. Mà ở một nơi khác, Sở Hương Hương đã đỏ bừng mặt, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Bên ngoài sân bay Thiên Thủy, Trần Kha và Mộ Thanh Đàn sóng vai đứng cạnh nhau, có mấy hộ vệ mạnh mẽ của Băng Thần Tông đang âm thầm bảo vệ xung quanh. Hai người không hẹn mà gặp, tâm linh tương thông cùng mặc một chiếc áo phông trắng, quần jean bó bạc màu và giày vải trắng. Đeo một cặp kính râm có thể che gần hết khuôn mặt tinh xảo, chỉ để lộ đôi môi hồng nhỏ xinh và nửa khuôn mặt trắng như tuyết. Vòng eo thon thả, đôi chân dài miên man, khiến vô số người qua lại không khỏi ngoái nhìn, ánh mắt đầy kinh ngạc. Dù sao thì mỹ nữ thường thấy, nhưng mỹ nhân tuyệt sắc có vóc dáng và khí chất như thế này thì rất hiếm gặp, huống chi lại còn xuất hiện cùng lúc hai người. Không lâu sau, ánh mắt điềm tĩnh của Trần Kha đột nhiên bị thu hút bởi một thiếu nữ trong sáng bước ra từ sân bay, cô đeo kính râm và đội mũ rơm. Chỉ thấy thiếu nữ ấy mặc một chiếc váy liền màu trắng tuyết, thân hình mảnh mai nhỏ nhắn, làn da hoàn mỹ trắng non không tì vết như ngọc tuyết, và đôi môi hồng hào căng mọng. Nhưng điều thu hút ánh nhìn nhất cũng là điều khiến đôi mắt đẹp của Trần Kha hơi nheo lại. Đương nhiên phải kể đến những lọn tóc dài màu xanh lục nhạt dưới vành mũ rơm. Thiếu nữ dường như rất nhút nhát, vừa bước ra, nhìn trái ngó phải, liền vội vàng đi đến một góc không người, cúi đầu xuống như một chú mèo con đáng thương không nhà để về. Trần Kha huých tay Mộ Thanh Đàn, bĩu môi chỉ về phía thiếu nữ, trong giọng nói, "Sư phụ, là nàng ấy sao?"
"Đúng vậy đó Kha Kha, nàng là bạn cũ của ta, đi, chúng ta qua đó thôi."
Nói xong, nàng vừa chậm rãi đi về phía thiếu nữ trong sáng đáng thương kia, vừa gọi, "Thanh Tuyết."
Trời ạ, Trần Kha không khỏi há hốc miệng, lẩm bẩm, "Vị này, thật sự chính là anh hoa đệ nhất cường giả trong truyền thuyết sao?
Anh hoa đệ nhất mỹ nhân, nhất phẩm tông sư,
Nguyệt Trì Thanh Tuyết gần 30 tuổi."
Thế giới này có phải là quá huyền ảo rồi không? Giọng nàng mở miệng nói.
Đang lúc là người,
Mộ Thanh Đàn đã cùng vị đệ nhất mỹ nhân này bước tới.
"Ta giới thiệu cho người một chút."
Mộ Thanh Đàn với vẻ mặt cương triều kéo lấy bàn tay nhỏ trắng non của Trần Kha, cười tủm tỉm nói, "Nàng tên là Trần Kha."
Nguyệt Trì Thanh Tuyết tháo kính râm xuống, một đôi mắt trong veo ngơ ngác như mắt mài con ánh lên vẻ vui mừng, Lý Nhi nói, "Ta biết mà."
"Người biết?"
Mộ Thanh Đàn nhìn Trần Kha đang há hốc miệng, lại nhìn Nguyệt Trì Thanh Tuyết với vẻ mặt căng thẳng nhưng không che giấu được niềm vui trong mắt. Nàng khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu dường như có chút ngứa ngáy.
"Cái gì vậy?"
Nàng đưa tay lên sờ, nhìn chiếc lá xanh không biết từ lúc nào đã bay đến đầu trên mái tóc đen của mình, không khỏi rơi vào trầm tư.
Chương 113, nhiệm vụ chương 113, nhiệm vụ Trần Kha tiểu thư, chào ngươi.
Trên xe, Nguyệt Trì Thanh Tuyết với khuôn mặt hơi ửng hồng nhìn Trần Kha, nhẹ giọng nói,
"Chào ngươi."
Nguyệt Trì tiền bối Trần Kha nhíu nhíu mũi, chậm rãi nói,
"A."
Nghe cách gọi này, Nguyệt Trì Thanh Tuyết dường như có chút hoảng hốt, hàm răng trắng ngần khẽ cắn môi, vội nói, "Gọi ta là Nguyệt."
"Nguyệt Trì hoặc Thanh Tuyết đều được."
"Hả? Một nhất phẩm tông sư đường đường, ngày nào cũng được người ta gọi là điện hạ chắc cũng quen rồi chứ?" Trần Kha nhìn dáng vẻ lo lắng của nàng, trong lòng có chút mờ mịt, không biết tại sao vị này lại căng thẳng đến vậy. Nhưng quả thực nàng cũng không quen gọi những danh xưng tôn kính với một thiếu nữ mềm mại đáng yêu trông còn nhỏ hơn cả mình. Gợi ý của Nguyệt Trì Thanh Tuyết, nàng liền vui vẻ chấp nhận, "Thanh Tuyết, chào ngươi."
"Ừ mừng."
Nguyệt Trì Thanh Tuyết liền vui vẻ híp mắt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết cỡ bàn tay tràn đầy niềm vui hân hoan.
Thấy vậy,
Mộ Thanh Đàn đang ngồi ngoài cùng bên phải với vẻ mặt bình tĩnh đột nhiên đưa tay ra, ôm lấy vòng eo thon của Trần Kha, mỉm cười nói, "Nguyệt Trì điện hạ, lần này đến Đại Càn là có hoạt động quan trọng gì sao mà phải phiền đến anh hoa đệ nhất cường giả như ngài đích thân đến đây?" Chưa đợi Nguyệt Trì Thanh Tuyết trả lời, Trần Kha đã có chút mở mịt nhìn Mộ Thanh Đàn, cảm nhận được sự khó hiểu trong mắt thiếu nữ. Mỹ nhân sư phụ ho nhẹ một tiếng, rồi làm như vô tình buông bàn tay phải theo bản năng đưa ra. Nguyệt Trì Thanh Tuyết thì không để ý đến hành động của nàng, mà dần thu lại nụ cười, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết có phần nghiêm túc nói, "Ngươi gọi ta là Nguyệt Trì hoặc Thanh Tuyết là được rồi, ta lần này đến đây, một là vì muốn ra ngoài đi dạo, giải tỏa tâm trạng, hai là muốn đến một giới bên để xem xét."
"Giới bên?"
Nhắc đến chuyện chính, Mộ Thanh Đàn cũng đè nén những cảm xúc rối như tơ vò trong lòng, trầm giọng nói, "Giới bên nào?"
Nghe vậy,
Nguyệt Trì Thanh Tuyết lại xị mặt xuống, Lý Nhi nói với vẻ hơi ngượng ngùng, "Ta không nhớ tên của nó, nhưng ta nhớ phương hướng của nó, ở trong một ngọn núi lớn không xa nơi này."
Không xa nơi này manh mối rõ ràng như vậy, Mộ Thanh Đàn không cần nghĩ cũng buột miệng nói, "Nguyên Thanh giới bên."
nơi đó làm sao vậy? Trần Kha không khỏi trầm tư thầm nghĩ, thì ra trong lãnh thổ đại càn không chỉ có một giới biên à. Nguyệt Trì Thanh Tuyết bị ánh mắt lạnh lùng của nàng nhìn chằm chằm, khuôn mặt trắng như tuyết liền ửng hồng, lại ngượng ngùng cúi đầu, lẩm bẩm, ta nhiều năm trước từng đi ngang qua đó, liền cảm thấy năng lượng của vách ngăn thế giới ở đó trôi đi rất nhanh. Thiếu nữ nói liền mấy chữ rất nhanh, lại giơ một ngón tay trắng nó lên, giọng nói mềm mại, sau khi ta trở về, đã dùng tinh thần thần giám để tính toán sơ bộ, nếu tốc độ trôi đi không thay đổi, nó sẽ hoàn toàn biến mất trong khoảng 7 năm nữa, dường như nhận ra sự nghi hoặc trong mắt Trần Kha. Mộ Thanh Đàn liền mỉm cười dịu dàng với nàng, nhẹ nhàng nói, tinh thần thần giám là pháp khí trấn tộc của gia tộc họ, một món chuẩn tiên khí. Lại nhìn về phía Nguyệt Trì Thanh Tuyết, thấy nàng mở to đôi mắt đẹp đen trắng rõ ràng, cười ngọt ngào với Trần Kha, sắc mặt nàng không khỏi tối sầm lại, giọng điệu không mấy thiện cảm nói, vậy bây giờ còn lại mấy năm? Một năm. Thiếu nữ nhìn nàng, giơ một ngón tay ra, cười ngọt ngào. Tuổi đã cao rồi, còn giả vờ trong sáng đáng yêu cái gì? Mộ Thanh Đàn thầm phàn nàn trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn ung dung nói, nếu còn một năm, vậy bây giờ ngươi đến đây làm gì? Trong lòng thì đang suy nghĩ, phải nhanh chóng báo chuyện này cho Chân Võ Điện và chính quyền đế quốc, để họ sớm chuẩn bị. Một khi giới biên mở ra, thì không ai biết được, chào đón họ sẽ là chiến tranh hay hòa bình. Nguyệt Trì Thanh Tuyết cười cười, nói, năng lượng vách ngăn của giới biên này đã rất yếu rồi. Ta có tinh thần thần giám, ngươi có Thái Huyền Băng Ly kiếm, chúng ta có thể thử đột phá giới biên, sang bên đó xem thử, ngươi có muốn đi không? Khi không bị nàng nhìn chằm chằm, hoặc khi không căng thẳng, Nguyệt Trì Thanh Tuyết có thể nói chuyện bình thường, giọng điệu ôn hòa, có chút phong thái của một nhất phẩm tông sư. Trần Kha vừa suy nghĩ, vừa không nhịn được lại nhìn mái tóc dài màu xanh lục mộng ảo của Nguyệt Trì Thanh Tuyết. Trong lòng không khỏi lẩm bẩm, đây rốt cuộc có phải là màu tự nhiên không nhỉ? Thật sự là lần đầu tiên thấy có người để tóc dài màu xanh lá mà vẫn đẹp và thơ mộng như vậy, có chút giống như tinh linh trong truyền thuyết. Dường như cảm nhận được ánh mắt tò mò của nàng, Nguyệt Trì Thanh Tuyết lại ngượng ngùng đến mức vùi đầu vào lòng, Ly Nhi nói, "Kha Kha, ta có thể gọi ngươi là Kha Kha không?" "Đương nhiên là được." "Ừ mừng, Kha Kha ngươi cũng muốn sang thế giới bên kia xem thử không?" Lời còn chưa dứt, trong bảng hệ thống của Trần Kha đột nhiên hiện lên một nhiệm vụ lấp lánh ánh vàng. Hành trình vị diện để chuẩn bị cho cuộc chiến vị diện có thể sắp xảy ra, hãy đích thân đến đó một chuyến, kiên trì một ngày rồi trở về phần thưởng, 5000 điểm cường hóa, 2 cây băng tâm thảo, có thể duy trì trạng thái băng tâm ngưng thần khi rơi vào ảo cảnh, 20 loại thần thông hệ hỏa, một môn thần thông nhất phẩm ngẫu nhiên ta cũng có thể đi sao? Ngay khoảnh khắc nhìn thấy phần thưởng, Trần Kha liền kinh ngạc nói, đương nhiên là được. Nguyệt Trì Thanh Tuyết Ly nhìn nói, có 2 món chuẩn tiên khí, dẫn thêm một người cũng không thành vấn đề. Nghe vậy, Trần Kha bất giác sáng mắt lên, chưa kể đến phần thưởng này, chỉ riêng bản thân nàng cũng đã rất hứng thú với một thế giới khác rồi. Thấy vậy, Mộ Thanh Đàn vốn đã định đồng ý liền dứt khoát gật đầu, mỉm cười nói, được, vậy chúng ta qua đó xem thử, nhưng để đề phòng, tốt nhất là trở về trong vòng một ngày. Chương 114, Thiếu Tông Chủ Trần Kha. Chương 114, Thiếu Tông Chủ Trần Kha. Mấy ngày tiếp theo, câu lạc bộ băng thần lại có trận đấu với câu lạc bộ đại nhật. Trong vòng đấu này, 3 người đối phương cử ra lần lượt là 1 nhị phẩm và 2 tam phẩm, một đội hình siêu sang trọng. Trong đó, vị nhị phẩm tông sư kia vừa hay chính là người quen đã từng gặp, Viêm Vân Chu Viêm. Nếu là trước đây, đội hình sang trọng này đối đầu với băng thần, chiếm thế thượng phong thậm chí dễ dàng chiến thắng cũng không phải là chuyện khó. Nhưng đặt trước một băng thần đã lộ sắc như hiện nay, thì không còn đơn giản như vậy nữa. Trần Kha vẫn trong tiếng reo hò của mọi người, là người đầu tiên lên sân, thần thái lạnh lùng, khí thế ngút trời. Đội đại nhật thì cử ra tam phẩm tông sư Kỳ Cựu Khâu Đảo, có kết cục thê thảm của Bạch Ngọc làm gương. Sau khi trận đấu bắt đầu, Khâu Đảo không dám vừa lên đã dùng đến tuyệt kỹ, mà muốn dựa vào chân khí hơn người để tiêu hao Trần Kha trước, đánh một trận tiêu hao. Nhưng hắn vạn lần không ngờ tới, Trần Kha vì tu luyện công pháp tiên giai, nên chân khí hùng hậu vượt xa người cùng lứa. Không chỉ Bạch Ngọc vừa mới bước vào tông sư không thể so sánh, mà ngay cả hắn, người đã đột phá gần 3 năm, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Phát hiện này khiến Khâu Đảo kinh hãi thất sắc, mặt mày tái mét. Vòng đầu tiên của trận cá nhân, Trần Kha dễ dàng chiến thắng. Đối mặt với ngôi sao mới nổi nhưng đã tỏa sáng rực rỡ của giải đấu chuyên nghiệp này, khán giả đương nhiên không tiếc lời yêu mến và ủng hộ. Mọi hành động, mọi nụ cười của thiếu nữ đều có thể khiến bạn người điên cuồng. Vòng thứ 2, băng thần Mộ Thanh Đàn đấu với đại nhật vương thần. Kết quả tự nhiên không cần phải nói nhiều, Mộ Thanh Đàn như tiên nữ giáng trần, nhẹ nhàng bâng cơ một chỉ bắn bay vương thần, thể hiện rõ tư thế vô địch của một nhất phẩm tông sư, khiến hàng vạn khán giả lại một lần nữa điên cuồng, độ nổi tiếng bùng nổ không cần che giấu. Dáng vẻ tiên tử thoát tục, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành của hai đại mỹ nhân đã trở thành chủ đề nóng hổi được vô số khán giả bàn tán say sưa. Kéo theo đó, hàng vạn vé của hai trận đấu có băng thần tham gia gần như đều bị giành giật hết sạch trong vài giây, có thể thấy được độ nổi tiếng của họ hiện nay. Trận thứ 3, băng thần Lý Bạch Giã đấu với đại nhật Chu Viêm. Kết quả cũng không có gì bất ngờ. Trên võ đài rộng lớn như vô tận, trực tiếp biến thành một thế giới lửa, lửa dữ thiêu đốt bầu trời. Thiêu đến mức Lý Bạch Giã phải đông trốn tây chạy, vô cùng chật vật. Trận cá nhân kết thúc, băng thần với lợi thế 2-1 bước vào trận đồng đội. Lần này, họ vẫn áp dụng phương pháp lần trước, do Mộ Thanh Đàn khống chế sân, Lý Bạch Giã làm nền phòng ngự, Trần Kha dựa vào nguyên khí mênh mông kinh khủng của mình, không chút kiêng dè mà dốc toàn lực tấn công. Trong chốc lát, võ đài rộng lớn lại một lần nữa bị những luồng kiếm khí màu xanh băng khổng lồ dài khoảng 8-9 mét bao phủ, hiệu ứng thị giác mãn nhãn. 3 vị tông sư đều là cường giả kỳ cựu, không giống như Bạch Ngọc của Vân Hải, đều đã ngưng tụ được lĩnh vực của riêng mình. 3 lĩnh vực vừa được phóng ra, thần thông sở trường đồng loạt xuất hiện, lực lượng pháp tắc trào dâng, quả thực khiến họ không chật vật như đám người Vân Hải. Nhưng chẳng có tác dụng gì,
Dưới sự áp chế kinh khủng của Mộ Thanh Đàn, cùng với những luồng kiếm khí sắc bén vô song, gần như vô hạn của Trần Kha, vẫn không trụ được quá một phút, liền thảm bại rời sân. Băng Thần liền giành chiến thắng dễ dàng với tỷ số 5-1 đầy khoa trương, khiến một số fan hâm mộ lâu năm tại hiện trường phải rơi nước mắt, vô cùng kích động, lưu luyến không muốn rời đi. Trong thoáng chốc, họ dường như thực sự nhìn thấy viễn cảnh tươi đẹp của một băng thần 7 năm không có danh hiệu nay một bước lên đến đỉnh cao. Liên tiếp giành được 2 trận thắng đậm, đối thủ lại không phải là đội yếu. Lần này, không chỉ các fan hâm mộ tại hiện trường tự mình ảo tưởng, mà ngay cả trên hot search của Weibo cũng xuất hiện một chủ đề băng thần có thể giành chức vô địch mùa hè không độ hot tăng gọn. Băng thần thắng 2 trận liên tiếp rồi, mà còn thắng dễ dàng như vậy, không lẽ năm nay thật sự cất cánh rồi? Mới thắng 2 trận đã dám nghĩ đến chức vô địch mùa hè rồi hả? Fan băng thần đúng là làm tôi cười chết mất, tại sao không dám nghĩ? Vân Hải và Đại Nhật không yếu đúng không? Đại Nhật mùa xuân còn 2 lần liên tiếp đánh bại băng thần, giờ nhìn lại xem, gần như không có sức chống cự không phải chứ, băng thần chỉ có thêm một Trần Kha, mà còn là võ đạo ngũ phẩm thôi mà, sao lại cảm thấy như lộ sắc vậy, cất cánh luôn rồi. Thứ nhất, băng vương Mộ Thanh Đàn đột phá nhất phẩm tông sư, thực lực tăng vọt. Thứ hai, Kha Kha tuy vẫn là ngũ phẩm, nhưng thiên phú và thực lực của nàng quá kinh khủng, độ hùng hậu của chân khí còn vượt xa đại đa số tam phẩm tông sư, coi như là một tông sư cũng không hề quá đáng. Như vậy, thực lực bề mặt thực sự của băng thần là nhất phẩm tam phẩm tam phẩm, còn chưa đủ sang trọng sao? 6666 lầu trên phân tích hay lắm. Hu hu hu, fan băng thần 20 năm của ta, cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu rồi sao, ha ha, vẫn là đợi các ngươi giành được chức vô địch mùa hè rồi hãy kiêu ngạo nhé. Đúng vậy, Minh Hải của chúng ta năm nay vô địch rồi. Đội hình trong mơ thấp nhất là nhị phẩm, Trần Kha của các ngươi không lên sân thì thôi, nếu nàng lên sân, ta muốn xem thử nàng có đánh thắng được nhị phẩm tông sư không. Trên mạng bàn tán sôi nổi, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến tâm trạng của Trần Kha. Sau khi tham gia trận đấu thứ hai, lại nhận được 500 điểm cường hóa, nàng cách võ đạo tứ phẩm cũng không còn xa nữa. Mà trận đấu tiếp theo còn phải đợi gần một tuần nữa. Thế là Trần Kha cùng Mộ Thanh Đàn và Nguyệt Trì Thanh Tuyết cùng nhau trở về Băng Thần Tông. Tại đây sẽ diễn ra tông môn đại điển, nàng chính thức nhậm chức thiếu tông chủ. Mộ Thanh Đàn cực kỳ coi trọng đại điển lần này, gửi thiệp mời rộng rãi cho các thế lực, không tiếc chi phí tổ chức long trọng. Mức độ xa hoa và hoành tráng của đại điển kế vị lần này thậm chí còn vượt qua cả đại điển kế thừa chức vị tông chủ của Mộ Thanh Đàn mấy chục năm trước. Trong chốc lát, sự tương triều và yêu thương của vị mỹ nhân tông chủ dành cho vị thiếu tông chủ tuyệt mỹ này cũng khiến vô số đệ tử trong tông môn phải lẻ lưỡi kinh ngạc, liên tục thán phục. Chương 115, Phan Quần không dễ chọc gã. Chương 115, Phan Quần không dễ chọc gã. Trong đế quốc đại cản, sau khi linh khí thủy triều dâng lên, võ đạo hưng thịnh, vô số thế lực đã nhân cơ hội trỗi dậy, trở thành bá chủ một phương. Trong đó những thế lực hùng mạnh nhất thì được vô số cư dân mạng nhiệt tình lần lượt gọi theo hậu tố là Nhất Môn, Nhị Cung, Tam Đường, Tứ Cát, Ngũ Tông, Lục Phái. Trong số đó, Băng Thần Tông là một trong những thế lực lâu đời với lịch sử trăm năm, đã nhanh chóng trỗi dậy sau linh khí thủy triều, lọt vào hàng ngũ ngũ đại tông môn, sương hùng một phương. Hiện nay, trong môn có 3 vị võ đạo tông sư, lại có siêu tân tinh Trần Kha được mệnh danh là thiên tài mạnh nhất đế quốc gia nhập, tình hình trong môn có thể nói là ngày càng phát triển như lửa nấu dầu. Đối mặt với lời mời của một đại thế lực như vậy, đặc biệt là khi vị thiếu tông chủ này lại chính là Trần Kha đang nổi danh một phương, được những kẻ lắm chuyện gọi là đệ nhất mỹ nhân, tự nhiên khiến những người này không thể không động lòng, muốn xem thử thiếu nữ được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân rốt cuộc xinh đẹp đến nhường nào. Trong chốc lát, vô số thế lực đã cử sứ giả hoặc các đệ tử trẻ tuổi lần lượt đến tham dự sự kiện trọng đại này. Mà một sự kiện lớn liên quan đến 2 điểm nóng siêu cấp là Trần Kha và Mộ Thanh Đàn, lại thêm việc không được giữ bí mật cho lắm, tự nhiên cũng không thể thoát khỏi ánh mắt của các nhà báo. Trong chốc lát, Sơn Môn Băng Thần Sơn gần như chật cứng người, đầy dây các loại thần tiên. Trên con đường núi duy nhất dẫn vào Băng Thần Sơn, vô số nhà báo công khai và bí mật canh giữ bên ngoài sơn môn, chia những chiếc máy ảnh đắt tiền về phía cổng. Sự kiện quy mô lớn như vậy, lại được tổ chức trong một đại tông môn canh phòng nghiêm ngặt như Băng Thần Tông, không nhận được lời mời, đối mặt với ánh mắt sắc lẹm của những hộ vệ mạnh mẽ kia, dù cho đám nhà báo này có tài trà trộn đến đâu, cũng không thể nào lọt vào được. Nhưng điểm nóng giật gân có thể thu hút sự chú ý của cả nước đang ở ngay đó. Nếu bảo họ cứ thế rời đi, thì còn làm nhà báo làm gì nữa, tự nhiên là phải canh giữ ở đây, xem có thể bắt được tin tức lớn có giá trị nào không. Dưới sự mong đợi tha thiết của các nhà báo, tuy từng đợt khách mời bước vào sân môn, nhưng không khí vẫn luôn yên bình hòa thuận, không có chuyện gì lớn, khiến các nhà báo trông mong đến mọi mắt phải thất vọng chán chề. Thứ chó má nhà ngươi, có gan nói lại lần nữa xem. Đột nhiên, một tiếng quát lạnh có phần tức giận, giọng điệu cao ngạo tự đại, khiến cho đám nhà báo này mắt sáng rực lên, hưng phấn khôn xiết nhìn theo hướng âm thanh. Chỉ thấy trước sân môn, một thiếu niên cao lớn mặc đồ thể thao màu trắng, dung mạo tuấn tú, khí chất cao quý, vừa nhìn đã biết không giàu thì cũng sang, đang tức giận trừng mắt nhìn một thanh niên mặc áo choàng đen toàn thân. Mà sau lưng hai người, có mấy hộ vệ mắt trợn tròn giận dữ, khí thế hùng hổ trừng mắt nhìn đối phương, chỉ trực ra tay. Đúng là gặp ủy. Thanh niên áo choàng đen tên là Triệu Nham, lúc này thật sự bị mắng đến ngơ ngác, lạnh lùng nhìn đối phương, âm trầm nói: "Dám mắng ông đây, ngươi bị bệnh à? Lão tử còn chưa chạm vào ngươi, tìm chết phải không? Mắng chính là ngươi đó, đồ heo ngu." Thấy vậy, thiếu niên áo trắng càng thêm tức giận, lòng bàn tay đột nhiên bùng lên lửa dữ, một quyền hung hãn vô cùng đấm thẳng vào đầu Triệu Nham, quát mắng: "Đồ heo ngu nhà ngươi vừa nói gì? Muốn cưới Kha Kha nữ thần của ta? Sao không tự soi lại mình trong vũng nước tiểu đi, cái bộ dạng heo ngu như ngươi mà cũng xứng à?" Trước sơn môn vốn đã đông người, thấy có chuyện vui liền xuống lại xem,
cười hì hì nhìn náo nhiệt, trong đó không thiếu các thiên tài trẻ tuổi của các tông môn lớn. Bây giờ nghe thấy lời này, làm sao còn cười nổi nữa? Bọn họ không khỏi giận tím mặt, nhao nhao vây lại, bao vây Triệu Nham chặt như nêm tối, quát lên, dám có ý đồ với nữ thần của ta, đồ nhà quê ở đâu ra, muốn chết phải không? Triệu Nham lắc mình nhẹ nhàng tránh được cú đấm mạnh mẽ của thiếu niên áo trắng, còn chưa kịp đắc ý thì đã bị đám người đông nghịt đang giận dữ xung quanh dọa cho giật nảy mình. Hắn vốn là con trai nhỏ của Ma sư Thiên Ma Tông, Triệu Vô Cực, ỷ vào gia thế nên trước nay luôn quen tói ngang ngược, ngay cả khi ra ngoài cũng không hề thu liễm chút nào. Hôm nay theo cha đến tham dự điển lễ, đi đến trước sân môn, thấy một đám đệ tử gác cổng thì đột nhiên nhớ tới mâu thuẫn giữa Băng Thần Tông và Thiên Ma Tông. Nhất thời không giữ được miệng, hắn đáp ý nói ra yêu cầu mà mình đã đề cập với cha mấy hôm trước cho hộ vệ nghe, cốt để chọc tức đám đệ tử gác cổng này. Ai ngờ đệ tử còn chưa tức, trái lại còn chọc tới một đám fan cuồng náo tàn. Triệu Nham trong lòng giận dữ, gầm lên, ta không nói gì cả, các ngươi đừng nghe người này nói bậy. Ngươi nói láo. Thiếu niên áo trắng cũng tức không nhẹ, chỉ vào hắn, tức giận kinh bị nói, vừa rồi ngươi rõ ràng đã nói với cha mình, lần này đến là để cầu hôn Băng Vương điện hạ, cầu cưới Trần Kha. Ta khinh, cũng không xem lại ngươi là cái thứ phế vật gì, mà cũng xứng đến cầu hôn. Kha Kha nữ thần thuần khiết như tiên, lạnh lùng thoát tục, là thứ chó lợn không bằng như ngươi có thể mơ tưởng sao? Triệu Nham bị mắng đến mặt đỏ tai hồng, trong lòng muốn khóc mà không có nước mắt, hoàn toàn không ngờ một câu nói bâng cơ của mình lại chọc phải một tên điên như vậy. Nhưng dù sao hắn cũng đã quen thói tiêu ngạo, lúc này đối mặt với tình cảnh như vậy cũng không chịu nhận thua, chỉ trốn sau lưng hộ vệ cứng miệng nói, tên ngu nhà ngươi mất trí thì đừng có tới cả ta, ta không nói câu đó. Trong lòng lại thầm tiêu khổ, cha ơi, sao cha còn chưa tới? Hai người mỗi người một lời, đám tiên kiêu đang phẫn nộ cũng có vẻ do dự, không biết nên tin ai. Thiếu niên áo trắng bèn cười lạnh nói, nếu ta nói dối, ta sẽ chết ngay tức khắc, chết không toàn thây. Hắn nhìn Triệu Nham với vẻ mặt khiêu khích, chế nhạo nói, ngươi dám nói như vậy không? Triệu Nham nhất thời nghẹn lời, mẹ nó ngươi làm người không được à? Ta chỉ nói bâng cơ một câu, ngươi cứ bám giết không tha, ngươi bị bệnh à? Trong lúc cấp bách, thấy mọi người đều cười lạnh vây tới, hắn không khỏi quát lên, cha ta là Triệu Vô Cực, các ngươi ai dám động vào ta?